Chương 37, giao lưu, một từ một quả. Chương 37, giao lưu, một từ một quả. Dòng suối mát mẻ róc rách chảy từ thượng nguồn xuống. Một con sóc đang uống nước thì nghe tiếng xào xạc từ phía sau, nó quay sang nghiêng đầu nhìn về phía đó. Qua một hồi xào xạc, thì có năm bóng người lao ra khiến con sóc sợ hãi chạy nhanh về hướng khác. Nó trèo lên cây, phi tốc nhanh chóng biến mất. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Bùi Trương Tú hề vải nằm trên một cục đá to gần đó, hiện tại cô nàng vô cùng mệt mỏi. Trên người có vô số vết chảy sát, quần áo và đầu tóc đều bị lẫn bùn đất cùng lá cây. Các cô gái khác cũng không khá hơn là bao, trên người họ ít nhiều cũng có vài vết chảy sắt cùng bùn đất trên người. Trong số họ thì có mỗi Thanh Tâm là sạch sẽ nhất, vì mỗi khi phải chiến đấu thì cậu lại lui ra nút ở một góc, cho đến khi xong xuôi thì cậu mới đi ra. Cứ đi được vài mét là lại gặp ma thú. Nơi này đúng là nguy hiểm, nhưng ít ra vẫn có chút dược liệu an ủi. Thanh Tâm lấy quặng cỏ dại ra ngâm đĩa, trên tay cậu đang cầm là cỏ lục lam. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ chỉ coi nó là một quặng cỏ dại bình thường, nhưng nếu so sánh thì nó có màu xanh xen một chút màu lam nhạt, khác hẳn với cỏ dại thường. Tác dụng của nó là thanh lọc cơ thể, giảm độc tính và để tỉnh tinh thần. Có thể làm trà, làm thuốc hoặc ăn trực tiếp. Cậu thì hay rồi, chỉ việc trốn và nhặt dược liệu thôi. Bùi Trương Tú thở không ra hơi, trừng mắt nhìn cậu. Khoảng cách từ nơi xuất phát tới con suối xa hơn mọi người nghĩ, trên đường đến đây thì họ đã phải chiến đấu với vô số ma thú lao ra từ mọi phía. Thậm chí có cả ma thú cấp 4 khiến cả bọn phải nhanh chóng đi đường vòng, mất nhiều thời gian hơn. Ma thú cấp 4 tương đương với nguyên tố sư lôi xoáy, mà sức mạnh giữa lôi xoáy và lôi tinh luyện khác biệt một trời một vực. Vì thế, cho dù bọn họ là tổ đội toàn là ngưng tụ đỉnh cấp cùng một tinh luyện sơ cấp, thì có cho tiền họ cũng không dám chọc vào con ma thú đó. Do vừa phải chiến đấu, vừa phải đi đường vòng, vì thế họ đã phải mất hơn 2 tiếng thì mới có thể đến được con suối đã định. Hậu cần thì không được lao lên chiến đấu giúp rồi. Hồi phục sơ cấp, hào quang hồi phục. Thanh Tâm cất cọng cỏ vào trong túi không gian, tiếp đó cậu đến gần hồi phục cho mọi người. Khi đi ngang qua Thanh Linh thì cậu có nhặt lá cây trên tóc và phủi bụi cho cô nàng. Điều đó khiến cô nắm chặt thanh gươm, túi đầu xấu hổ. Hành động của hai người khiến mọi người đều ghé mắt sang nhìn. Mỗi người một vẻ mặt khác nhau, Bùi Trương Tú có lẽ đã quen thuộc nên không nói gì, Đặng Linh Lam khẽ liếc qua Long Huyền Vi, Long Huyền Vi lạnh lùng nắm chặt thanh kiếm trong tay, Lang Thiên Nguyệt thở dài nhìn Long Huyền Vi mà không nói gì. Giờ mấy người nghỉ ngơi đi, còn lại để tôi là được. Cho tôi mượn một vài mũi tên nhé. Thanh Tâm tiến đến rút vài chiếc mũi tên trong ống đựng ra khi nhận được sự đồng ý của Lang Thiên Nguyệt. Cậu từ từ đi đến dòng suối, nhìn xuống rồi im lặng đi dọc theo bờ suối. Thấy gì đó, cậu giơ mũi tên lên, ném mạnh về phía trước. Cậu cởi giày, xoắn ống quần rồi từ từ đi xuống. Khi nổ mũi tên lên thì thấy trên đầu tên đã đâm trúng con cá khá to. A, làm sao mà cậu làm được hay thế? Bùi Trương Tú như quên đi mệt mỏi, bất ngờ bật thốt lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Kỹ năng đơn giản mà thôi, ai mà chẳng làm được. Thanh Tâm nhún vai, cậu tiếp tục đi dọc bờ suối tìm cá. Mấy cậu làm được không? Bùi Trương Tú nghi hoặc quay ra sau, thấy mọi người đều gật đầu nói có thì cô liền tự bế. Giờ cô còn không bằng một tên trị liệu sư nữa. Sau hơn 10 phút săn bắt thì cậu liền vác theo 8 con cá đâm qua mũi tên, để chúng trên một cục đá đã được rửa sạch. Cậu lấy con dao đa năng ra, thuần thục tạo vảy, rạch bụng cá, lấy hết nội tạng ra. Xong xuôi cậu liền rửa lại lần nữa, dùng muối trà sắt để khử canh. Xong, thiếu mỗi que gỗ xin qua thôi. Thanh Tâm hào hứng nhìn vào thành quả trước mắt mình. Đây. Thanh Linh tiến đến, đưa cho cậu vài que gỗ đã được gọt toàn thân sạch sẽ. Cảm ơn. Cậu tiếp nhận que gỗ, xin qua miệng từng con cá rồi quay ra định làm lửa trại thì đã thấy có sẵn. Cậu tiến đến cắm que gỗ xuống đất, cùng mọi người ngồi chờ cá nướng chín. Trong lúc chờ cá chín thì Thanh Linh có vào trong rừng một hồi, lúc trở về thì trên tay cô có cầm vài chiếc lá to. Cậu cầm lá to làm gì? Bùi Trương Tú nghi hoặc nhìn những chiếc lá trên tay cô. Đây là cái bát. Bát. Ở thiên nhiên thì chúng ta thường không có bát để dùng, vì thế có thể tận dụng những chiếc lá to này để làm bát hoặc đồ đựng. Vừa nói Thanh Linh vừa chia cho mỗi người một chiếc lá. Khói lửa bập bùng, mùi cá nướng dần lan tỏa khiến bụng mọi người kêu ùng. Ánh nắng ấm áp từ trên trời chiếu xuống mọi người đang quay quần ở dưới. Tuy nói là thế giới bóng nhưng không ngờ chỗ này lại giống hệt trái đất. Chỉ khác là nó có quái vật và tài nguyên tu luyện có thể nhặt được nhiều mà thôi. Bùi Trương Tú đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi trên đầu. May là hiệp hội nguyên tố không thuộc bất kỳ quốc gia nào và là tổ chức trung lập, chứ không thì thế giới hiện tại có lẽ sẽ không ổn đâu. Thanh Tâm vừa nói vừa xoay cá, để cho hai bên cá chín đều. Mọi người nghe vậy chỉ gật đầu không nói, dù gì thì thế giới bóng có vô số tài nguyên, ma thú và truyền thừa của vô số cường giả. Nếu như có một quốc gia độc chiếm thì không rõ thế giới sẽ như nào nữa. Có người đến rồi, Thanh Tâm dừng việc trong tay lại, liếc về phía bờ suối đối diện. Mọi người cùng quay ra, thấy bụi cây xào xạc một hồi liền có một đội đi ra. Đến đúng rồi, may mà thấy cột khói bốc lên. Người nói là một nam thanh niên cơ bắp dẫn đầu tiến đến. Còn không phải anh lúc đầu dẫn cả đội đi lòng vòng sao? Cô gái ở đằng sau béo nhẹ nam thanh niên. Hi hi, lỡ xíu thôi ý mà. Nam thanh niên có vẻ không thấy đau, cậu ta cười ngây ngô trả lời cô gái. Hai người này lại tình tứ rồi. Sao thằng Khang này có bộ được hay thế cơ chứ? Hai thanh niên đi sau nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt lộ rõ vẻ ghen tị. Còn cô gái còn lại cùng với hậu cần thì chỉ biết thở dài ngao ngán. Mấy người là đội nào? Thanh Linh đại diện tiến lên hỏi. Hiện tại cô đang đứng ở bờ suối, đối diện với đội kia. À quên, xin lỗi nhé, quên không giới thiệu. Tụi tôi là tổ đội đến từ miền Nam, tôi tên Đoàn Minh Khang. Tụi tôi bị lạc trong rừng, may mà có cột khói của mấy người mới khiến tụi tôi ra ngoài được. Đoàn Minh Khang ngây ngô trả lời, còn cô gái ở phía sau có vẻ không vui. cô nàng có vẻ vô cùng khó chịu khi nhìn Đoàn Minh Khang nói chuyện với Thanh Linh. Cá, vốn định biết cách nói của người miền Nam bảo, nhưng nhận ra về sau thêm miền Trung thì đúng là đau khổ. Thôi thì mình biết cách nói nửa Nam nửa Bắc nhé. Anh em ba miền cùng chung một nhà. Để hậu cần bên mấy người qua đây nói chuyện với tôi đi. Thanh Tâm nhạy bén nhận ra ánh mắt của cô gái phía đối diện, cậu nhanh chóng tiến đến vô vai Thanh Linh, ra hiệu cho cô nàng trở về. Được. Thấy đối phương muốn nói chuyện, Đoàn Minh Khang hớn hở, nhanh chóng quay ra sau nhìn về phía hậu cần. Hậu cần hiểu ý, gật đầu tiến đến bờ sông nói chuyện với Thanh Tâm. Hai người nhanh chóng trao đổi với nhau. Hậu cần phía đối diện cậu là một cô gái, hiện tại không rõ mặt mũi như nào vì cô gái che kín mặt. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, vì cậu cũng che kín mặt mà. Được rồi, để tôi trao đổi với đồng đội đã. Đối phương gật đầu, cũng quay về trao đổi với đồng đội. Như nào? Thanh Linh đứng dậy hỏi, mọi người cũng đứng dậy nhìn Thanh Tâm. Bọn họ thật sự bị lạc đường, qua trao đổi thì bên đó vô cùng đói, muốn chúng ta trợ giúp một ít cá. Hiện tại chúng ta có 8 con, bên đó có 6 người. Tôi định dùng 3 con cá để đưa họ, mọi người nghĩ thế nào? Bọn họ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cậu. Sao nhìn tôi thế? Cậu bắt cá mà, vậy nên toàn quyền do cậu quyết định. Thanh Tâm nghe vậy, gật đầu một cái. Vậy được rồi, dùng 3 con cá đưa cho bọn họ cũng được. À có chuyện gì sao, Linh? Không, Thanh Linh muốn nói lại thôi, cô vốn định hỏi cậu ta sẽ ăn gì, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu thì cô không muốn hỏi nữa. Thanh Tâm dùng bọc lấy 3 con cá, rút xin gỗ ra hết rồi dùng dao đa năng đã rửa sạch cắt 3 con cá ra làm 6 phần. Xong xuôi cậu liền ra hiệu cho đội kia sang bên này, chỉ là cậu bảo họ ngồi cách 2 mét rồi mới đưa cá qua. Ngon thật, lần đầu tiên tôi được ăn món cá ngon như thế này. Đoàn Minh Khang hì hục ăn cá rồi tấm tắc khen ngon. Có gì để trao đổi không? Dù gì ăn của tôi cũng mất phí chứ. Thanh Tâm không nể nang gì, cậu đứng cách họ 1 mét nói. Hai thanh niên đang ăn liền như nghẹn lại, họ khó tin chừng mắt nhìn Thanh Tâm. Chỉ với 3 con cá như này mà cậu đòi phí á? Công tôi bắt cá, công tôi sơ chế, công tôi nướng chín. Trên thế giới này, thứ miễn phí từ trên trời rơi xuống chỉ có cất chim và nước mưa mà thôi. Thanh Tâm quanh tay, nhìn chằm chằm họ. Bọn họ muốn đáp trả nhưng không biết đáp trả như nào, vì cậu ta nói quá đúng. Thôi thôi, tôi đưa cậu cái này được không? Đoàn Minh Khang đứng lên hòa giải, cậu ta cầm 1 đồng xu đưa ra. Bỏ đi, điểm dùng để hai bên cá cược chứ không phải mua bán. Cậu cứ giữ lấy mà dùng. Thanh Tâm liếc qua, lắc đầu một cái rồi xoay người định đi. A chờ đã, thế tôi dùng quả này để đổi được không? Đoàn Minh Khang lôi ra một quả hình tròn, toàn thân nó có màu xanh lá, như thể nó vẫn chưa chín vậy. Thanh Tâm nghe vậy liền quay qua, thấy được quả trong tay Đoàn Minh Khang thì cậu liền nhíu mày. Vốn dĩ tôi định hái quả để ăn, nhưng trên cây chỉ có mỗi quả này, với cả nó có vẻ chưa chín. Lúc đầu tôi không dám đưa ra, nhưng hiện tại tôi có quả này thôi. Đoàn Minh Khang gãi đầu giải thích. Thanh Tâm tiếp lấy quả từ tay cậu rồi hỏi. Mấy người, có ai đã ăn quả này chưa? Thử. Mọi người, bao gồm đồng đội bên Thanh Tâm cũng ngơ ngác khi nghe cậu hỏi vậy. Cứ trả lời đi. Chưa, quả này có gì sao? Đoàn Minh Khang gấp gáp trả lời. Nghe vậy thì Thanh Tâm mới thở phào, thấy ánh mắt mờ mịt của mọi người thì cậu liền giải thích. Đây là từ một quả làm một quả độc, nếu ăn trực tiếp thì chỉ có chết. Nghe vậy cả đội của Đoàn Minh Khang lập tức mặt mày tái mét, họ vốn dĩ định bụng chia nhau ăn quả này khi hết chịu nổi. May mà họ đã nhịn được và tìm đến đây. Cái này hay là tôi đổi cho cậu lấy cái khác? Đoàn Minh Khang nuốt nước bọt, định lấy lại quả trên tay cậu, nhưng cậu nhanh chóng đưa tay ra chỗ khác khiến cậu ta bổ hụt. Đổi rồi thì không có chuyện đổi lại. Quả này tôi lấy. Thanh Tâm lắc đầu, cầm từ một quả trên tay nắm đĩa. Cậu lấy làm gì? Quả này có độc đấy. Độc thì độc, nhưng nó lại là dược liệu tốt. Thanh Tâm nhún vai trả lời. Còn đồng đội của cậu như có cảm giác dè chạp u. Được rồi, mấy người ăn đi, tôi đi vệ sinh một chút. À đúng, cá thì mọi người tự lấy ăn đi, tôi không đói, không cần để cho tôi. Nói xong cậu liền đi thẳng vào khu rừng. Đồng đội của cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng biến mất trong rừng, nhưng họ cũng nhanh chóng lấy phần cá của mình ăn. Dù gì thì Thanh Tâm biết chốn kỹ, nên họ không lo lắng cho lắm. Linh, sao cậu không ăn đi? Đặng Linh Lam bên cạnh thấy Thanh Linh im lặng không ăn liền nghi hoặc hỏi. À thì tớ vẫn nên chờ cậu ta trở về rồi ăn chung vậy. Dù gì thì cậu ta cũng đói mà. Chẳng phải cậu ta nói không đói sao? Chắc cậu ta ở nhà đã ăn uống no đủ rồi. Cứ kệ cậu ta đi. Bùi Trương Tú gặm con cá của mình, nói xong cô nàng lại ăn tiếp. Có vẻ như cô nàng đang vô cùng đói. Thanh Linh há mồm như muốn nói gì đó, nhưng nhanh chóng im lặng. Cô không thể nói là cậu ta ở cùng cô nên biết cậu ta cũng ăn ít giống cô được. Vẫn nên để một nửa lại cho cậu ta vậy. Thanh Linh nghĩ ngợi một hồi liền nhanh chóng cầm cá lên ăn. Ăn không được bao lâu, thì cô có cảm giác nguyên tố một bên trong đang được tăng trưởng. Cô nhíu mày đặt cá xuống lá, đứng lên nhanh chóng chạy về hướng Thanh Tâm vừa đi. Cô ấy sao vậy? Lam Thiên Nguyệt cùng Bùi Trương Tú nghi hoặc nhìn hành động vừa rồi của Thanh Linh. Đặng Linh Lam khẽ nhíu mày, cô nhanh chóng đứng dậy cầm cây trượng của mình chạy theo. Long Huyền Vi cảm thấy có chuyện liền cầm thanh kiếm chạy theo sau. Cả ba người họ đi rồi, hai ta có cần theo không? Đi. Hai người còn lại dù không biết chuyện gì cũng nhanh chóng cầm vũ khí chạy theo. A, sao chạy hết rồi? Bên đội còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Họ đang cân nhắc xem có nên đi theo không. Thấy có chuyện cớ sao không đi. Bọn họ nhìn nhau nhanh chóng đuổi theo sau. Để lại lửa trại còn đang bập bùng và đống cá cùng xương dưới đất. Chương 38, giao lưu 2, thiên nhiên một thiên thể. Chương 38, giao lưu 2, thiên nhiên một thiên thể. Khu rừng có hàng cây cao che khuất bầu trời, ánh sáng chiếu xuống len lỏi qua những tán lá cây đung đưa phía trên. Tầm này chắc đủ rồi, không xa cũng không gần. mong là không sao chứ camera để ở chỗ bọn họ rồi. Thanh Tâm đứng dưới một gốc cây to lớn, nhìn xung quanh xem có an toàn không. Gió thoảng qua mang theo mùi ẩm mốc của rêu và đất ướt, tiếng côn trùng giả rích xen lẫn tiếng chim kêu thưa thớt. Cậu đặt tay lên thân cây, cảm nhận vỏ cây sần sùi mát lạnh, rồi khẽ gật đầu như đã quyết định được điều gì đó. Nhanh thì mất 5 phút, lâu thì chắc 10 phút. Mong là làm nhanh để bọn họ không biết. Cậu cầm ra hai thứ, tay phải cầm từ một quả, tay trái cầm cỏ lục lam. Môn thì nói không hối hận, nhưng cuối cùng vẫn tìm cách hồi phục Thanh Tâm cười khổ, tự rêu chính mình. Nhìn vào hai thứ trong tay, ánh mắt cậu hiện lên vẻ quyết tâm, cắn răng nhét từ một quả vào miệng nhai ngấu nghiến. Cảm giác đắng chát lan tỏa khắp khoang miệng khiến cậu phải trừng mắt, cố chịu đựng cảm giác muốn nôn ra, cậu nhanh chóng bịt miệng, nuốt được một cái. Từ một quả trôi xuống bụng, toàn thân cậu ngay lập tức trở nên run rẩy mất kiểm soát, hai mắt, mũi, miệng hay nôm na là cả thất khiếu của cậu đều chảy máu. Đầu óc quay cuồng, tầm nhìn mở lại, như thể thế giới trước mắt đang biến thành một mảnh máu đỏ thẫm. Với cấp độ kháng độc hiện tại của mình mà vẫn không chịu được độc tính của từ một quả sao? Có vẻ như khi con người sắp chết thì đầu óc họ suy nghĩ sẽ vô cùng nhanh, cậu quả quyết điều động tay trái nhét hết quả cỏ lục lam vào miệng, nhanh chóng nhai nát rồi nuốt xuống bụng. Cỏ lục lam sau khi nuốt xuống, dược lực bắt đầu phát huy tác dụng. Cơ thể của cậu dần được thanh lọc với biên độ nhỏ, độc tính từ một quả đã được giảm đi đôi chút, tinh thần của cậu dần được thanh tỉnh. Vẫn chưa đủ độc tính vẫn quá mạnh. Thanh Tâm cắn răng, cho tay vào túi không gian để lục lọi. Cậu lôi ra một đóa hoa ba cánh màu tím có xen chút màu xanh lam, cánh hoa mỏng manh mang mùi hương nồng nặc khó tả. Tam diệp tử lam hoa. Tác dụng như cỏ lục lam nhưng manh hơn, nó mang một tác dụng phụ là cơ thể sẽ cảm nhận được đau đớn gấp vài lần bình thường. Vốn định mang về đưa cho sư phụ, nhưng tình trạng hiện tại đã mất kiểm soát nên cậu đành cắn răng sử dụng. Thanh Tâm nhanh chóng bước xuống ba cánh hoa, cho vào miệng rồi nhai nát. Ngay lập tức, một vị đắng chát kèm chút ngọt lan tỏa, cậu nhanh chóng nuốt xuống. Cơ thể đang cảm nhận đau đớn do độc tính liền tăng lên gấp đôi. Cậu trừng to mắt, cắn chặt răng không để âm thanh phát ra. Con mẹ nó, đau khiếp. Thanh Tâm thầm tự chửi mình ngu, nhưng cảm nhận được độc tính đã được giảm xuống mức an toàn, cậu nhanh chóng ngồi xuống hấp thu được lực. Vốn dĩ từ một quả có một đặc tính tốt khác, đó chính là cải tạo cơ thể và khôi phục thể chất. Nhưng với độc tính cực kỳ mạnh của nó cùng với chỉ có tác dụng cho lôi xoáy trở xuống, khiến cho không phải ai cũng dám sử dụng. Nếu như không phải Thanh Tâm muốn nhanh chóng hồi phục lại cái giá của mình, thì có lẽ cậu cũng sẽ không phải mạo hiểm mạng mình để ăn từ một quả đâu. Cái giá chứ không phải cái đó đâu nhá, mạnh phương diện đấy bình thường. Tránh cho mọi người hiểu lầm. Nhưng khác với kẻ liều mạng mù quáng, Thanh Tâm vốn dĩ rất tỉnh táo. Lý trí đủ cao để tính toán mọi đường lui, kháng độc cũng đã luyện đến trình độ không tệ. Chính vì vậy, cậu mới dám đánh cược, nghĩ rằng có thể vượt qua dễ dàng. Nào ngờ, cậu đã hạ thấp độc tính của từ một quả, nên mới có tình trạng như hiện tại. Hiện tại Thanh Tâm đang im lặng ngồi quanh chân dưới gốc cây để hấp thụ dược lực. Trở lại với Thanh Linh, khi cô nàng cảm nhận được nguyên tố hệ một trong lõi được tăng trưởng, như cảm nhận được gì đó. Cô đang lao nhanh trong rừng, liên tục đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Thanh Tâm. Cậu ta đâu rồi? Thanh Linh lo lắng không thôi, mặc dù lúc cậu ta đi cho đến khi cảm nhận được lõi tăng trưởng thì cũng chỉ mất 5 phút. Nhưng cô vẫn có cảm giác khó chịu, bứt rứt, như thể Thanh Tâm đang gặp chuyện không tốt. Không có ở đây cũng không cô giáo giác chạy từ chỗ này qua chỗ nọ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Cũng đúng thôi, hiện tại Thanh Tâm đang choàng áo choàng ẩn giấu, nó khiến sự hiện diện và cơ thể của cậu ta giảm đi, làm cho cô nàng vô cùng khó khăn để tìm cậu. Muốn cô định gọi tên cậu ta, nhưng nhận ra hiện tại họ đang ở thế giới bóng nguy hiểm trùng trùng. Nếu thật sự nói to tiếng thì không chỉ cô, mà cả đồng đội lẫn người khác đều sẽ gặp nguy hiểm. Đúng rồi, còn chiêu đấy. Thanh Linh như nhớ ra gì đó, cô nhắm mắt cảm nhận xung quanh. Thủy lưu phái sóng gợn. Lấy cô làm trung tâm, nguyên tố hệ thủy xung quanh như mặt hồ tĩnh lặng bị chạm vào, chúng tạo thành làn sóng gợn khuyết tán ra xung quanh. Linh, có chuyện gì sao? Cần gì có thể nhờ tớ giúp? Thấy Thanh Linh đang chạy bỗng đứng im, Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi tiến đến lo lắng hỏi. Ở đó, Thanh Linh mở to mắt, nhanh chóng chạy về một hướng. Hai cô nàng ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo. Vẫn còn đi nữa hả? Bùi Trương Tú than vãn, cô cùng Lang Thiên Nguyệt chạy song song với nhau. Còn đội kia thì thấy có chuyện để hóng cũng đuổi theo để xem như nào. Bọn họ đuổi theo, cuối cùng họ cũng dừng lại vì Thanh Linh đã dừng trước một cái cây. Sắc mặt cô lo lắng, buồn chồn không yên, tay đưa ra nhưng lại nhanh chóng rụt lại như thể muốn chạm lại không dám. Họ nhìn kỹ thì mới nhìn thấy, dưới gốc cây đang có một bóng hình mờ ảo đang im lặng ngồi khoanh chân ở đó. Đó không ai khác chính là Thanh Tâm, người đang hấp thụ dược lực. Hiện tại mọi người đều chỉ nhìn được nửa mặt dưới của cậu ta, do mũ áo choàng che khuất. Đó là khóe miệng, mũi và má của cậu ta vẫn còn vết máu dài chưa khô hẳn. Cậu ta đây là? Đoàn Minh Khang nhíu mày lẩm bẩm. Khoan đã, đây có phải từ một quả mà cậu ta nói không? Một thanh niên trong đội kia liếc thấy phần hạt và cuốn của từ một quả ngay bên cạnh Thanh Tâm, cậu ta liền chỉ vào nói. Mọi người nhìn qua, bên cạnh cậu ta là hạt và cuốn của từ một quả, kèm theo một đồng hoa chỉ còn mũi nhụy. Nhìn như vậy cũng không khó nhận ra là cậu ta đã ăn từ một quả và một loại hoa nào đó. Nhớ đến tác dụng của từ một quả mà Thanh Tâm đã nói, mọi người ai nấy cũng nhíu mày. Đặc biệt là Thanh Linh, mặt mày của cô nàng tái mét, ánh mắt bị nhòe đi, run rẩy chìa tay ra như muốn chạm vào người trước mặt. Xin lỗi. Nếu biết như này thì tôi đã không đưa quả cho cậu ta. Đoàn Minh Khang sợ hãi, luôn cũng xin lỗi. Khang, đâu phải lỗi do anh. Là cậu ta tự ăn đấy chứ. Cô gái bên cạnh nhanh chóng ôm cậu ta vào lòng an ủi. Nhưng mà cậu ta đâu phải dạng người sẽ tự tử. Đặng Linh Lam nhíu mày nhìn Thanh Tâm. Qua những lần tiếp xúc và trò chuyện, thì cô chắc chắn rằng Thanh Tâm không phải là người sẽ dễ dàng tự tử hoặc có suy nghĩ về việc đó. nhanh nhanh giờ phải tìm cách cứu cậu ta trước đã. Bùi Trương Tú khua chân múa tay, nhìn trái nhìn phải. Bình tĩnh đã, cậu ta hiện tại không bị nguy hiểm. Vị nữ hậu cần bên kia tiến đến, cảm nhận một hồi thì chỉ thấy thanh tâm bị suy yếu chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy sao cậu ta lại không có động tĩnh? Bùi Trương Tú ngơ ngác hỏi. Cái này chắc phải xem cậu ta thôi. Nghe xong mọi người lại đặt ánh mắt vào thanh tâm. Qua thêm vài phút chờ đợi, giờ thanh tâm mới có động tĩnh. Cậu muốn mở mắt, nhưng lại bị máu khô dính chặt lại, khiến cậu không mở được. Cậu đưa tay lên muốn dụi mắt, nhưng sau đó lại cảm nhận được có đôi bàn tay cùng dòng nước đang nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Cậu giật mình, muốn đứng dậy liền hai bàn tay khác biệt nắm hai bên vai ép ngồi xuống. Ai ai vậy? Thanh tâm nuốt nước bọt, hơi run rẩy hỏi. Cậu nghĩ rằng người trước mặt là người khác chứ không phải đội mình, vì trước khi đi thì cậu có dặn cho họ rồi. Nhưng cậu chưa tính đến chuyện, Thanh Linh cũng có thể nhận được pháp lực khi cậu hấp thụ dược lực. Thấy đối phương không có ý định nói chuyện thì cậu cũng mím môi im lặng. Trong trường hợp không thể nhìn thấy và nghe cũng không rõ ràng, thì tốt nhất nên im lặng chấp nhận số phận và suy tính đến chuyện tiếp theo nên làm gì. Hai bàn tay đang lau mặt cho mình chắc là một người, hai bên vai có lẽ là hai người vì hai tay ngược nhau. Có lẽ là ba người, nhưng theo cảm nhận thì có nhiều hơn ba. Là mọi người hay đội khác? Nhưng nếu là mọi người thì phải lên tiếng chứ. Cậu nhíu mày nghi hoặc trong lòng, nhưng cảm nhận được đã có thể mở mắt thì cậu từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là Thanh Linh như sắp khóc đang nhìn cậu, thấy cậu mở mắt ra liền không kìm được mà ôm cậu. Cậu thấy vậy cũng vô thức ôm lại, đầu cô nàng chôn vùi vào vai cậu. Dù cách hai lớp vải nhưng cậu cũng cảm nhận được cô nàng đã khóc. Thấy vậy cậu liền lâm vào trạng thái hối hận và tự trách không thôi. Cậu im lặng vuốt ve lưng của cô nàng, sau đó liền đảo mắt xung quanh. Phía không xa, Bùi Trương Tú cùng đội kia thở phào nhẹ nhõm, Lang Thiên Nguyệt thì nhìn cậu rồi nhìn ra sau, như thấy gì đó, cô có chút sợ hãi, ném cho cậu ánh mắt tự cầu phúc đi. Thấy vậy thì cậu liền liếc qua hai bên, do mũ áo choàng che mất nên cậu đành phải ngước hẳn đầu lên. Ngước lên thì cậu liền rụt đầu lại, vì cậu bắt gặp được hai ánh mắt lạnh lùng thấu tận tâm can, một cái thì như muốn chém cậu thành trăm mảnh, một cái thì đỡ hơn nhưng vẫn muốn đánh cậu bầm dập. Phú may mà cậu không bị sao, nếu không thì tôi không ngủ được mất. Đoàn Minh Khang như không đọc được bầu không khí, cậu ta thở phào một hơi, tiến lên mỉm cười nói: à xin lỗi. Thự Thanh Tâm không biết đang nói riêng với cậu ta hay mọi người nữa, cậu khẽ gật đầu trả lời, trong khi bàn tay của Thanh Linh vòng ra phía sau béo eo cậu để chút giận. Tác dụng phụ của Tam Diệp Tử Lam Hoa vẫn còn, nên cậu có cảm giác vô cùng đau. Thự, không có gì cậu muốn kêu lên nhưng vẫn phải cắn chặt răng chịu đựng, vì cậu biết cậu sai nên cậu mới chịu được như vậy. À thì mọi người, Thanh Tâm liếc nhìn mọi người, gãi má như muốn nói lại thôi. Có vẻ cậu ta không bị sao, mọi người trở lại chỗ kia thôi. Lang Thiên Nguyệt hiểu ý cậu, cô nàng nhanh chóng ra hiệu cho mọi người trở về bờ suối. Bùi Trương Tú muốn nói gì đó liền bị cô bịt miệng kéo đi, đội kia thấy Thanh Linh vẫn đang ôm Thanh Tâm thì cũng hiểu ý lần lượt rời đi. Long Huyền Vi vốn không định về vì Thanh Linh, nhưng Đặng Linh Lam đã lắc đầu ra hiệu nên trở về. Vì thế cô nàng mới thở dài buông tay, nhưng trước khi về thì cô nàng vẫn nắm mạnh vai cậu một lần, như thể cảnh cáo. Thấy mọi người đã đi hết, chỉ còn lại cậu cùng Thanh Linh im lặng không ai nói gì. Cậu nuốt nước bọt khẽ gọi. Khu. Linh cô nàng không phản ứng, vẫn im lặng ôm cậu. À thì cái này Thanh Tâm lung túng, cậu không biết nói gì cho phải. Dù gì cô nàng cũng đã thấy cảnh cậu chảy máu cả thất khiếu mà. Đau. Cậu kêu đau một tiếng, vì hiện tại Thanh Linh đang há miệng cắn vào vai cậu. Tuy đau nhưng cậu cũng không dám đẩy ra, vì cô nàng vẫn chưa hết giận. Họ cứ giữ như vậy một phút thì Thanh Linh mới nhả miệng ra, trên áo choàng bị hàn vết cắn và mang theo một sợi chỉ bạc. Cô nàng cất tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng cùng tức giận bị đè nén, nói đi, vì sao làm vậy? Thanh Tâm im lặng một hồi, một phần vì cậu không dám nói, một phần là cậu sợ cô nàng lo lắng. Nghĩ mãi thì cậu mới mở miệng trả lời, để khôi phục thể chất. Khôi phục thể chất. Thanh Tâm thở dài một hơi, cậu bắt đầu kể về việc cậu vốn dĩ có một thể chất cực kỳ mạnh mẽ. Nó mang tên Thiên Nhiên Một Thiên Thể. Thiên Nhiên Một Thiên Thể có tác dụng như sau: siêu hồi phục, nguyên tố hệ một xung quanh sẽ tự động hồi phục thương tổn cho chủ thể chất. Kháng độc trời ban, có khả năng miễn nhiễm với bệnh tật và trăm loại độc tố khác nhau. Hòa hợp với thiên nhiên, dễ dàng tạo thiện cảm với động vật và cây cối. Thậm chí có thể câu thông nói chuyện với động vật và cây cối nếu cấp độ cao. Thân thể sạch, sạch theo ý nghĩa mọi thứ đều vô cùng tốt, là đồ đại bổ dành cho ma thú và các chủng tộc hút máu hoặc ăn thịt người. Tăng cường trị liệu, một tăng cường khả năng trị liệu của hệ mục, không quan tâm là ma pháp gì. Miễn có khả năng trị liệu thì đều được tăng cường. Tự động tu luyện, một nguyên tố hệ mục sẽ tự động thanh lọc và đi vào cơ thể của cậu với cường độ nhỏ. Cậu kể về tác dụng của nó như nào và mất nó vì hiến tế cứu người. Vậy cậu có hối hận không?
Không.
Nếu cho tôi trở lại lúc đó thì tôi vẫn sẽ làm vậy, Thanh Tâm nói với sắc mặt nhăn nhó, như thể cậu đang nhớ về một chuyện không mấy tốt đẹp. Vậy người cậu cứu lúc đó là ai?
Thanh Linh ngước lên, mắt đối mắt hỏi cậu.
Thanh Tâm nghe vậy liền im lặng, ánh mắt có phần tránh né, muốn nói lại thôi. Sắc mặt nhăn nhó như thể kể về người cậu cứu là một điều rất đau khổ với cậu. Nếu cậu không muốn kể cũng không sao, mặc dù rất tò mò người mà cậu ta chấp nhận đánh đổi hiến tế thể chất để cứu là ai. Nhưng thấy khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của cậu thì cô lại mềm lòng không hỏi thêm. À, Thanh Tâm muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Nếu Thanh Linh gặng hỏi đến cuối thì có lẽ cậu sẽ trả lời, nhưng may mắn cô nàng là người hiểu tâm tư người khác nên đã dừng đúng lúc. Nhưng mà, hồi phục thể chất thôi mà sao cậu lại phải mạo hiểm ăn quả độc như vậy?
Thanh Linh nhíu mày, cô bá đạo bóp lấy má cậu để cho ánh mắt của cậu đối diện với ánh mắt của cô.
À thì có mỗi từ một quả là loại quả hồi phục thể chất kiếm dễ nhất và có tác dụng nhất định.
nên là có một quả trước mặt thì tôi liền dùng thôi, Thanh Tâm có chút sợ hãi trả lời. Tuy hiện tại Thanh Linh đang ngồi trên đùi cậu, nhưng cậu lại có cảm giác mình là con chuột nhỏ dưới cái đuôi quấn quanh của con rắn vậy. Liền. Dùng. Thôi. Nghe vậy Thanh Linh liền tức giận, cô một tay bóp má cậu, một tay đập vào cây khiến nó bị lõm vào. Chỉ vì thế mà cậu lấy mạng mình ra cược. Cậu có biết mình lo như nào không? Nhưng tôi có đồ để bảo hộ mạng sống mà, Thanh Linh nói chuyện tuy nhỏ nhưng đè nén, khiến cho cậu có cảm giác vô cùng áp lực. Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn lấy khuôn mặt trước mắt. Bảo hộ mạng sống. Ha ha. Tốt lắm, từ giờ thì cậu đừng hòng rời xa tôi quá 3 mét. Nếu cậu rời quá xa khỏi tầm mắt của tôi, thì tôi liền trói cậu vắt trên lưng. A, cái này còn muốn nói. Nhìn cậu như muốn nói gì đó thì cô nàng liền lạnh lùng lườm, khiến cậu chỉ biết im lặng gật đầu đồng ý, cô ấy đáng sợ quá. Thanh Tâm khẽ run rẩy trong lòng, hiện tại cậu không dám trái lời Thanh Linh chút nào. À thì chuyện gì? Ánh mắt cô nàng sắc bén, ẩn chứa sự lạnh lùng đến giận người. Cậu nuốt nước bọt, run rẩy trả lời, có phải nên trở lại bờ suối không? Tốt, cậu đi trước, tôi đi sau nhìn cậu. Cái này sao? Không có gì, Thanh Tâm hết đường lui. Cậu chỉ còn cách nghe lời Thanh Linh đến khi cô nàng hết giận mới thôi. Cơ mà có thể để tôi đứng dậy được không? Hiện tại cậu vẫn ngồi khoanh chân như trước, Thanh Linh thì ngồi một bên đùi cậu, chân cô nàng cũng bắt ở bên đùi kia. Điều đó khiến cho cảnh tượng giữa hai người hiện ra có chút ám muội. Thanh Linh liếc xuống, cô đứng dậy như chưa hề xảy ra chuyện gì. Cậu cũng đứng dậy, cô nàng nhanh chóng thúc giục cậu đi trước, khiến cho cậu có cảm giác như mình là tù nhân vậy. Chỉ là, ở phía sau mà cậu không thấy, Thanh Linh khuôn mặt thì đỏ bừng, nhưng cô nàng vẫn giữ sự lạnh lùng trên khuôn mặt. Điều đó tạo thành biểu cảm có 102 của cô nàng. Chương 39, giao lưu 3, 4 ca tử, chương 39, giao lưu 3, 4 ca tử, ở một phía bãi biển trên hải đảo, có hai đội đứng phía đối diện nhau. Ở giữa là hai nam nhân đang vật tay nhau và hai vị hậu cần đứng hai bên làm trọng tài. Sao thế? Cậu vẫn chưa ăn sáng à? Nam nhân tộc hổ cười mỉa mai người đối diện. Mái tóc cậu ta để dài đến cổ, có điều, chúng chia ra hai màu cam, trắng. Vốn dĩ tộc hổ chỉ có màu cam là chủ đạo, nhưng kỳ lạ là cậu ta lại có một nửa phần lông, tóc là màu trắng. Tôi còn chưa dùng hết sức đâu, cậu lấy đâu ra tự tin thế? Nam nhân tộc rồng nếp mép, tăng thêm sức mạnh đáp trả lại đối thủ. Cả hai người đều ghì chặt tay nhau, mép đá đỡ cũng đã bị hai người bóp hàn vào, cơ bắp của họ căng phồng nổi đầy gân xanh, chân của hai người cũng đã lún sâu xuống cát. Cố lên mi làm được mà. Cố lên. Đừng để thua thằng đó. Đồng đội hai bên cổ vũ nhiệt tình, họ cười rất vui vẻ, như thể đây chỉ là một cuộc cắm trại giữa bạn bè với nhau. Qua một bên khác, ở trong một khu rừng, có hai đội đã chạm mặt nhau, họ nhanh chóng cử ra hai người để cá cược. Người được cử ra là một nam và một nữ. Cậu thuộc tộc tiên. Sao một tộc phụ trợ không làm hậu cần mà lại tham gia chiến đấu? Vị nam nhân tộc tiên nghe vậy chỉ mỉm cười thân thiện. Dù gì cũng đâu có cấm tộc tiên tham gia đâu. Chẳng phải tộc của cậu cũng được gọi là tộc tiên sao? Cô gái tộc nghe vậy liền nhíu mày. Đúng là khi xưa tộc có thể gọi là tộc tiên, nhưng để tránh nhầm lẫn với tộc tiên, nên họ đã quyết định bỏ cách gọi đó. Tộc tiên có ngoại hình giống tộc người 100 chỉ khác là khí chất và sức mạnh của họ đều thiên về hỗ trợ, trị liệu. Còn tộc có đôi tai dài đặc trưng, sức mạnh của họ thiên về nhiều hướng. Âu Minh, đừng có nói mấy câu gây mất đoàn kết giữa các tộc như thế. Vị hậu cần lên tiếng nhắc nhở, Âu Minh nghe vậy liền lập tức xin lỗi. Không sao, vậy cậu muốn cá cược như nào? Dùng khả năng kiểm soát pháp lực đi. Mỗi người chỉ dùng một đòn, ai phóng pháp lực ra xa nhất sẽ thắng. Âu Minh mỉm cười nói ra cách cá cược. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng lại không dễ chút nào. Họ không phải so ma pháp, mà là pháp lực. Hiểu nôm na là bạn sẽ phải tự định hình, rót pháp lực vào đòn đánh rồi phóng ra. Nếu rót quá ít thì nó sẽ bay không xa, mà nếu rót quá nhiều thì nó sẽ dễ mất kiểm soát. Ma pháp thì giúp cho mọi người dễ dàng làm điều đó, nhưng tự mình phải làm nó thì sẽ rất khó khăn. Như việc một bên là bạn dùng khuôn để cố định, còn một bên là bạn phải tự dùng tay nặn hình rồi cố định. Được, tôi dùng một điểm để cược. Nói trước là tôi thuộc hệ phong nhé, cậu xui xẻo rồi. Cô gái ập cười như thể mình thắng là cái chắc. Vì hệ phong không cần phải định hình, gió vốn tự do, nên phóng chúng ra xa sẽ rất dễ dàng. Âu Minh gật đầu, cả hai đưa một xu cho hậu cần bên mình cầm. Họ vừa là trọng tài, vừa là người tiếp nhận số lượng điểm cá cược. Nữ nhân ưu tiên. Âu Minh mỉm cười nho nhã, chìa tay ra mời. Được. Cô gái ập tiến lên phía trước, hướng về một hướng mà không có cây cối chắn đường. Cô lui một chân ra sau, tay chuyển thành thế chặt. Gió dần hội tụ, bám vào tay của cô. Sau một hồi tụ lực, cảm thấy đã đủ, cô liền chém về phía trước. Vết cắt gió lao đi vun vút, nó bay nhanh cho đến khi tạo thành một vết cắt sâu ở cái cây cách xa họ 50 mét mới dừng lại. Tôi cứ nghĩ nó sẽ xa hơn cơ. Cô gái có chút thất vọng, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vì cô không nghĩ một tiên tộc như Âu Minh sẽ chiến thắng. Đến lượt cậu rồi. Nói xong cô gái liền lùi xuống. Được thôi. Âu Minh gật đầu tiến lên, cậu nhặt một chiếc lá, ép vào hai ngón tay, từ từ truyền nguyên tố bao bọc chiếc lá. Không ai phản đối việc cậu ta sử dụng chiếc lá, vì chiếc lá cũng chỉ là một vật bình thường không hơn không kém. Nó không hỗ trợ ổn định pháp lực cho cậu, thậm chí nó sẽ tự rách nếu cậu ta chuyển quá nhiều pháp lực, vì thế nó hoàn toàn hợp lệ. Tay trái đưa lên phía trước như thể nhắm bắn, tay phải co về phía sau. Chân phải của cậu cũng lùi lại một bước, cơ thể hơi trùng xuống. Âu Minh thở ra một hơi, chân trái lùi lại, chân phải tiến lên, phi nhanh chiếc lá trên tay về phía trước. Chiếc lá bay vun vút, tạo thành một màu xanh nhỏ bé giữa rừng cây to lớn. Nó bay không gần cũng không xa, găm đúng 51 mét, hơn vết cắt của cô gái ập đúng 1 mét, không hơn không kém. Không thể nào. Cô gái ập há hốc mồm nhìn kết quả trước mắt, cô không tin vào mắt mình, đưa tay lên rủi đi rủi lại. Tôi thắng. Âu Minh mỉm cười nho nhã, cậu đưa tay tiếp lấy đồng xu từ hai vị hậu cần. Khoan đã, sao cậu làm được như vậy? Cô gái ập tiến đến nắm lấy vai cậu như muốn hỏi rõ. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra mình đã quá trớn, hỏi người khác cách tu luyện là điều không tốt khi mà hai người không thân không quen. Cô xấu hổ lúng túng xin lỗi, xin lỗi chỉ là tôi hơi tò mò mà thôi. Âu Minh nghe vậy chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, nếu cô muốn thì tôi cũng có thể dạy cho cô. Nói xong cậu liền tiến đến một cái cây, hái một chiếc lá, khẽ phủi đi bụi trên chiếc lá đó rồi đi đến đặt vào tay cô gái. Cô gái nhìn chiếc lá trong tay rồi lại nhìn qua khuôn mặt ôn hòa đang khẽ mỉm cười nhìn cô. Không hiểu sao, trái tim của cô bỗng hụt một nhịp, khẽ đỏ mặt lắp bắp nói, "Tôi, khu, em tên Lâm Phong Nguyệt, mong mong anh sẽ chỉ dạy cho em." Lâm Phong Nguyệt cúi đầu, càng nói càng bé. Âu Minh có vẻ không nhận ra gì sai cả, cậu mỉm cười chỉ tay về một hướng nói, "Được thôi, cô đi cùng tôi qua bên kia để tôi dạy nhé." Đê được hai người đi song song đến một cái cây cách đó không xa, chỉ là Âu Minh thì ngẩng đầu tự tin, còn Lâm Phong Nguyệt thì cúi đầu bẽn lẽn nắm chặt chiếc lá trong tay. Đồng đội hai bên thấy cảnh này liền tự lẩm bẩm với nhau, nhưng bọn họ đều vô thức liếc nhìn đối thủ của mình rồi tiến đến khiêu chiến. Ở trên chiếc phi thuyền, tại khu vực một khu vực như rạp chiếu phim nhưng bị chia ra thành 9 phần, mỗi phần là mỗi đội khác nhau. Không ngờ tên nhóc Âu Minh này lại cua được con gái người ta. Lê Thu Huyền đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương của mình, hiện tại cô vô cùng đau đầu khi nhìn xem cảnh tượng trên màn hình. Không ngờ Nguyệt lại rơi vào lưới tình. Bên cạnh Lê Thu Huyền, Phạm Minh Tiên cũng đau đầu không kém. Lâm Phong Nguyệt là đội viên mà anh ta đưa đến, nhưng không ngờ cô nàng này lại ở đây rơi vào lưới tình với một tên ở nơi khác. Hai người họ nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài. Nếu ở gần thì có lẽ họ sẽ vui vẻ giúp đỡ, nhưng đây là giao lưu ba miền, mỗi người đều cách nhau rất xa, nên cuộc tình này chú định vô cùng khó khăn. Hai tên kia vẫn chưa phân thắng bại sao? Nhu Mạnh nhíu mày nhìn về phía màn hình đang chiếu cảnh hai nam nhân đang vật tay. Đứa tộc hổ biến dị kia cũng mạnh đấy, không ngờ có thể vật ngang sức với Long Chiến bên tao. Long Hành cười lớn một tiếng, tiến đến khoác vai Nhu Mạnh, tiếp tục nhìn trận vật tay trên màn hình. Nó tên Hổ Bạch Tiên, biến dị theo hướng tốt, mang theo một phần huyết mạch bạch hổ. Nhu Mạnh ngước mặt lên quay quang. Dù biến dị như nào thì vẫn thua thằng Tiên bên tao thôi. Tự lừa mình dối người như thế không tốt đâu con. Long Hành cùng Nhu Mạnh nhìn nhau đầy khiêu khích. Ha, tộc rồng bọn tao chắc chắn sẽ thắng rồi. Thế sao nãy giờ tộc rồng bọn mày vẫn chưa thắng được thế? Giữa hai người vô hình tạo nên tia sét loẹt xoẹt. Có giỏi thì ra ngoài vật tay đi con châu ngu. Mấy con thằn lằn như mi thì tao sợ chắc. Hai người vén tay áo định sống mái với nhau, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ phía sau. Cả hai người run rẩy liếc ra sau, thì thấy Long Linh Tuyết đang nhíu mày nhìn hai người họ, đặc biệt là Nhu Mạnh, cậu ta nhận ra mình đã lỡ lời như nào. Khu tộc rồng của mày thì mạnh đấy, nhưng phải xem mỗi người như nào đã. Đúng đúng, tộc châu của mày cũng mạnh không kém. Hạ hạ hạ, hai người khoác vai nhau, tự cười rồi ngồi im tại chỗ. Chị Tuyết đỉnh thật. Lê Phương Anh khép thì thảo với Long Linh Tuyết. Thế nào? Yêu chị rồi hả? Long Linh Tuyết nghe vậy liền mỉm cười, cô đưa tay sang nâng cầm Lê Phương Anh lên rồi nhìn chằm chằm cô nàng. Cá, nhắc lại cho mọi người khỏi quên, Long Linh Tuyết thích con gái nhé. Lê Phương Anh bị ánh mắt cùng hành động của Long Linh Tuyết khiến cô đỏ mặt, nhìn ra hướng khác, thành công thoát khỏi ma chảo của Long Linh Tuyết. Lý Nhĩ trả lời, chuyện này thôi hạ, thấy phản ứng của Lê Phương Anh như vậy, Long Linh Tuyết khẽ cười một tiếng rồi nhìn về phía màn hình của đội Thanh Tâm. Tên nhóc kia vậy mà dám ăn từ một quả. Mặc dù không rõ vì sao nó dám ăn, nhưng chắc chắn phải đánh nó mới được. Nhớ lại cảnh Thanh Tâm thất khiếu chảy máu ở trên màn hình đã khiến cô vô cùng lo lắng, tuy cô không rõ vì sao cậu ta lại ăn, nhưng dám lấy mạng mình ra để ăn từ một quả, thì cô chắc chắn phải đánh cậu ta một trận. Cảm nhận được hàn khí thoát ra từ Long Linh Tuyết, khiến Lê Phương Anh cùng vài người ngồi gần có chút sợ hãi. May sao, Long Linh Tuyết đã kịp nhận ra và thu hồi lại hàn khí, thì mới khiến mọi người thở phào. Nhóc đó là ai vậy? Đông bên cạnh Long Linh Tuyết xuất hiện một giọng nói ấm áp, êm ái như mùa xuân. Long Linh Tuyết nghe vậy nhìn sang, hai người khẽ chào hỏi nhau. Âu Linh vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Long Linh Tuyết. Nguyễn Thanh Tâm, là một tên sư đệ không cùng sư phụ thôi. A, sư cô nhận đệ tử từ khi nào vậy? Lê Phương Anh ngồi gần đó liền cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cô không ngờ rằng Thanh Tâm còn có thân phận khác là sư đệ của Long Linh Tuyết. Thiên tài cấp thế giới có sư đệ sao? Mới 7 đến 8 tháng thôi. Sư nương không muốn lộ ra rằng mình đã nhận đệ tử, nên cậu không biết cũng đúng. Ồ, lát nữa nên tặng gì cho sư đệ mới biết này đây? Âu Linh lấy ra túi không gian của mình, cô nhìn vào bên trong, tìm từng món và nghĩ xem nên tặng món nào làm quà ra mắt. Cứ cho tên nhóc này một trận là được. Cho chữa cái tội ăn từ một quả. Long Linh Tuyết lạnh lùng trả lời, dù như nào đi nữa thì cô vẫn sẽ đánh cho tên này không dám nữa mới thôi. Âu Linh nghe vậy chỉ nhìn không đáp, cô là tiên tộc nên sẽ không nghĩ theo hướng bạo lực rồi. Cùng lắm thì đứng một bên hồi phục cho cậu ta để Long Linh Tuyết tiếp tục đánh mà thôi. Có nên thông báo cho cậu ta không? Lê Phương Anh ngồi bên cạnh khẽ run rẩy, cô suy nghĩ con nên nói cho Thanh Tâm để cậu ta chuẩn bị tâm lý trước hay không. Trở lại với bờ suối, hai tổ đội đang đứng hai bên. Lang Thiên Nguyệt cùng cô gái bên đội kia đang đứng đối diện với nhau. Cô muốn chiến đấu như nào? Cô cũng dùng cung, vậy thì so tài đi. Lấy hòn đá to kia làm địa, không sử dụng pháp lực, bắn duy nhất một mũi tên. Ai là người bắn trúng và gây ra sức công phá cao nhất thì người đó thắng. Cô gái chỉ về phía hòn đá ở trên thác nước, cách họ ít nhất 70 mét. Mọi người nheo mắt nhìn về hướng hòn đá, nhìn ở xa thì nó trông rất bé, nhưng vẫn đủ để nhìn ra nó hình thù như nào. Được, cô muốn bắn song song hay bắn theo lượn? Bắn song song đi. Lang Thiên Nguyệt gật đầu, cả hai người đứng song song. Làm phiên hậu cần ra hiệu rồi. Thanh Tâm cùng cô gái gật đầu. Chỉ là cậu có quay sang nhìn Thanh Linh một cái để hỏi ý, thấy cô nàng lườm cậu một cái rồi gật đầu thì cậu mới thở phào tiến đến. Cô muốn cược bao nhiêu? Thanh Tâm tiến đến hỏi. Một xu thì quá lâu, hay là cược hết luôn trong một lượt đi? Cậu nghĩ sao? Lang Thiên Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi đưa ra cả hai xu. Cô gái nghe vậy hơi nhíu mày suy tư, nhưng cũng gật đầu rồi đưa ra hai xu cho hậu cần bên mình. Vậy thì để tôi ra hiệu nhé. Thanh Tâm nhìn qua hậu cần bên kia, thấy họ gật đầu thì cậu liền nhặt viên sỏi dưới chân lên. Được rồi, tôi sẽ dùng viên sỏi này làm tín hiệu. Khi tôi ném xuống nghe thấy tiếng cạch thì hai người cùng bắn. Cả hai người nghe vậy liền gật đầu, họ đứng cách nhau 1 mét, cùng nhau giơ cung lên phía trước. Thấy cả hai đều sẵn sàng, Thanh Tâm liền ném viên sỏi trong tay lên rồi lùi lại vài bước. Viên sỏi lao lên một hồi liền rơi xuống. Cạch. Điều. Điều. Hai mũi tên xé gió lao đi, một mũi tên thì đường bay thẳng tắp, một mũi tên thì có lẽ do ma sắt nên bị tụt lùi một chút. Hai mũi tên đều găm trúng hòn đá, mũi tên Lang Thiên Nguyệt nhanh hơn, găm nửa thân tên vào trong. Tuy mũi tên của cô gái chậm hơn, chỉ găm được phần đầu, nhưng khi găm vào liền khiến hòn đá nứt ra xung quanh, có vài mảnh đá rơi xuống. Cái này ai thắng? Bùi Trương Tú, Đoàn Minh Khang cùng hai thanh niên bên kia ngơ ngác meo mắt nhìn hòn đá ở xa. Họ nhìn qua hai vị hậu cần xem họ thông báo như nào. Quá xa, chưa rõ kết quả. Tôi đề nghị cậu cùng tôi tiến đến xem. Vị hậu cần meo mắt nhìn không rõ ràng, cô quay sang nói với Thanh Tâm. Thanh Tâm nghe vậy liền im lặng, cậu quay ra sau bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thanh Linh, khiến cậu vô cùng sợ hãi. Hay là cô đi cùng tôi, dù gì hậu cần cũng không có sức chiến đấu. Mọi người nghe vậy liền quay qua nhìn hai người. Thanh Linh thấy mọi người đang chú ý vào mình liền nhíu mày. Từ khi cô cùng Thanh Tâm trở lại thì bọn họ đã gắn cho cô cái danh bảo hộ bạn trai quá mức. Mặc dù hai người chưa đến mức đó. Tuy lúc đó cô vô cùng xấu hổ khi bị mọi người nhìn như vậy, nhưng không rõ vì sao cô gái đứng bên cạnh Đoàn Minh Khang lúc đầu nhìn cô vô cùng thù địch. Thì lúc đó lại nhìn cô như thể gặp được tri kỷ lâu năm vậy. Đi. Thanh Linh trả lời, cô nắm góc áo choàng của cậu như thể không để cậu chạy mất. Thanh Tâm cười khổ, gật đầu ra hiệu với hậu cần bên kia. Cả ba người cùng nhau tiến đến hòn đá đã bị bắn. Cái này tổng kết như nào? Thanh Tâm nhíu mày nhìn hòn đá trước mặt, hay nói đúng hơn là mũi tên bị găm vào. Một mũi tên thì găm phân nửa vào bên trong, một mũi tên thì găm phần đầu, nhưng xung quanh nó đã xuất hiện nứt vỡ. Một cái thì mang sức xuyên phá cao, một cái thì mang sức công phá cao. Nếu xét thì cả hai đều gây sát thương lớn, nên họ rất băn khoăn khi nói ai thắng ai thua. Thanh Linh tiến đến, dùng sức rút hai mũi tên ra. Mũi tên của Lang Thiên Nguyệt găm rất sâu nên phải mất một lúc cô mới rút ra được, còn mũi tên của cô gái thì rút ra rất dễ vì nó đông, nhưng khi rút ra thì những mảnh đá xung quanh nó liền rơi xuống. Đầu mũi tên của Lang Thiên Nguyệt vô cùng nhọn và nó không có hư hại gì, còn đầu mũi tên của cô gái không nhọn lắm, đầu hơi tù tròn, như thể tập trung vào va chạm hơn là xuyên phá. Ô người bên cô đúng là thông minh, biết tận dụng luật chơi và thế mạnh của bản thân. Thanh Tâm nhìn hai đầu mũi tên liền bất ngờ, cậu thật lòng khen cô gái đã tận dụng luật chơi để tạo ưu thế cho bản thân. Cậu đang khen hay đang niệm ai vậy? Khen. Vị hậu cần vẫn nhìn cậu, tuy mặt bị che bởi áo choàng, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra là cô nàng đang dùng ánh mắt không tin nhìn cậu. Vậy hiện tại tổng kết như nào? Nếu xét về xuyên phá thì bên tôi thắng, còn công phá thì là bên cô. Vị hậu cần im lặng suy tư. Thanh Linh im lặng từ đầu lúc này mới lên tiếng. Nếu không thể tổng kết thì mang về để hai người họ tự quyết đi. Như vậy là công bằng nhất. Hai người nghe Thanh Linh nói vậy liền im lặng suy tư, rồi cùng đồng ý cả ba người trở lại bờ suối rồi giải thích với mọi người. Họ để Lang Thiên Nguyệt cùng cô gái tự định đoạt. Hay là phán hòa đi. Cô gái gai mà nói. Không, lúc đầu cô bảo so sức công phá, nên cô thắng rồi. Lang Thiên Nguyệt lắc đầu, tuy có thể phán hòa, nhưng nhớ lại quy tắc lúc đầu thì cô liền từ chối. Vẫn là nên hòa đi. Không. Thôi thua rồi. Cả hai người đưa đẩy qua nhau, cô gái thì muốn phán hòa, như vậy cả hai sẽ không mất gì. Còn Lang Thiên Nguyệt thì nhất quyết từ chối, nói rằng mình đã thua rồi. Thấy hai người cứ đưa qua đưa lại khiến mọi người không biết làm thế nào cho phải. Thanh Tâm đành tiến đến nói, vậy thì dùng đồng xu này quyết định đi, mỗi người chọn một mặt. Chúng mặt nào thì theo người đó. Nói xong cậu liền đưa ra đồng xu điểm. Hai người thấy vậy cũng gật đầu, Lang Thiên Nguyệt chọn mặt số, cô gái chọn mặt hình. Khi hai người đã chọn xong, cậu liền tung đồng xu lên rồi bắt, nắm trong lòng bàn tay. Mọi người tiến đến xem đồng xu mặt nào, cậu từ từ mở bàn tay ra. Khi thấy được mặt hình thì cô gái vui vẻ vô cùng, còn Lang Thiên Nguyệt thì thở dài một hơi. Vậy thì kết quả đã rõ, hai người hòa nhau. Thanh Tâm cùng vị hậu cần trả lại xu cho hai người. Được rồi, tiếp theo mong mọi người nghỉ ngơi qua buổi trưa rồi mới tiếp tục cá cược. Thấy mặt trời đã lên đến đỉnh, vị hậu cần bên kia liền tiến lên thông báo cho mọi người. Mặc dù họ vẫn tiếp tục chiến đấu, nhưng nghe vậy thì mọi người cũng gật đầu đồng ý họ tiến đến hai hàng cây rồi ngồi xuống đó nghỉ ngơi. Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, thì cô gái vốn đứng cạnh Đoàn Minh Khang tiến đến chỗ Thanh Linh. Mọi người đều đông đủ, trừ Thanh Tâm đang đứng ở gần bờ sông cùng Đoàn Minh Khang bắt cá. Xin chào, cô tên là Linh Nhỉ. Không biết hiện tại cô có rảnh để trò chuyện với tôi không? Thanh Linh đang nhìn chằm chằm Thanh Tâm, cùng mọi người đang nói chuyện liền quay qua nghi hoặc nhìn cô nàng. Giới thiệu chút nhé, mình tên Thẩm Mẫn Nhi. Hiện muốn trò chuyện riêng tư với bạn Linh đây được chứ? Thẩm Mẫn Nhi mỉm cười thân thiện nhìn Thanh Linh. Thanh Linh nghiêng đầu nghi hoặc, nhưng nhìn thấy cô nàng có vẻ chỉ muốn nói chuyện thôi thì cô liền đồng ý. Cô quay sang dặn mọi người chú ý Thanh Tâm không để cậu ta chạy lung tung. Xong xuôi, cô quay lại đi cùng Thẩm Mẫn Nhi đến một cái cây không xa. Thử! Hai người họ sao lại tách ra đi cùng nhau rồi? Thanh Tâm quay lại thấy Thanh Linh đi cùng Thẩm Mẫn Nhi ra một cái cây cách mọi người không xa liền nghi hoặc. "À, cậu nói Mẫn Nhi à? Có lẽ em muốn kết bạn với đồng đội cậu thôi." Đoàn Minh Khang nghe thấy cậu lẩm bẩm liền quay sang xem, sau đó liền nhìn cậu trả lời. "Kết bạn mà có cần ra chỗ xa kia không? Tôi cũng không biết nữa. Mẫn Nhi hay nói với tôi đó là cách kết bạn của cô ấy. Chỉ có điều, có vẻ mọi người không thích Mẫn Nhi cho lắm." Đoàn Minh Khang gãi má ngượng ngùng. "Là sao? Tôi cũng không biết nữa. Có mấy lần tôi bắt chuyện với phụ nữ thì cô ấy luôn xuất hiện đúng lúc. Sau đó, Mẫn Nhi sẽ kéo phụ nữ ấy ra một góc để kết bạn, nhưng không hiểu sao mỗi người đều sắc mặt xanh xao, muốn tránh cô ấy như tránh tà vậy." Đoàn Minh Khang thở dài một hơi. "Thật khó hiểu khi mọi người đều không muốn kết bạn với cô ấy, Mẫn Nhi tốt bụng lắm mà. Cậu có chắc là kết bạn không vậy?" Thanh Tâm nghe cậu ta nói, liền chấm hỏi lấy đầu. Nghe nó cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó. "À thì, Mẫn Nhi thường kể cho tôi thế mà. Vì cô ấy là bạn gái của tôi, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ không nói dối tôi đâu." Đoàn Minh Khang gãi đầu cười ngây ngốc. "Bạn gái xuất hiện mỗi khi cậu ta nói chuyện với phụ nữ hay kéo phụ nữ bắt chuyện với cậu ta ra một góc, sau đó họ đều tránh cô ta như tránh tà." Thanh Tâm suy nghĩ những điểm kỳ lạ, sau đó cậu ta liền nhận ra điều gì đó. Cậu đưa cho Đoàn Minh Khang một ánh mắt thương hại xen lẫn tội nghiệp. "Khổ cho cậu rồi." "Hả? À ừ, cảm ơn." Thanh Tâm tiến đến vỗ vai Đoàn Minh Khang. Cậu ta ngơ ngác nhìn cậu, nhưng cậu ta nghĩ có lẽ cậu đang an ủi vì bắt cá mà thôi. Thanh Tâm vỗ xong liền quay sang nhìn Thanh Linh cùng Thẩm Mẫn Nhi, cậu nghĩ đây chỉ là giao lưu nên chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Với cả Thanh Linh và Đoàn Minh Khang cũng không quá quen cùng không nói quá nhiều, nên cũng không lo lắng cho lắm. Cậu lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó, giơ tên lên tiếp tục săn cá dưới suối. Chương 40, giao lưu 4, cách cá chương 40, giao lưu 4, cách cá lửa bập bùng kết hợp với ánh nắng buổi trưa, khiến mọi người ngồi quanh đám lửa cảm thấy nóng lực. Họ vô thức di chuyển ra xa đôi chút, để lại những con cá đã được sơ chế cắm xuyên qua que gỗ ở đó. Thanh Linh nhìn ngọn lửa cùng mấy con cá đang được nướng vàng ở đó, sau đó cô liếc qua Thanh Tâm đang trao đổi với nữ hậu cần của đội kia, rồi lại quay về nhìn ngọn lửa bập bùng. Hiện tại trong lòng cô có vô số cảm xúc bối rối đan xen. "Sao vậy Linh?" Đặng Linh Lam nhìn thấy Thanh Linh như đắn đo gì đó, cô không nhịn được ghé sát hỏi. "Hả? À không có gì." Thanh Linh lắc đầu, cô tiến đến xoay cá lại để chúng chín đều hai mặt. Đặng Linh Lam khẽ nhíu mày, cô chắc chắn Thanh Linh đang có vấn đề gì đó. Sau đó, cô liếc qua nhìn Thanh Tâm rồi quay lại nhìn Thanh Linh. Nhớ lại lúc Thẩm Mẫn Nhi gọi Thanh Linh nói chuyện, sau đó cô nàng cứ như vậy. Như nhận ra điều gì đó, cô tiến đến ghé sát hai cô nàng thì thầm, "Có phải vừa nãy hai người nói về Tâm phải không?" Thanh Linh nhìn sang, ánh mắt lảng tránh, vốn muốn lắc đầu từ chối nhưng cô lại không biết có nên làm hay không. Cô thở dài một hơi, lắc đầu rồi lại gật đầu. "Có tiện kể không?" Đặng Linh Lam lại ghé sát hai cô thì thảo. Dù gì thì hai người cũng là bạn thân, nên việc nghe bạn thân tâm sự rồi đưa ra lời khuyên cũng là điều bình thường. Thanh Linh ánh mắt xoắn xuýt, lưỡng lự có nên nói hay không. Nhớ lại lúc cô cùng Thẩm Mẫn Nhi đi ra nói chuyện riêng, cả hai người cùng đứng dưới một gốc cây, ánh nắng loang lổ xuyên qua tán lá chiếu xuống khuôn mặt của Thẩm Mẫn Nhi, khiến gương mặt đang mỉm cười của cô nàng càng thêm phần dịu dàng và thân thiện. "Cô gọi tôi ra đây có gì vậy?" Thanh Linh khó hiểu hỏi, vì hai người không có tí giao thiệp nào từ đầu, thậm chí cô nàng còn có thù địch khó hiểu với cô ngay từ đầu. Tuy Thẩm Mẫn Nhi đã khéo léo che đi ánh mắt lúc đó, nhưng với sự nhạy bén của kiếm sĩ đã giúp cô nhanh chóng nhận ra. "Bình tĩnh nào, mình không có ý gây thù với cậu đâu." Thẩm Mẫn Nhi mỉm cười nhẹ nhàng trả lời, sau đó cô tiếp tục nói, "Mình có thể hỏi cậu một điều không?" "Điều gì?" "Cậu với nam nhân hậu cần bên cậu là quan hệ gì vậy?" Thanh Linh nghe vậy liền nhíu mày, cô cảnh giác nhìn Thẩm Mẫn Nhi. "Ấy bình tĩnh nào, mình chỉ đơn thuần tò mò thôi. Chúng tôi chỉ là bạn bè và đồng đội thôi." Thẩm Mẫn Nhi nghe vậy liền cười nhạt, cô nhìn về phía Thanh Linh nhẹ giọng nói, "Vậy sao, mình không nghĩ vậy đâu." "Ý cô là gì?" Thanh Linh nhíu mày sâu, cô không hiểu rõ Thẩm Mẫn Nhi đang muốn nói gì. "À thì mình cảm thấy cậu giống mình vậy đó." Thẩm Mẫn Nhi từ từ đi xung quanh Thanh Linh, như thể đang dò xét gì đó. "Giống cô?" "Đúng, chúng ta giống nhau. Chúng ta đều có cảm giác luôn muốn để người mình yêu trong tầm mắt, luôn muốn bảo vệ họ, thậm chí là muốn buộc chặt họ gần mình và không thể để ai cướp đi. Như mình đối với Khang vậy." Thẩm Mẫn Nhi dừng lại sau lưng cô, ánh mắt cô mang vẻ chiếm hữu nhìn Đoàn Minh Khang đang bắt cá dưới sông. Sau đó cô nhẹ nhàng nắm tay Thanh Linh, ánh mắt như nhìn thấy chi kỷ nói, "Đây là lần đầu tiên mình tìm được một người giống như mình. Chúng ta có thể làm bạn được không?" Thẩm Mẫn Nhi mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự điên rồ khó có thể nói thành lời. Thanh Linh sợ hãi, cô rút tay lại, bước hai bước ra sau. Ánh mắt bối rối nhìn chằm chằm Thẩm Mẫn Nhi. "Cô nhầm rồi. Tôi không giống cô và cũng không muốn giống cô." "Ồ, vậy sao?" Thẩm Mẫn Nhi nghe vậy không tỏ ra tức giận, cô vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi nói tiếp, "Nếu cậu lo lắng mình có ý với cậu ta thì không cần lo, người mình yêu mãi mãi chỉ có Khang mà thôi." Thẩm Mẫn Nhi ánh mắt thâm tình, mang tính chiếm hữu nhìn Đoàn Minh Khang ở suối. Cậu ta ngẩng lên thấy cô nàng đang nhìn mình liền cười ngu ngơ giơ tay lên chào, cô nàng cũng chào đáp lại cậu ta. Sau đó, cô nàng lại nhìn Thanh Linh nói, "Chỉ là hiện tại cậu chưa nhận ra mà thôi. Nhớ kỹ, yêu một người là phải nắm chặt họ, không thể để họ chạy mất. Thậm chí phải buộc chặt họ với mình, không được để ai cướp mất. Nếu không thì cậu sẽ mất người đó mãi mãi." Thanh Linh đứng im tại chỗ, ánh mắt cô thoáng hiện lên vẻ dao động. Thẩm Mẫn Nhi thấy vậy chỉ mỉm cười, cô bước chân trở lại chỗ đội mình. Trước khi đi, Thẩm Mẫn Nhi vẫn nói vọng lại ra đằng sau, cứ coi như đây là lời khuyên của mình hoặc một lời vu vơ đi. "Mong cậu sẽ nhanh chóng nhận ra cậu giống mình như nào." Thanh Linh ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng của cô nàng. Cô vẫn đứng đó suy nghĩ, cho đến khi Thanh Tâm đã sơ chế xong đám cá của cậu cùng Đoàn Minh Khang, cậu ta gọi mọi người thì lúc đó cô mới hoàn hồn mà trở lại chỗ đồng đội. Trở lại với hiện tại, Thanh Linh giờ không còn mỗi Đặng Linh Lam nữa, mà là cả bốn cô gái đều nhìn cô. Thanh Linh hiện tại vô cùng khó xử, vì bọn họ đều lo lắng cho cô nên cô cũng không thể khó chịu được. Mọi người làm gì thế? Sao lại nhìn tôi ghê thế? May sao, Thanh Tâm đã trao đổi xong mà quay trở lại. Khi cậu nói thì không hiểu sao mọi người, trừ Thanh Linh đều đang nhìn cậu một cách kỳ lạ. Không có gì, cậu với hậu cần bên kia nói chuyện gì thế? Đặng Linh Lam khẽ lắc đầu hỏi. Tôi với cô ấy trao đổi với nhau về việc cả hai đội nên đi cùng nhau hay không. Tôi nghĩ nên tìm chỗ khác để có nơi ngủ qua đêm. À, chỗ này không tốt sao? Bùi Trương Tú nghiêng đầu nghi hoặc. Nơi này có nước, có đồ ăn. Cớ sao lại phải tìm nơi khác? Thanh Tâm có chút đau đầu về cô nàng không có kiến thức sinh tồn này, nếu vứt cô ta ở ngoài thì không biết có sống nổi không nữa. Cô quên nơi này là thế giới bóng à? Chỗ này là nơi có nước, có đồ ăn thì chắc chắn không chỉ có mỗi con người tìm tới rồi. Tôi đề nghị chúng ta nên tìm một cái hang hoang, hoặc tìm một cái cây to để trèo lên đó. À, Bùi Trương Tú lung túng gãi đầu, từ lúc đến bờ suối thì mọi chuyện bình yên với thư thả quá, nên cô quên mất mình đang ở đâu. Cô nàng lúng túng quay người giả vờ nhìn cá chín chưa. Vậy bên kia như nào? Bên kia nói để họ thảo luận đã. Nói xong, mọi người lại chìm vào im lặng. Thanh Tâm muốn nói nhưng không biết mở lời như nào, Thanh Linh thì cúi đầu im lặng, Bùi Trương Tú thì nhìn cá nướng sau đó lật lại, ba người còn lại thì nhìn nhau không nói gì, không hiểu sao ba người họ cứ liếc chung cậu. Thanh Tâm khó hiểu nhìn ba người, cậu không hiểu sao họ cứ liếc mình như thể mình đã làm gì sai. Thấy cậu bắt đầu chú ý thì họ liền kéo nhau ngồi xuống xung quanh đám lửa, rồi nhìn xuống đám cá đã chín, họ tự chia nhau đám cá mà ăn. Họ làm vậy cậu càng thấy khó hiểu, khi Thanh Linh đưa cho cậu phần cá của cậu thì cậu mới thôi không quan tâm nữa. Thanh Tâm cho con cá xuống chiếc lá, cậu dùng chiếc dao đa năng đã được rửa sạch, nhẹ nhàng cắt xuống những mẩu thịt, loại bỏ xương ra một bên. Sao cậu làm được hay vậy? Bùi Trương Tú đang gặm cá thì há hốc mồm nhìn hành động của cậu. Cái này thì ai chả làm được. Thanh Tâm ngẩng đầu khó hiểu, cách xương ra xong cậu liền đưa cho Thanh Linh. Cho cô. A. Hả? Vậy cậu ăn gì? Cậu nghiêng đầu nhìn cô nàng, sau đó liền chỉ vào phần cá của cô. Đưa tôi phần cô là được. Thanh Linh ngơ ngác nhìn xuống xin cá đã bị cắn một phần nhỏ trên tay, sau đó cô đỏ mặt lắp bắp, a cái này. Thanh Tâm không nghĩ gì, cậu tiến đến đoạt lấy xin cá trong tay cô. Sau đó làm lại như vừa nãy, tách thịt và xương ra, tách xong cậu liền cầm từng miếng cá lên ăn. Vì găng tay của cậu có cách nhiệt, cách nước và chống bẩn, nên khi ăn xong thì cậu chỉ cần rửa qua nước là được. Thanh Linh nhìn xem cậu ăn từng miếng cá mà khuôn mặt nóng bừng, nhìn xuống thịt cá đã được tách xương của mình thì cô đành cúi đầu, im lặng ăn. Cả bốn cô gái đều vô cùng chấn kinh, họ không ngờ cậu ta lại vô cùng bình tĩnh như thế. Thực ra, Thanh Tâm chả nghĩ gì cả. Cậu ta coi Thanh Linh là mình nên giúp đỡ mình cũng bình thường mà. Còn khuôn mặt của Thanh Linh đỏ bừng thì sao? Đó là do cậu đang cúi đầu làm, sau đó vẫn cúi đầu ăn nên không thấy được biểu cảm của Thanh Linh rồi. Tách hộ tôi xương được không? Không biết là do cố tình hay không quan tâm, Đặng Linh Lam chìa xiên cá của mình đến trước mặt cậu. Sau đó cô liếc qua Thanh Linh, thấy cô nàng chỉ liếc nhìn một cái rồi cúi xuống tiếp tục ăn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Được, ba người có cần không? Thanh Tâm ngẩng đầu nhìn xin cá được chia ra, sau đó cậu nhìn ba cô nàng còn lại hỏi. Thấy cậu đồng ý, ba cô nàng còn lại đều chia ra nhờ. Dù Long Huyền Vi lạnh lùng nhìn cậu, nhưng cô nàng vẫn chia ra nhờ cậu rút. Thấy mọi người đều đồng loạt chia ra nhờ rút, cậu chỉ thở nhẹ một hơi rồi làm bốn phần cá tách xương. Tất nhiên là cậu tháo găng tay ra rồi, dù gì cậu đã dùng găng tay để buộc ăn thì tất nhiên phải tháo ra để làm cho bốn cô gái còn lại chứ. Cá, biết chăm lo cho phụ nữ, biết chú ý tiểu tiết, biết nấu ăn, phân loại thuốc. Toàn diện như thế chắc chắn là cờ đỏ rồi. Thấy bên kia có Thanh Tâm biết tách cá, đột nhiên hai cô nàng đều đồng loạt nhìn về hai vị nam nhân trong đội. Bên cạnh, Thẩm Mẫn Nhi đang cùng Đoàn Minh Khang tách cá cho nhau, nên họ sẽ không nhìn vào để ăn cơm chó rồi. Đừng nhìn hai đứa tôi như thế, hai đứa tôi không biết làm đâu. Cá, bảo sao không có gái chú ý. Một nam nhân bị nhìn chằm chằm liền lên tiếng. Nghe vậy hai cô gái không nói gì, họ chỉ thở dài một hơi rồi tiếp tục ăn cá. Vốn họ định sang nhờ Thanh Tâm, nhưng nhận ra họ không thân không quen và cậu ta sẽ đòi phí, nên hai người chỉ đành im lặng gặm cá. Anh Khang. A, Thẩm Mẫn Nhi xiên một miếng cá rồi đưa gần miệng Đoàn Minh Khang. Em làm như này thì anh thành phế nhân mất. Tuy nói vậy nhưng Đoàn Minh Khang vẫn há miệng ăn miếng cá. Nếu thế thì em nuôi anh là được mà. Thẩm Mẫn Nhi mỉm cười. Tuy ngoài mặt dịu dàng là thế, nhưng bên trong cô đều vô cùng điên cuồng khi nghĩ về Đoàn Minh Khang là phế nhân, lúc đó cậu ta sẽ chỉ dựa vào mình cô mà thôi. Sau khi tách xong từng phần cho mọi người, cậu nhanh chóng ăn hết đống cá rồi cầm găng tay ra bờ suối rửa qua. Rửa xong cậu liền đeo lại, cảm nhận được bên trong không có cảm giác nước vào trong thì cậu vô cùng bất ngờ. Không ngờ găng tay bố mẹ tặng lại tốt hơn mình nghĩ. Lúc cậu đang cảm khái về đôi găng tay của mình thì hậu cần bên kia đã đứng cạnh cậu. Chúng tôi đồng ý với đề nghị của cậu, xuất phát vào lúc nào? Thanh Tâm bay sang, sau đó nhìn lên trên trời. Thấy ánh nắng vẫn còn gay gắt, cậu cúi xuống trả lời, tạm thời cứ nghỉ ngơi 10 phút tiêu hóa đi, sau đó cả hai đội cùng đi. Nếu thấy nơi hợp lý để cá cược, thì cứ để hai bên tự cá cược với nhau. Vị hậu cần gật đầu, cô quay về với tổ đội để thông báo với họ. Cậu cũng quay về nói với đội mình, sau đó ngồi xuống một gốc cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Muốn định đi vào rừng tìm kiếm dược liệu, nhưng Thanh Linh lại kiên quyết từ chối nên cậu đành phải ở lại nghỉ ngơi. Chương 41, giao lưu, nam, nảy mầm. Chương 41, giao lưu, nam, nảy mầm. Trong khu rừng rậm rạp cây cối, 10 người à không, là 12 người đang đi cùng nhau. 10 người đi cùng nhau không có góc chết, cách họ là 2 người lờ mờ ẩn hiện đi đằng sau.
Điều, điều,
bình. Ha ha, vậy là có đồ ăn buổi tối rồi. Đoàn Minh Khang xách một con ma thú dạng chim bị cắm mũi tên trên vai, cậu ta khoái trá cười ha ha. Lang Thiên Nguyệt cùng cô gái cầm cung tên Nguyễn Trúc đồng loạt hạ cung xuống. Lần này tôi thắng. Lang Thiên Nguyệt mỉm cười, cô nhận 4 đồng xu từ hậu cần, 2 của cô và 2 của Nguyễn Trúc. Sau đó, cô lại đưa cho Nguyễn Trúc 1 đồng xu. Đồng xu này là tôi trả cho lần trước. Nguyễn Trúc nghe vậy liền bất ngờ, cô không hề có cảm giác bị xúc phạm hay gì cả. Cô gật đầu tiếp lấy đồng xu. Vậy thì tôi xin nhận. Cả 2 người nhìn nhau rồi mỉm cười, mọi người xung quanh cũng vậy. Chỉ có 2 nam nhân bên kia thì không vui cho lắm. Lúc trên đường đi tìm nơi trú ẩn, thì 2 bên đều khiêu chiến lẫn nhau. 2 nam nhân không hiểu kiểu gì mà lại đi khiêu chiến với Đặng Linh Lam cùng Bùi Trương Tú. Kết quả là Đặng Linh Lam dễ dàng chiến thắng, còn Bùi Trương Tú thì vất vả hơn vì đối thủ đánh tầm xa và chạy nhanh, nhưng cô nàng vẫn tìm sơ hở để giành chiến thắng dù suýt thua. Thanh Linh cùng Thẩm Mẫn Nhi cũng chiến đấu với nhau, 2 người không hiểu sao đi ra một chỗ xa mọi người để chiến đấu, thậm chí họ cũng không để hậu cần lại gần. Họ vừa chiến đấu vừa nói chuyện gì đó, không hiểu sao Thẩm Mẫn Nhi có thể chiến thắng vì Thanh Linh bị phân tâm bởi lời nói của cô. Nhưng cô nàng lại chọn nhận thua, nhường phần thắng cho Thanh Linh. Khi quay trở lại thì ánh mắt của Thanh Linh vô cùng phức tạp nhìn Thanh Tâm cùng với đồng xu chiến thắng của mình. Cậu ta có hỏi thì cô nàng chỉ đánh trống lảng qua chuyện khác, như là bị ánh nắng làm chói mắt mà thôi. Còn Long Huyền Vi cùng Đoàn Minh Khang thì chưa chiến đấu, lúc đầu Đoàn Minh Khang muốn khiêu chiến với Long Huyền Vi, nhưng Thẩm Mẫn Nhi lại không đồng ý cho cậu ta đấu với nữ nhân, nên đến giờ 2 người họ vẫn giữ nguyên số xu của mình. Hiện tại bên tôi là 4 thắng 1 hòa hoặc 3 thắng 1 hòa 1 không rõ cũng được. Thanh Tâm đang túi xuống đào gốc cây, cậu nói vu vơ với hậu cần bên kia. Hắn cậu lại tìm được cái gì nữa thế? Vị hậu cần thở dài, suốt dọc đường cô lâu lâu thấy Thanh Tâm túi xuống đào, hái hoặc nhặt thêm vài thứ kỳ quái. Dương liệu có, độc dược có, đồ ăn có, thậm chí là cả đất, cậu lấy đất làm gì? Trồng cây à? Tuy nghĩ vậy nhưng cô cũng mong chờ xem cậu ta tìm được gì. Cái này là gì, cô lấy không? Thanh Tâm giơ một cục đá nhỏ lên, nó được phủ đầy đất cát khiến nó trông vô cùng bẩn. Cái gì đây? Không biết. Cậu không biết sao còn đưa tôi? Thì không biết mới đưa cô đấy, nếu tốt thì cô vui, nếu xấu thì đổ lỗi tại tôi là được. Vị hậu cần im lặng không biết nói gì cho phải, ai lại đi tặng một cục đá bẩn không cơ chứ? Cô thở dài một hơi, cầm lấy viên đá lên. Dù gì thì người ta cũng có lòng, đành nhận vậy. Cô phủi đất cát dính trên viên đá ra, sau đó vô cùng ngạc nhiên nhìn viên đá trong tay mình. Cái này là đá đom đóm. Viên đá tỏa sáng ở phần được phủi đi đất cát, hiện lên ánh sáng dịu nhẹ, lúc ẩn lúc hiện như một con đom đóm vào ban đêm. Đá đom đóm đúng như tên gọi của nó có thể hiện lên ánh sáng dịu nhẹ, lúc ẩn lúc hiện. Nó không có tác dụng gì đối với nguyên tố sư, nhưng nó lại vô cùng thích hợp để làm trang sức. Đối với những người đam mê trang sức thì đá đom đóm cũng là một loại đá vô cùng tốt. Nó đẹp, dễ làm và giá thành tương đối tốt. Mọi người nhìn sang khi nghe thấy cô nàng thốt lên, đá đom đóm không quý đến mức phải tranh đoạt, nhưng muốn tìm một viên đá đom đóm dưới gốc cây là một điều vô cùng hiếm. Cậu thật sự tặng tôi hả? Cô nàng hậu cần lắp bắp nhìn viên đá trong tay, dù không làm trang sức thì cô cũng có thể mang đi bán lấy tiền, đá đom đóm tuy không quý nhưng cũng được một khoản kha khá. Thanh Tâm vẫn đang đào gốc cây, nghe vậy liền khó hiểu quay ra. Như nào, cô không muốn à? Không muốn thì đưa người khác cũng được, dù gì tôi cũng không quan tâm về mấy viên đá cho lắm. Nói xong cậu liền quay trở lại công việc đào bới. Cô nàng nghe vậy liền hoảng hốt cất viên đá vào túi, cô như thể sợ cậu sẽ đòi lại hoặc ai đó cướp mất vậy. Thấy cậu không có ý định đó thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn. Thanh Tâm không nói gì, cậu chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục làm công việc đào bới. Nhưng có vẻ cậu không chú ý, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu. Đó không ai khác là Thanh Linh, hiện tại cô nàng vô cùng khó chịu khi thấy cảnh như vậy. Không biết từ lúc nào, Thẩm Mẫn Nhi đã rón rén đứng đằng sau cô. Cô nàng thì thầm vào tai cô bằng giọng nói ma mị, như thể đang tẩy não, thấy thế nào? Cậu ta đang tặng quà cô gái khác kìa. Có phải hiện tại cậu đang vô cùng bức rứt, khó chịu không? Thôi nào, cứ chấp nhận cậu giống mình đi, chấp nhận bản thân như vậy thì có gì sai đâu. Thanh Linh cắn môi, ngón tay khẽ run rẩy siết chặt thanh gươm, ánh mắt cô bắt đầu hiện lên vẻ dao động, điên cuồng, chiếm hữu. Sau đó cô nhanh chóng lắc đầu, trở lại bình thường. Không, tôi không giống cô. Thanh Linh thì thào, giọng run nhẹ, như thể vừa trả lời vừa trấn an bản thân. Cậu vẫn tự lừa bản thân sao? Thẩm Mẫn Nhi mỉm cười, nụ cười của cô ôn nhu, nhưng giọng nói thì mang chút tà mị. Cảm giác của mình không sai đâu, cậu với mình vô cùng giống nhau. Lúc đầu thì sẽ chối bỏ, không muốn thừa nhận. Nhưng khi nhận ra, thì lúc đó có lẽ đã muộn rồi. Khi đó, người mình yêu sẽ có người khác đứng bên cạnh, rồi mình lại hối hận không thôi. Sau đó Thẩm Mẫn Nhi ghé sát hơn, giọng cô như rót mật vào tai nhưng lại kèm theo một tia lạnh lẽo khiến sống lưng Thanh Linh cứng đờ. Cậu sẽ chỉ còn cách dùng mọi biện pháp để kéo người đó về bên mình, dù cho đôi tay phải dính máu, hay là phải làm trái lương tâm. Tin mình đi, đến lúc đó, chẳng còn ai phán xét được cậu nữa. Vì người đó đã là của cậu rồi, như mình đã làm với Khang vậy. Thanh Linh run lên, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô siết chặt chuôi gươm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Đúng lúc cô muốn nói gì đó, thì Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi đã tiến đến cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Sao cậu run rẩy vậy Linh? Hai người nói xong đồng loạt cảnh giác nhìn Thẩm Mẫn Nhi phía sau Thanh Linh. Có gì bình tĩnh chứ, mình thấy Linh hơi nóng nên đến xem cô ấy có bị say nắng không ý mà. Thẩm Mẫn Nhi mỉm cười đầy ôn nhu, cô chỉ hai tay lên như thể mình không làm gì cả. Cô ấy có nói đúng không Linh? Đặng Linh Lam nhíu mày hỏi Thanh Linh. Long Huyền Vi không nói gì, tay cô đặt tại trôi kiếm như thể sẽ rút ra bất cứ lúc nào.
Không không có gì. Tớ bị choáng nên cô ấy tới đỡ thôi. Thanh Linh đặt bàn tay vẫn còn run rẩy ra sau lưng.
Thẩm Mẫn Nhi thấy vậy liền mỉm cười ẩn ý, như thể cô nàng đã đạt được mục đích rồi vậy.
Thật vậy sao?
Long Huyền Vi nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt đang mỉm cười đầy bí hiểm của Thẩm Mẫn Nhi.
Thẩm Mẫn Nhi không hề tỏ ra khó chịu, cô ta khẽ che miệng cười, giọng nói ngọt ngào nhưng mang theo một luồng khí áp khiến người khác nghẹn lại. Tất nhiên rồi, dù gì thì mình đối với Linh mới gặp đã thân, nên có hơi thân quá mà thôi.
Nếu mọi người không muốn thì mình xin phép vậy.
Nói xong cô nàng liền nhảy chân sáo đứng bên cạnh Đoàn Minh Khang, vui vẻ mời ngón đan sen với cậu ta.
Đặng Linh Lam nhíu mày muốn nói gì đó, nhưng nhanh chóng bị Thanh Linh cản lại.
Thôi mình không sao.
Tiếp tục đi thôi, có vẻ mọi người cũng nghỉ ngơi xong rồi.
Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi nghe vậy cũng không tiện truy cứu thêm, hai người ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Thẩm Mẫn Nhi, sau đó cả hai đồng loạt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một hồi liền gật đầu như thể thỏa thuận được điều gì đó.
Mọi người lại tiếp tục đi tìm kiếm nơi trú ẩn, chỉ khác là lần này Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi đi hai bên Thanh Linh để bảo vệ.
Họ liên tục nhìn về phía Thẩm Mẫn Nhi như thể rất đề phòng cô nàng.
Tuy mọi người có chút nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi.
Việc của nữ nhân thì tốt nhất không nên dính vào.
Thanh Tâm đi ở sau, lâu lâu tách ra nhặt đồ rồi nhanh chóng trở lại.
Tất nhiên sẽ chỉ có vị hậu cần đi cạnh cậu mới nhận ra.
Mọi người, nhìn chỗ kia.
Lang Thiên Nguyệt nhíu mày nhìn phía xa, sau đó chỉ về một hướng khiến mọi người đều nhìn theo hướng cô chỉ.
Đó là một miệng hang bị che lấp bởi dây leo và bụi cây, nếu không nhìn kỹ thì rất dễ bỏ qua nó.
Không rõ bên trong như thế nào nhưng cũng đủ thấy nơi đó là một cái hang hoang.
Tiếp theo nên làm gì?
Mọi người đồng loạt quay ra sau nhìn Thanh Tâm.
Nhìn tôi làm gì?
Tôi đề nghị đâu có nghĩa là tôi quyết định đâu.
Thanh Tâm nói một câu tỉnh bơ khiến mọi người có chút lúng túng.
Mặc dù cậu ta đề nghị nhưng cuối cùng vẫn là mọi người quyết định mà.
Khu vậy thì mỗi đội cử ra một người đến do thám đi.
Vị hậu cần bên cạnh cậu khẽ ho một tiếng hóa giải bầu không khí, sau đó cô đề nghị ra một cách.
Mọi người nghe vậy liền đồng ý, hai đội đều cử hai vị cung thủ ra.
Vị cung thủ vốn luyện tập chạy nhảy nhiều nên để họ đi do thám là tốt nhất.
Hai cô nàng gật đầu, cùng nhau vận nguyên tố phóng nhanh về phía trước.
Mọi người thì ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, Thanh Tâm thì thấy không có gì làm liền mở túi không gian ra xem thành quả.
Thanh Linh định ra nói chuyện với Thanh Tâm, nhưng thấy Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi vẫn đi kẻ kẻ bên mình, nên cô đành phải từ bỏ.
Cả bốn người, thêm Bùi Trương Tú, cùng nhau nói chuyện giết thời gian.
Cho tôi xem đồ cậu đã kiếm từ nãy giờ được không?
Vị hậu cần không có gì làm liền ngồi cạnh Thanh Tâm hỏi.
Thấy cô nàng ngồi cạnh mình thì Thanh Tâm liền dịch sang một chút.
Cô nàng thấy cậu làm như vậy liền có chút xấu hổ.
Muốn xem cũng được nhưng phải mất phí.
Nghe vậy khỏe miệng cô nàng liền giật giật.
Không cho xem thì thôi, có cần phải từ chối kiểu đấy không?
Cô có chút tức giận quanh tay.
Thanh Tâm nghe vậy cũng không nói gì, cậu tiếp tục nhìn đống đồ trong túi không gian.
Thấy cậu ta không có ý định trả lời thì cô cắn chặt răng, muốn nói lại thôi.
Nhưng vì quá tò mò, cô đành lấy viên đá đom đóm ra.
Tôi dùng cái này được không?
Thanh Tâm ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống.
Không, tôi không hứng thú với đá.
Vị hậu cần nghe vậy càng tức hơn, cô thỏ tay vào túi không gian, cầm ra một chiếc lá cây màu ngọc bích.
Cái này thì sao?
Chút.
Thanh Tâm thấy chiếc lá cây trên tay cô nàng thì ánh mắt liền sáng lên. Cậu nhanh chóng giật chiếc lá trên tay cô rồi chìa túi không gian ra trước mặt cô nàng.
Cô chỉ được xem không được sờ, đấy là giới hạn.
Cô nàng nghe vậy liền tức giận, cậu đã lấy mất lá quý của cô rồi, mà chỉ cho xem không cho sờ.
Cô cắn chặt răng nhìn vào trong, dù gì đồ mất rồi cũng không tiện đòi lại.
Nhưng khi thấy đống đồ mà cậu ta nhặt được để một góc túi thì cô liền kinh ngạc, cô vô thức chìa tay ra muốn chạm vào.
Rồi, vậy thôi.
Thanh Tâm nhanh chóng rút tay lại rồi cất túi không gian vào bên trong.
Cô nàng ngơ ngác nhìn hành động của cậu sau đó nắm chặt tay, tiến lên đấm cậu một cái.
Nhưng cậu làm gì để cô ta được như ý? Cậu nhanh chóng đứng dậy né tránh cú đấm.
Tôi với cô chưa thân đến mức đấy và cũng không có thù hằn đến mức đấy đâu nhỉ.
Khu xin lỗi.
Cô nàng vốn định mắng cậu nhưng nghe vậy liền lúng túng xấu hổ, cô hiện tại muốn chui xuống cái hố nào đó mà nằm.
Thanh Linh tuy nói chuyện với ba cô gái nhưng vẫn chú ý về phía này.
Thấy Thanh Tâm cùng vị hậu cần bên kia nói chuyện, thể hiện có chút thân mật và động chạm tay chân.
Những cảnh đó khiến cô vô cùng khó chịu trong lòng.
Dùng mọi biện pháp để kéo người đó về bên mình, hiện tại trong đầu cô đang vang lên giọng nói ma mị của Thẩm Mẫn Nhi.
Trong lòng cô có một hạt giống không nên có bắt đầu nảy mầm. Ánh mắt cô hiện lên vẻ lạnh lùng nhìn cô nàng hậu cần cùng Thanh Tâm, ngón tay khẽ siết chặt chuôi gương.
Linh, sao thế?
Có chuyện gì sao?
Bùi Trương Tú nghiêng đầu, khó hiểu nhìn biểu hiện của Thanh Linh.
Hai người Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi đang chú ý Thẩm Mẫn Nhi cũng quay lại nhìn.
Không không có gì.
Tớ đang nghĩ linh tinh mà thôi.
Thanh Linh nhanh chóng lắc đầu, cô hít ra thở vào để bình tĩnh lại tinh thần, tạm thời bỏ lại suy nghĩ vừa rồi ra sau.
Thanh Linh không nhận ra một điều, cô bắt đầu không còn sợ hãi cái cảm giác đó nữa rồi.
Qua thêm vài phút thì hai cô nàng do thám đã quay trở lại. Khuôn mặt họ hiện lên sự vui vẻ cùng hứng khởi.
Trong hang không có nguy hiểm, không có vết ma thú ở đó, không gian đủ cho mọi người tạm trú. Còn một điều nữa, Nguyễn Trúc Hào hứng lên tiếng, sau đó cô nhìn qua Lang Thiên Nguyệt.
Lang Thiên Nguyệt gật đầu một cái rồi tiếp tục bổ sung, ở đó đang có một đội nghỉ ngơi, họ nói họ là đội đến từ miền Trung, họ đồng ý cho chúng ta trú ẩn cùng.
Mọi người nghe xong liền bất ngờ, không ngờ họ lại gặp được thêm một đội ở đây.
Vậy thì đi thôi, khi đến đó thì vừa giúp đỡ nhau vừa chiến đấu, cá cược cũng được.
Thanh Tâm gật đầu, cậu ra hiệu cho mọi người đi nhanh.
Mọi người nghe vậy liền đồng ý. Dù sao thì thêm người thêm an toàn.
Ban đêm tại thế giới bóng nguy hiểm hơn buổi sáng nhiều.
Cả bọn đứng dậy, đi theo hai người Lang Thiên Nguyệt cùng Nguyễn Trúc tiến về phía hang.
Chương 42, giao lưu, 6, chương 42, giao lưu,
6, bầu trời dần ngả sang màu vàng, báo hiệu mặt trời đang dần lặn xuống. Bên trong hang động không to cũng không nhỏ, vừa đủ để mọi người ở mà vẫn có thừa một phần không gian. Hang động được phát sáng bằng đá huỳnh quang, nhiệt độ bên trong mát mẻ mang theo chút ẩm ướt phả vào mũi của từng người. Mọi người đang ngồi quay quần với nhau ở đám lửa, lều trại đã được lắp đặt, chuẩn bị nơi ngủ nghỉ hoàn tất. Ồ, không ngờ vẫn có cách nấu như này. Tiếp theo là cắt nhỏ loại cỏ này ra rồi ném vào, nó sẽ giúp cho mùi hương cùng hương vị tốt hơn. Cậu nhớ chưa? Ra vậy. Một nam thanh niên đang chăm chú nhìn xem Thanh Tâm đang nấu một nồi đồ ăn to. Bên trong nồi là những phần thịt được cắt từ con chim đã bị săn, cùng một vài dược liệu mà cậu nhặt được. Bên mấy cậu làm xong các món ăn nhẹ chưa? Thanh Tâm ngước lên nhìn thanh niên kia. Xong rồi, mấy món salad rau dại với một vài hoa quả thôi mà. Thanh Tâm nghe xong liền gật đầu, cậu đậy vung lại tiếp tục hầm. Vậy mọi người ăn mấy món nhẹ đấy trước đi, thì hầm vài tiếng nữa cho nhừ là ăn được. Nói xong cậu liền qua một tảng đá, ngồi dựa lưng vào đấy nghỉ ngơi. Cậu lấy túi không gian ra, thò tay vào lục tìm thứ gì đó. Mọi người nghe vậy liền đồng ý, bắt đầu chia phần mấy món ăn nhẹ. Tiếng trò chuyện rộn ràng vang khắp hang động, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười giòn giã, khiến bầu không khí căng thẳng của một ngày dài như dịu xuống. Có vài người cũng không rảnh rỗi, họ hoặc là ở trong hang, hoặc là đi ra ngoài hang chiến đấu cá cược. Còn không thì có vài người cũng giống Thanh Tâm, ngồi im một chỗ nghỉ ngơi hoặc nói chuyện với đồng đội. Đội miền Bắc may mắn nhỉ, có hậu cần biết nấu ăn. Mình tưởng hậu cần chỉ hồi phục thương thế thôi, ai ngờ lại có công dụng khác. Hai cô gái thì thầm với nhau, nhưng không biết do hang động bé nên tiếng vang hay không. Mà hai cô nàng hậu cần từ hai đội kia mặt mo đỏ ửng, hiện tại họ còn không bằng một tên nam nhân hậu cần. Cậu mệt rồi. Thanh Linh tiến đến ngồi bên cạnh Thanh Tâm. Cũng có một chút, hiện tại nên nghỉ ngơi giải độc. Độc tính của từ một quả vẫn còn, nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Thanh Tâm gật đầu, không giấu giếm trả lời. Hiện tại cậu sợ nếu dám che giấu, sau đó bị cô nàng biết được thì sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Cậu lấy trong túi ra một cọng rau, rồi ngậm một đầu trong miệng, để một đầu bên ngoài. Thanh Linh khẽ nhíu mày nhìn cọng rau trên môi cậu. Lại gì nữa thế? Yên tâm, đây là rau giải độc. Nó sẽ tiêu trừ nốt độc tính còn lại bên trong tôi. Thanh Tâm nhanh chóng trả lời, cậu sợ nếu im lặng thì cô nàng sẽ bóp mồm cậu lấy cọng rau ra mất. Nghe vậy thì lông mày Thanh Linh mới giãn ra, cô lặng lẽ dựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Linh. Thanh Tâm hơi cứng người, không dám cử động mạnh. Cậu bất ngờ trước hành động của cô nàng, nhưng gọi một tiếng thấy cô nàng không trả lời thì cậu liền im lặng. Sau một hồi thì hơi thở của cô đều đều, như thể đã chìm vào giấc ngủ. Cậu khẽ lướt sang, thấy gương mặt xinh đẹp của Thanh Linh hiện lên vẻ mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng có chút an yên. Cũng đúng thôi, vì từ đầu đến giờ thì cô nàng luôn phải chiến đấu với ma thú ở trong tình trạng cảnh giác cao độ. Hiện tại đã ở nơi an toàn nên cô nàng mới có thể nghỉ ngơi bình thường. Thôi cứ để cho cô ấy vậy đi, nghĩ rồi cậu cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu là một cô gái khác thì có lẽ cậu sẽ đẩy cô ta ra hoặc đi ra chỗ khác ngồi. Nhưng Thanh Linh thì khác, cô ấy là cậu ở thế giới song song, nên việc để cô nàng dựa vào mình cũng không phải điều gì to tát. Cá, cứ nghĩ vậy đi, rồi tương lai u tối sẽ tìm đến em hẹ hẹ hẹ. Một số cô nàng và chàng trai thấy hai người tình tứ như vậy liền có chút thất vọng. Thanh Tâm tuy che nửa mặt nhưng cảm nhận khí chất cùng nửa mặt dưới thì vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cậu ta, còn Thanh Linh thì khuôn mặt xinh đẹp cùng khí chất hiện dịu mang phần mạnh mẽ. Giờ đây, khi thấy hai người tựa vào nhau nghỉ ngơi thì họ đều âm thầm tiếc nuối, vì nhìn ở góc độ nào thì hai người này không chỉ đơn thuần là đồng đội nữa rồi. Bên kia đám lửa, vài ánh mắt len lén nhìn sang, đặc biệt là Đặng Linh Lam và Long Huyền Bi. Họ thấy Thanh Linh ngủ gục trên vai Thanh Tâm thì khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng, chỉ trao đổi ánh mắt rồi lại quay đi. Thẩm Mẫn Nhi ngồi dựa vào Đoàn Minh Khang, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó hiểu. Cô nàng lặng lẽ đưa tay lên che miệng, ánh mắt dừng lại rất lâu nơi Thanh Linh đang ngủ say. Bắt đầu đánh dấu chủ quyền rồi sao? Có lẽ cậu dần chấp nhận con người thật của mình rồi chăng? Thẩm Mẫn Nhi khẽ mỉm cười, suy nghĩ một hồi rồi quay đi. Vì Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi vẫn luôn chú ý cô, có lẽ cô quá lộ liễu rồi chăng? Nhìn bên ngoài thì thấy Thanh Linh đang ngủ, nhưng bên trong thì không. Đối với cô thì điều tức hơi thở và giả vờ ngủ là điều vô cùng dễ dàng. Bên trong nội tâm Thanh Linh, a a a a a a a a a, cuối cùng mình vẫn làm rồi. Thanh Linh đỏ mặt ngồi xổm ôm đầu. Từ bé đến giờ thì đây là lần đầu cô dựa đầu vào vai một nam nhân khác ngoài bố cùng anh trai để ngủ. Mặc dù theo một nghĩa nào đấy thì cô cũng chỉ đang dựa đầu vào cô mà thôi, nhưng điều này nó cũng vô cùng kỳ lạ. Vốn dĩ cô không định dựa đầu vào vai cậu ta đâu. Nhưng không hiểu sao, khi nhớ lại cảnh cậu ta nói chuyện với cô gái khác và tặng đồ cho hậu cần đội kia thì cô vô cùng khó chịu. Vì thế, không biết ma xui quỷ khiến như nào mà khiến cô làm như này nữa. Thật may là cậu ta không gọi mình thêm tiếng nữa. Nhớ lúc bị cậu ta gọi tên thì cô thoáng giật mình, lúc đó cô phải cố giữ khuôn mặt cùng hơi thở bình thường. May mà cậu ta không có ý định gọi thêm vài lần nữa, nếu không thì cô không nhịn được mà để lộ sơ hở mất. Nhưng mà, điều này cũng tuyệt thật đấy, cảm giác thật là an toàn. Cô khẽ nắm chặt tay đặt lên trên lồng ngực, nơi mà trái tim đang đập rộn ràng vui vẻ. Khoe miệng cô bắt đầu cong lên, suy nghĩ bắt đầu trở lên khác lạ, thật may là cậu ta không từ chối mình, thật may là cậu ta không đẩy mình ra, thật may là cậu ta không thuộc về ai cả. Thanh Linh càng nghĩ càng vui, chỉ là nụ cười cô hiện lên sự tà mị cùng nguy hiểm vô cùng. Trong tâm trí cô có bức tường đang dần nứt ra, hiện ra một hạt giống đang phát triển trong bóng tối, nơi sâu thẳm trong tâm trí bị che lấp của cô. Nó âm trầm và vô cùng nguy hiểm. Bên ngoài, Thẩm Mẫn Nhi như cảm nhận được gì đó, như tâm linh tương thông với đồng loại của mình, cô dần nết mép cười một cách nguy hiểm, đến mức mà cô phải gục mặt vào lòng Đoàn Minh Khang để che đi nụ cười của mình. Cuối cùng cũng có một người giống như mình. Thật mong chúng ta sẽ làm bạn tốt của nhau. Qua thêm vài tiếng, bầu trời dần nhuộm bởi màu tối của ban đêm. Mọi người đã đi về và ngồi quanh lều trại của mình. Thanh Tâm cảm thấy thời gian đã đủ, cậu gọi Thanh Linh dậy rồi tiến đến mở nắp nồi ra. Không gian trong hang động nhanh chóng được lan tỏa bằng mùi thơm của thịt và dược liệu. Hoa, thơm quá. Người thôi mà muốn ăn rồi cục cục. Bụng của mọi người bắt đầu kêu lên, có vài người phải lau đi nước miếng đã và đang chạy ra từ khóe miệng. Được rồi, có lẽ vẫn đủ cho mọi người. Mỗi người cầm bát của mình để tôi múc cho, nói trước là tôi sẽ ưu tiên đồng đội tôi trước nhé. Mọi người nghe vậy cũng không phản bác. Đồ của cậu ta nấu và chuẩn bị hết, nên để cậu ta quyền quyết định cũng hợp lý. Cậu nhanh chóng múc cho từng người phần thịt thơm ngọt, bọc nước. Mọi người cầm chiếc bát bằng gỗ của mình do đội miền Trung đưa cho mà vui vẻ. Từng miếng thịt đầy áp nổi dần dần được vét đủ cho 18 người. Điều mọi người chú ý là phần của mọi người đều bằng nhau, phần đội của cậu ta thì nhỉnh hơn một chút. Riêng phần Thanh Linh thì hoàn toàn là gấp đôi mọi người. Điều đó càng khiến mọi người chắc chắn hai người là người yêu. Thậm chí có vài người cảm thấy ghen tị khi họ được nhiều thịt hơn mình. Nhưng chẳng ai dám hò hé gì cả, vì họ không có quyền hò hé. Dám lên tiếng thì tốt nhất nhịn đói hoặc ăn đồ ăn khác, vậy thôi. Trong khi mọi người đang suy nghĩ về quan hệ của hai người, thì Thanh Tâm lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ đơn thuần nghĩ mình đang ưu tiên bản thân mà thôi. Cái này Thanh Linh tuy vui vẻ nhưng cũng bối rối nhìn sang Thanh Tâm. Ăn đi, cứ coi như tôi đang ưu tiên chính mình thôi. Nói xong cậu liền túi đầu ăn phần thịt của mình, như thể không cho cô nàng quyền từ chối. Mọi người xung quanh nhìn cảnh ấy, trong lòng mỗi người dâng lên một cảm xúc khác nhau. Có người thầm ngưỡng mộ, có người ghen tị, lại có người chỉ im lặng nhai thịt mà ánh mắt thì vẫn lén lút liếc sang hai người. Thịt này mềm quá, một cô gái không nhịn được mà bật thốt lên. Mọi người nhìn qua rồi bắt đầu ăn, sau đó mọi người đều mở to mắt kinh ngạc. Thịt mềm, cắn vào như tan chảy, hương vị đậm đà lan tỏa khắp khoang miệng. Vị ngọt tự nhiên của thịt hòa quyện cùng mùi thơm thanh dịu của dược liệu, càng ngay càng cảm nhận rõ sự ấm nóng chảy dọc cổ họng, khiến cả người như được tiếp thêm sức lực. Người nam nhân xem Thanh Tâm nấu thịt trầm trồ bật thốt ra những lời nhận xét về mùi vị của món ăn. Không những thế, hình như cơ thể cũng đang dần hồi phục nữa. Cơn đau đang dần tan biến, mệt nhọc cũng đang dần bay đi mất. Cậu ta cảm nhận được cơ thể đang dần hồi phục thì càng ngày càng bất ngờ. Mọi người nghe vậy cũng nhanh chóng tập trung cảm nhận cơ thể của mình, mỗi người thể hiện ra một nét mặt khác nhau. Có người trầm trồ, có người kinh hãi, có người nổi ý ghen tị với Thanh Linh. Cậu có phải Linh thực sư không? Nam nhân vừa nãy nhìn sang Thanh Tâm không nhịn được mà hỏi, mọi người nghe vậy cũng đồng loạt nhìn sang. Linh thực sư, đầu bếp nấu ăn có khả năng khiến cho thực phẩm không chỉ đơn thuần là đồ ăn, mà còn có thể khơi dậy năng lượng tiềm ẩn, thúc đẩy hồi phục cơ thể, thậm chí còn giúp tăng trưởng nguyên tố lực trong một số trường hợp đặc biệt. Nghề này khá là hiếm có, vì không phải ai cũng có khả năng chuyển và giữ lại năng lượng vào thịt. Thay vì phải uống thuốc sẽ có tạp chất cùng tác dụng phụ tiềm tàng, thì đồ ăn từ linh thực sư có khả năng như thuốc nhưng lại không có tạp chất hay tác dụng phụ kèm theo. Có chăng thì chỉ có năng lượng quá dồi dào mà thôi. Người nấu ăn ngon có thể không phải linh thực sư, nhưng linh thực sư nấu ăn chắc chắn ngon, không những thế còn có tác dụng tăng cường cho người dùng. Đó là lý do vì sao mọi người đều ngạc nhiên cùng tò mò nhìn Thanh Tâm. Thấy mọi người đều đang nhìn mình thì Thanh Tâm khẽ thở dài, sau đó khẽ lắc đầu nói, tôi chỉ là dược sư thôi, kết hợp giữa dược liệu hồi phục và thực phẩm theo một mức nhất định mới có tác dụng hồi phục. Nói xong cậu liền cúi xuống ăn, mọi người nghe vậy cũng cảm thấy thầm tiếc nuối. Tuy vậy vẫn có vài người không tin, nhưng họ không có gì để chứng minh nên đành im lặng cúi đầu ăn. Mọi người cứ thế vừa nói chuyện vừa ăn, chẳng mấy chốc mọi đồ ăn mà tất cả mọi người chuẩn bị đều ăn hết. Vài người ăn no mà thoải mái chui vào lều hoặc ngồi một góc nào đó tiêu cơm. Thanh Tâm sau khi ăn xong liền ra một góc, lấy đầy đủ dược liệu ra mà chế thứ gì đó. Cậu lấy đá nghiền nát vài loại lá át mùi, sau đó đập nát vỏ cây nào đó thành bột, trộn cùng một ít tinh chất thảo dược nặng mùi đã có. Tất cả đều được cậu vo thành một viên đan rồi vứt vào một cái mà cậu đã nấu ở một bên. Một lát sau, một hương cay nồng tỏa ra, nhanh chóng át đi toàn bộ mùi thịt và khói lửa còn sót lại trong hang. Mọi người vô thức bịt mũi cùng nín thở, thậm chí có vài người đã khóc ra nước mắt. Cậu lại đang nấu cái gì thế? Một cô gái không chịu được liền hét toáng lên, mọi người cũng nhao nhao chỉ trỏ nói cậu, họ khó chịu nhìn cậu đang khuấy nồi nước. Thanh Tâm không nói gì, cậu liền qua mọi người rồi bưng nồi nước đi về phía cửa hang, vì đang đeo găng tay có cách nhiệt nên cậu không lo lắng bị bỏng, mà chỉ cảm thấy hơi ấm ấm truyền vào da tay thôi. Trước ánh mắt khó chịu xen lẫn khó hiểu của mọi người, cậu cứ thể đổ nồi nước ở trước cửa hang, sau đó lại đi ra ngoài hất ra xung quanh cùng bức tường bên cạnh của hang. Xong, tối nay mọi người sẽ không lo bị ma thú tập kích nữa. Mọi người nghe vậy mới hiểu ra, cậu ta nấu nước chống ma thú. Họ cảm thấy xấu hổ khi mắng chửi cậu ta, có một số người cúi đầu im lặng, số khác thì tiến đến xin lỗi. Cậu chỉ gật đầu một cái, rồi cầm chiếc nồi bắt đầu rửa qua. Thanh Tâm bình thản rửa sạch nồi, không nói thêm một lời nào. Cậu đem nồi đặt gần cửa hang, ngồi xuống lặng lẽ chuẩn bị thứ khác, để mặc mọi ánh mắt nhìn theo. Bầu không khí lúc này im ắng lạ thường, trong lòng nhiều người dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa nể phục, vừa ấy nấy, lại có chút sợ hãi sự điềm nhiên của cậu ta. Không lâu sau thì đồng đội của cậu đều tiến đến ngồi cạnh cậu, bốn cô gái đều hiểu ngầm mà nhường chỗ ngồi cạnh của cậu cho Thanh Linh. Cậu lại đang làm gì nữa thế? Chà, mấy cô muốn uống không? Cả năm cô gái đều gật đầu đồng ý, nhưng Đặng Linh Lam cảm thấy kỳ lạ và thiếu gì đó. Vậy cốc đâu? Bốn cô gái còn lại mới nhớ ra, họ không có cốc. Họ đồng loạt nhìn sang Thanh Tâm thì chỉ thấy cậu im lặng nhìn nồi nước. Sau một hồi im lặng thì họ mới nghe cậu ta xấu hổ trả lời, "Khụ, tôi quên mất." Cả năm người nghe vậy khỏe miệng liền giật giật, tên này làm đủ mọi thứ nhưng lại quên không làm cốc uống nước. Lúc này có một người chìa ra, trên tay người đó cầm là vài chiếc cốc bằng gỗ. "Đây ẩm, tôi cho mượn cốc thì cho tôi một cốc trà được không?" Người đó là nam nhân khi trước, hiện tại cậu ta đang chìa cốc ra trước mặt mọi người. Được ầm, tôi tên Lã Minh Quang, giờ thì được rồi chứ?
Ồ, được.
Thanh Tâm gật đầu, cậu tiếp lấy chiếc cốc từ tay Lã Minh Quang, nhìn về phía nồi nước thấy đã đủ thời gian. Cậu nhanh chóng chắt trà ra từng chiếc cốc gỗ.
Phù phù ực.
Ồ, cái này ngọt thật, cậu làm sao được hay thế? Lã Minh Quang cảm nhận được đầu lưỡi có vị đắng nhẹ, sau đó vị ngọt lan tỏa khoang miệng, khiến cho cậu có cảm giác thư thái, thả lỏng cơ thể.
Muốn học?
Vậy thì mất phí đấy nhé. Thanh Tâm khẽ mỉm cười, cậu đưa ra một câu nửa đùa nửa thật.
Cái này được không?
Lã Minh Quang tưởng thật, cậu đưa tay vào túi rồi lấy ra một quả có màu đỏ rực.
Ồ, cái này được đấy, tôi nhận.
Thanh Tâm thấy quả trên tay cậu ta, sau đó nhìn liếc sang Bùi Trường Tú, thầm nghĩ cô nàng may mắn rồi ném qua cho cô nàng. Sau đó cậu quay sang, không giấu giếm nói về công thức nước trà và nguyên liệu của cậu. Không ngờ một cỏ độc kết hợp với một lá độc lại có thể ra loại trà tốt như này. Như âm nhân âm ra dương vậy. Lã Minh Quang không tỏ vẻ sợ hãi, cậu sờ cằm nhìn chiếc cốc trong tay mình rồi gật đầu một cái. Đúng là tham gia giao lưu thì có thể học hỏi thêm nhiều điều mà, cảm ơn nhé.
Không có gì, miễn là có phí thì tôi có thể giải đáp cho cậu những điều tôi biết.
Nếu không thì lấy kiến thức đổi kiến thức cũng được. Thanh Tâm gật đầu, hai người như bạn bè nói chuyện với nhau một cách bình thường. Lã Minh Quang hỏi cậu một số kiến thức và cậu cũng làm tương tự như vậy. Cả hai người cứ thế trao đổi kiến thức cho nhau. Thấy Thanh Tâm có vẻ không để tâm đến chuyện bữa nãy, thì có một vài người tiến đến xin cậu nước trà, sau đó lại tham gia vào cuộc trao đổi kiến thức của hai người. Thanh Linh thấy vậy vừa vui vừa khó chịu, vui vì Thanh Tâm được mọi người chú ý, khó chịu vì trong đó có cả nữ nhân. Thật may là hạt giống đen tối trong cô nàng chưa phát triển đến mức độc chiếm cậu ta. Nhưng mai sau thì không chắc. Chương 43, giao lưu 7, khẩn cấp. Chương 43, giao lưu 7, khẩn cấp. Trong lúc ba đội bên Thanh Tâm cùng Thanh Linh thành thơi, vui vẻ nói chuyện với nhau, thì tại một góc nào đó, đang có ba đội phải chạy vật vã khỏi bầy sói phía sau lưng. Tiếng bước chân dồn dập đội va dẫm lên đất đá, có cây, hòa cùng tiếng thở dốc của nhiều người. Ba đội đang chạy thục mạng, mồ hôi nhuộm dần ở phía sau áo. Sau lưng họ là hàng chục cặp mắt màu xanh lục sáng rực trong bóng tối. Mẹ kiếp, đám sói này từ đâu ra thế? Một nam nhân người lùn đang cố hết sức, dang rộng đôi chân của mình để có thể chạy càng nhanh càng tốt. Chạy tiếp đi, dừng lại là chết bây giờ. Tiếng mọi người than vãn, chửi rủa càng ngày càng nhiều. Không hiểu họ lấy sức từ đâu ra để vừa chửi vừa chạy, có lẽ là trước khi chết nên muốn chửi lần cuối chăng. Sau một hồi chạy thục mạng thì không hiểu sao lũ sói lại dừng lại. Chúng nhìn bọn họ đi càng ngày càng xa, khuất bóng thì lũ sói mới lần lượt kéo nhau về. Dừng lại hộp đám sói hộp không còn rồi mọi người lần lượt khuỵu xuống, ngồi bệnh trên đất thở dốc như sắp tắt thở đến nơi. Tiếng tim đập thình thịch vang rõ trong lồng ngực, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người. Vẫn có một số người hơi thở bình thường, họ đứng lại gần nhau bàn về chuyện vừa rồi. Quái lạ, bọn sói rõ ràng có thể bắt kịp sao lại dừng lại giữa chừng. Hồ Bạch Tiên nhíu mày, cậu ta cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ. Cũng có thể là do chúng ta đi nhầm vào lãnh thổ của chúng, nên chúng đuổi chúng ta ra chăng? Một cô gái có thai cáo sở cầm suy tư về việc vừa rồi, cô nàng không phải ai khác chính là Hồ Hồng Vân. Qua chuyện vừa rồi, thì chúng ta nên kiếm một nơi cao hoặc hang động để ở. Long Chiến đưa ra ý kiến của mình. Mọi người nghe vậy liền đồng tình, họ vốn định lắp lều trại ở ngoài rừng, nhưng không ngờ chưa kịp lắp thì lũ sói đã xuất hiện. Nên bọn họ mới phải thu dọn đồ nhanh chóng rồi chạy thục mạng về phía này. May sao là mọi người không có ai bị tách ra. Tiếp tục đi thôi, nếu dừng ở đây sợ rằng đám sói sẽ quay lại. Long Chiến lên tiếng thông báo cho mọi người. Tuy mệt mỏi nhưng họ không dám kêu ca, vì họ sợ đám sói sẽ quay lại thật. Ba vị hậu cần lần lượt cho mọi người một ma pháp hồi phục và một ít đồ ăn thức uống. Vì khi chạy trong rừng thì ít nhiều mọi người sẽ bị chảy xước, nên để tránh có nguy hiểm phía sau, nhân lúc này liền hồi phục thêm đôi chút. Khi được hồi phục thì họ đứng cạnh nhau rồi từ từ đi, mọi người nhìn trước ngó sau để tránh nguy hiểm từ mọi phía. Ba vị hậu cần đi đầu, ba người Hồ Hồng Vân, Hồ Bạch Thiên cùng Long Chiến đi đằng sau để tránh có việc bất chắc. Một số người có nguyên tố hỏa liền đưa ra để nhìn đường, tuy ánh sáng có thể thu hút hoặc xua đuổi ma thú, nhưng họ cũng không còn cách nào khác. Mọi người lúc này trở nên cảnh giác cao độ sau vụ việc vừa nãy. Không rõ là vô tình hay là may mắn, hướng bọn họ đi lại là hướng của hang động mà Thanh Tâm cùng Thanh Linh đang nghỉ ngơi ở đó. Cũng tại một góc nào đó của khu rừng, đang có ba đội đang đứng ở trên cây nhìn xuống. Khuôn mặt của họ đều mang theo vẻ sợ hãi, có một số người bình tĩnh nhưng cũng thầm đổ mồ hôi.
Cơ rẹt, cơ rẹt, cơ rẹt.
Phía bên dưới, những chiếc móng nhọn hoắt rạch mạnh vào lớp vỏ cây, để lại từng vết dài chẳng hề ước. Âm thanh ấy vang vọng trong đêm tối, như dao cạo vào tận màng nhĩ, khiến mấy cô gái trên cây không nhịn được mà run rẩy. Bên dưới họ cũng là một bầy sói có cặp mắt màu xanh lục, một số thì ngước lên nhìn chằm chằm họ, một số thì cố trèo lên hoặc cào vào thân cây, khiến thân cây bị cào mất một mảng lớn. Hết cách rồi, đám sói này không muốn giao tiếp. Một nam nhân tộc sói nhíu mày nhìn xuống phía dưới, vốn dĩ cậu ta có thể giao tiếp ở một mức nhất định với lũ sói, nhưng lần này chúng hoàn toàn không đáp lại, cứ điên cuồng đuổi theo, ngay cả khi bọn họ đã trèo lên cây cũng không buông tha. Đến cả người tộc sói mà chúng vẫn không muốn giao tiếp sao? Âu Minh thấy sự việc không tốt liền nhíu mày sâu. Thậm chí với khí chất thân thiện của tộc tiên khiến muôn thú bảo hộ, thì lũ sói dưới kia cũng không có chút dao động nào. Chúng vẫn ở dưới cào cấu thân cây mặc kệ trên cây có những người ở tộc nào. Nhưng mà, tại sao lũ sói lại nhắm vào chúng ta bất chấp như vậy? Lâm Phong Nguyệt sờ cằm suy tư, nói ra điểm kỳ lạ. Tôi có cảm giác như chúng đang nghe lệnh vậy. Nam nhân tộc sói thoáng suy tư, cậu ta cảm thấy chỉ có nghe lệnh ai đó hoặc thứ gì đó mới khiến chúng không muốn giao tiếp.
Nghe lệnh?
Lang Phong, cậu không đùa chứ? Âu Minh bất ngờ hỏi. Không chắc, cũng có thể là chúng ta xâm nhập lãnh thổ của chúng, nên mới khiến chúng nổi điên, còn không thì tôi chịu. Lang Phong thoáng do dự, nhưng cũng gật đầu trả lời. Mọi người nghe vậy sắc mặt liền âm trầm hẳn, theo hướng nào đi nữa thì họ đều đang gặp nguy hiểm. Vậy có cần bắn pháo khẩn cấp không? Một vị hậu cần không nhịn được đề xuất, mọi người ánh mắt sáng lên nhìn về phía Âu Minh. Hiện tại trong số họ thì cậu ta là người bình tĩnh nhất, vì trèo lên cây và giao tiếp với lũ sói đều do cậu ta chỉ đạo. Âu Minh thoáng suy tư, cậu ta biết lựa chọn của mình như nào. Nếu bắn pháo khẩn cấp thì mọi người sẽ an toàn, nhưng cũng đồng nghĩa với đầu hàng, rút lui khỏi cuộc chiến. Hiện tại chúng ta thử di chuyển ra xa đi, nếu đi thêm 10 phút nữa mà chúng vẫn đuổi theo thì chúng ta sẽ bắn pháo khẩn cấp. Âu Minh đưa ra ý kiến của mình, mặc dù có vài người muốn rút lui nhưng dù sao họ cũng đều là người giỏi được lựa chọn kỹ càng, nên họ cũng nhanh chóng đồng ý với ý kiến của cậu ta. Nhưng di chuyển như nào, trong khi lũ sói vẫn ở dưới? Một nữ nhân giơ tay lên phát biểu, mọi người nghe vậy lại nhìn về phía Âu Minh. Chúng ta nhảy trên cây, như này này. Nói xong cậu liền vận nguyên tố vào chân, sau đó nhảy về phía cành cây to cách cậu ta 5 mét. Đi. Lâm Phong Nguyệt không do dự mà đi theo, hiện tại mức độ tin tưởng của cô nàng đối với Âu Minh là vô cùng cao. Lang Phong nhìn hai người đang bay nhảy trên cây cũng đi theo. Mọi người thấy vậy cũng nhìn nhau rồi đồng loạt nhảy theo. Họ đi theo dạng tôi ở cành này thì cậu ở cành kia, vì nếu có quá nhiều người trên một cành cây thì sẽ bị gãy, nên họ phải đi như vậy để tránh nguy hiểm xảy ra. Bầy sói ở dưới thấy bọn họ di chuyển cũng lần theo, nhưng khi đến một giới hạn nhất định thì chúng liền dừng lại. Chờ đến khi tất cả mọi người biến mất thì lũ sói mới lần lượt quay đầu trở về. Phù có lẽ do chúng ta xâm phạm lãnh thổ của chúng, nên chúng mới đuổi theo. Âu Minh dừng lại, cậu liếc về phía sau thấy không còn bầy sói đuổi theo nữa mới thở phào một hơi. Vậy tiếp theo nên như nào? Trời tối rồi, chúng ta sẽ không ngủ trên cây chứ? Vị nữ nhân vừa rồi lại lên tiếng. Mọi người nghe vậy cũng nhao nhao xì xào, có lẽ vừa qua nguy hiểm nên họ mới dám nói chuyện như vậy. Âu Minh nghe xong cũng mệt mỏi, cậu thở phào một hơi, nhìn lên bầu trời đầy sao để bình tĩnh lại. Cũng phải nói thì thế giới bóng hệ sinh thái rất giống trái đất, chỉ khác là bên này vẫn giữ được không khí trong xanh và bầu trời đầy sao đẹp đẽ. Ngủ trên cây thì không đến mức, nhưng ngủ dưới đất thì lại quá nguy hiểm. Tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm một hang động nào đó rồi nghỉ ngơi trong đó, tuy tìm kiếm sẽ hơi lâu nhưng ít ra an toàn hơn bên ngoài. Sau khi bình tĩnh lại thì Âu Minh liền đưa ra suy nghĩ của mình. Mọi người nghe vậy liền đồng ý, hiện tại trong lòng họ, Âu Minh chính là đội trưởng. Mọi người vẫn tiếp tục di chuyển trên cây, đi về phía trước. Đi đầu là Âu Minh, Lâm Phong Nguyệt cùng Lang Phong, phía cuối là ba vị hậu cần. Giống như ba đội ở trên, không rõ vì sao mà họ đều di chuyển về phía hang động của đội Thanh Tâm và Thanh Linh đang nghỉ ngơi. Liệu đây là sự trùng hợp hay có thứ gì đó giật dây ở đằng sau? Sẽ chẳng ai biết được. Trở lại bên trong hang động, hiện tại mọi người đang chia làm ba nhóm. Một nhóm thì do Thanh Tâm dẫn đầu. Họ chủ yếu là giao lưu với nhau về dược liệu và một số cách pha chế thuốc. Đa phần là Thanh Tâm cùng Lã Minh Quang giải thích và trao đổi, những người ngồi gần cũng gật gù tiếp thu, họ đôi khi cũng đưa ra câu hỏi thì đều được hai người trả lời tường tận. Một nhóm thì do Thanh Linh cùng Long Huyền Vi dẫn đầu, lúc đầu chỉ có ba người, thêm Bùi Trương Tú, nói chuyện về vũ khí và kiếm pháp, sau đó có một số người tiến đến hỏi han. Thế nên bọn họ liền trụm vào nhau để trao đổi kiếm pháp và một số loại chiến pháp của vũ khí khác. Một nhóm thì không biết là ai dẫn đầu, nhưng lại có Đặng Linh Lam tham gia. Họ chủ yếu nói về các loại ma pháp, tấn công, bảo vệ, khống chế, đơn thể và đa thể. Sau một hồi nói chuyện vui vẻ thì như cảm nhận được gì đó, có một vài người nhíu mày đứng lên, thậm chí cầm theo vũ khí đứng trước cửa hang. Một số thì ngơ ngác nhìn hành động của bọn họ, nhưng thấy bọn họ nghiêm túc thì tất cả ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác. Những ai có chiêu bảo hộ thì đứng ở phía trước, kiếm sĩ đứng ở giữa, còn ma pháp sư thì đứng ở cuối. Tiếng Thanh Tâm phát ra khiến mọi người nghe theo, hiện tại đối với mọi người thì cậu ta cái gì cũng biết, nên tốt nhất nên nghe theo cậu ta. Có chuyện gì thế? Có một người không nhịn được mà thốt ra. Cậu không hiểu vì sao có vài người lại vào trong trạng thái cảnh giác cao độ như vậy. Đang có thứ gì đó tiến đến, số lượng khoảng 20 cũng có thể là 30. Lã Minh Quang giải thích cho mọi người, cậu là ma pháp sư nên đang đứng ở phía cuối hàng. Họ nghe xong liền chảy mồ hôi lạnh, mặc dù đã có nước đuổi ma thú ở cửa hàng, nhưng hiện tại vẫn có thứ gì đó tiến đến gần thì họ đều vô cùng sợ hãi. Bên ngoài bị bóng tối bao trùm, bên trong mọi người khẽ nuốt nước bọt, ai nấy đều vào trạng thái căng thẳng cao độ. Con người vốn sợ hãi những thứ xuất hiện trong bóng tối, vì họ không biết được thứ xông ra ngoài sẽ là thứ gì. Qua một hồi chờ đợi, cứ như thể vài tiếng đã trôi qua. Ngoài hang bắt đầu xuất hiện những đốm lửa li ti đến từ hai phía, không rõ vì sao, những đốm lửa đó dần tiến đến với tốc độ rất nhanh. Thấy vậy mọi người liền nín thở, nắm chặt vũ khí của mình. Những đốm lửa càng ngày càng đến gần, nhưng khi nhìn kỹ thứ đằng sau đốm lửa là gì thì họ dần thở phào nhẹ nhõm. Vì đó không phải thứ gì khác ngoài sáu đội vừa rồi. Bên ngoài, sáu đội thấy nhau cũng vô cùng bất ngờ, bọn họ cũng không ngờ lại gặp nhau ở đây. Bọn họ đứng cách cửa hang một khoảng, sau đó nhìn nhau. Dừng lại, tiếp theo để hậu cần mấy người tiến đến nói chuyện đi. Thanh Tâm cùng hai cô nàng hậu cần tiến đến, theo sau họ là những người đang cầm sẵn vũ khí nhìn sang. Mặc dù vài người muốn nói gì đó, nhưng hậu cần của sáu đội đều nhanh chóng tiến đến, cả chín người trụm vào giới thiệu về nhau. Khá bất ngờ là chín người hậu cần thì lại có sáu nữ ba nam, mỗi nam đều ở một miền khác nhau, tương tự với sáu nữ cũng như vậy. Và cả sáu đội chia ra ba đội thì đều có bắc, trung, nam ba miền. Mấy người kia tinh ý thật, như vậy nếu chia ra ba đội thì vẫn tập hợp đủ team đại Việt nhỉ. Thanh Tâm cười cười đùa một câu, nhưng thấy mọi người có vẻ không quan tâm thì cậu liền xấu hổ ho một cái. Cụ vẫn là nói về việc tại sao mấy người ở đây đi. Cả 6 người đều lần lượt giải thích việc họ bị tập kích ra sao và chạy trốn như nào. Tất cả mọi người nghe vậy đều nhíu mày, họ không ngờ 6 đội ở ngoài lại trùng hợp như thế. Con mẹ nó. Tất cả đi vào hang nhanh lên. Thanh Tâm nghe vậy giật bắn mình, cậu hét lên với mọi người. Đừng có mà đứng được ra đấy. Cút hết vào hang cho tôi. Thấy mọi người đều ngơ ngác thì Thanh Tâm liền tức giận. Cậu gầm lên một tiếng khiến mọi người giật bắn mình, sau đó đều đi hết vào trong hang. Quang, Quỳnh, Minh. Tất cả những ai có dược liệu nào thì vứt ra hết đi. Hiện tại không phải là lúc tiếc của. Thanh Tâm nhanh chóng đi vào, cậu gọi tên vài người đã giao lưu trước đó, sau đó cầm hẳn một cái nồi to ra, đổ hết nước suối còn lại vào. Mọi người thấy cậu gấp gáp như vậy liền nghiêm túc hẳn lên, có người tiến đến đốt lửa. Có những người, thậm chí là ở 6 đội vừa rồi, vào hang cũng nhanh chóng để hết dược liệu ra đất. Cái này. Cái này nghiền ra, cái kia vắt lấy nước, cái này hong khô cấp tốc đi. Ai mạnh thì ra canh cửa hang cho tôi. Còn ai hiểu biết dược liệu thì ở đây phụ giúp. Thanh Tâm nhặt từng loại dược liệu ra, nhanh chóng ra lệnh cho mọi người. Có nhiều người ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng làm việc. Thanh Linh, Long Huyền Vi, Đoàn Minh Khang, Thẩm Mẫn Nhi, Long Chiến, Hồ Bạch Tiên, Hồ Hồng Vân, Lâm Phong Nguyệt, Lang Phong cùng một vài người nữa đứng ở hàng chăm chú nhìn ra ngoài. Không thể nào chả phải bọn chúng đều bỏ đi rồi sao? Hồ Hồng Vân kinh ngạc thốt lên. Bên ngoài là hàng chục ánh mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm vào bên trong, ước tính phải có khoảng 70 đến 80 con sói đang bao vây lấy họ. Mặc dù không rõ thứ gì có thể điều khiển nhiều sói như vậy, nhưng điều này không tốt đẹp chút nào. Hu 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 hu. Bầy sói bắt đầu chu lên, chúng nhìn vào cửa hang một cách cẩn trọng. Chúng chỉ đứng im tại chỗ nhìn vào bên trong, chưa có ý định tiến lên. Con mẹ nó, mấy người nhanh con mẹ tay lên. Phải làm loại thuốc mạnh hơn, loại thuốc cũ coi như mất tác dụng rồi. Thanh Tâm nhìn ra ngoài rồi cắn răng thúc giục mọi người, cậu gấp đến mức phải chửi thề. Họ biết chuyện gì đang xảy ra nên cũng không tức giận mà còn vô cùng gấp gáp, đẩy nhanh tốc độ việc làm trong tay. Ở cửa hang, những người đang nhìn chằm chằm canh chừng bầy sói. Họ nắm chặt vũ khí trong tay, căng thẳng nhìn ra ngoài, mồ hôi dần lăn xuống gò má của họ. Trong hang, lửa bùng lên, chiếu sáng gương mặt ai nấy căng thẳng, mồ hôi lấm tấm. Tiếng rã dược liệu, tiếng dao chặt, tiếng nước sôi ùng ục hòa vào tiếng sói rít gầm ngoài kia. Cả không gian như biến thành một lò áp suất, chỉ trực chờ nổ tung. Chương 44, giao lưu 8, nguy hiểm đã qua. Chương 44, giao lưu 8, nguy hiểm đã qua. Bên trong phi thuyền, thay vì lo lắng thì cả 10 người dẫn đầu đều vô cùng bình tĩnh. Họ thích thú bình chọn cho từng người có biểu hiện xuất sắc. Tên nhóc tộc tiên cũng không tệ, mặc dù bị đám sói lượt nhưng cũng rất nhanh nhẹn. Xá Linh Nguyên nhớ lại biểu hiện của Âu Minh mà hài lòng gật đầu một cái. Tên nhóc hậu cần kia được đấy chứ, nhận ra nguy hiểm vô cùng nhanh mà cảnh báo mọi người. Như Manh phì một hơi từ mũi, tán thưởng Thanh Tâm. Hai tên nhóc Long Chiến cùng đứa tộc hổ quá tệ. Nếu như không phải do cô bé tố cáo, thì chắc không biết đâu mà lần. Nhưng trong đám đấy thì tên nhóc hậu cần kia có vẻ quyết đoán hơn. Chuyện người bên chúng tôi và cũng là người mà Miêu Như Nguyệt tôi nhìn chúng mà lị. Miêu Như Nguyệt ưỡn ngực, cô kiêu ngạo như thể Thanh Tâm là người của cô vậy. Tôi nhớ không nhầm tên nhóc đó là người đội của Long Nữ mà, sao lại nói như thể tên nhóc đấy thuộc đội cô rồi? Long Hành nết mép đáp trả. Long Nữ là cách mà mọi người gọi Long Linh Tuyết nói riêng và nữ tộc rồng nói chung. Đây là một cách gọi lễ phép không phân biệt già trẻ, dành riêng cho những vị nữ nhân thuộc tộc rồng. Kệ chứ, về sau tôi cua được nhóc đấy thì chẳng phải là người của tôi hả? Miêu Như Nguyệt không lùi bước, cô đáp trả một cách kiêu ngạo. Không biết vô tình hay cố ý, cô đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Long Linh Tuyết. Long Linh Tuyết thấy vậy chỉ nết mép khẽ cười, cô biết rõ tính cách Thanh Tâm như nào, nên chắc chắn Miêu Như Nguyệt sẽ không bao giờ làm được. Chị Tuyết, bọn họ Lê Phương Anh không bình tĩnh như bọn họ. Cô nàng sắc mặt tái mét nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Yên tâm, mấy đứa nhóc đấy không bị gì đâu. Long Linh Tuyết xoa đầu trấn an cô nàng rồi tiếp tục nhìn về phía màn hình. Màn hình hiện ra cảnh tượng máu me khắp nơi, ở dưới đất có khoảng 20 xác con sói đang nằm la liệt ở đó. Những người ở ngoài hang đang cầm cự đều có vô số vết thương to nhỏ trên người. Mồ hôi đầy người, hơi thở nặng nọc, đôi tay run rẩy nhưng bọn họ đều cắn răng chiến đấu. Vì họ biết, nếu họ không bung vũ khí, không tiếp tục chiến đấu, thì khả năng cao tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Đằng sau vẫn chưa xong à? Long Chiến gầm lên, từng cú đấm của cậu ta đều đập thẳng vào những con sói đang lao đến. Nhưng trước sau đều có sói, vậy nên trên người cậu ta đều có vết cào cấu. Tuy Long tộc có phòng thủ cao nhờ vảy rồng, nhưng hiện tại vảy rồng của cậu ta đang bị chóc một mảng lớn. Tập trung đánh đi. Hồ Bạch Thiên đạp một con sói ở phía sau Long Chiến ra. Hai người tựa lưng vào nhau phòng thủ. Ê Thiên, đằng sau tao nhờ mày. Giờ thân đến mức xưng mày tao rồi sao? Ha ha ha, được lắm. Đằng sau tao cũng nhờ mi đấy. Hai người khoái trá cười lớn, tiếp tục chiến đấu mặc kệ những vết thương trên người đang liên tục chảy máu. Âm thanh kim loại va chạm, tiếng gầm gừ của sói cùng tiếng rít gào vì đau đớn hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản nhạc hỗn loạn đến giận người. Phía bên trái, Hồ Hồng Vân hét lớn, xung quanh cô xuất hiện từng đốm lửa, sau đó chúng đều bay về phía lũ sói. Lửa bùng lên nuốt trọn mấy con sói, khói đen bốc lên mù mịt, mùi khét lẹt sộc thẳng vào mũi. Tuy vậy, cũng không thể khiến chúng nao núng một chút nào. Ngay cạnh đó, Lâm Phong Nguyệt vung tay, từng lưỡi gió sắc bén lao vút ra, cắt ngang sườn một con sói vừa định vòng qua mai phục. Cô liên tục lượn lách, tìm ra sơ hở của từng con rồi nhắm vào chúng. Thổ quyền. Hạ. Đoàn Minh Khang tụ một nắm đấm bao bọc bằng đất đấm bay một con sói gần đó. Sau đó, cậu liền chạy đến phụ giúp Thẩm Mẫn Nhi. Em có sao không Nhi? Em không sao. Anh vẫn tuyệt như vậy. Thẩm Mẫn Nhi thâm tình trả lời, cô vừa nói vừa chém con sói ở phía trước. Lo mà đánh đi. Đừng có mà giải cơm chó ở đây. Hai người vừa đánh vừa giải cơm cho khiến nhiều người vô cùng khó chịu. Họ tuy mệt mỏi nhưng nhìn qua hai tình nhân kia khiến họ vô thức được tăng cường sức mạnh, liên tục chém đám sói cho hạ giận. Thủy lưu phái thức thứ hai, sóng vỗ. Thanh linh chém liên tục về phía trước, tạo thành một con cơn sóng vô bờ liên tục. Những con sói lao đến liền bị chém nhiều nhát. Linh, cẩn thận. Long Huyền Vi chạy đến chém về phía con sói đang tập kích Thanh Linh từ đằng sau. Cảm ơn Vi hộ hộp, tại sao số lượng của chúng vẫn chưa giảm thế? Thanh Linh vừa chiến đấu vừa quan sát đám sói ở phía rừng cây, thấy chúng vẫn có rất nhiều chưa có dấu hiệu giảm sút thì cô liền sửng sốt. Trong hang, Thanh Tâm, Lã Minh Quang, Âu Minh, đội hậu cần cùng một vài người khác đang chạy đôn chạy đáo nghiền, dã, chắt từng loại dược liệu rồi cho vào nồi. Mỗi người một công việc, ai nấy đều vô cùng gấp gáp. Nhanh nhanh tốc độ lên đi. Đội bên ngoài sắp không trụ nổi rồi. Thanh Tâm vừa ngáy thuốc vừa phân công từng người. Cậu mong thời gian hiện tại dừng lại, để có thể hoàn thành thuốc trong nồi ngay lập tức. Gần xong rồi, tiếp tục. Còn tinh chất của xạ hương hoa thôi. Đây. Lã Minh Quang nhanh chóng đưa ra một cốc đầy nước nhấp nháp, đặc sệt. Chúng tỏa ra hương thơm khiến mọi người si mê, nhưng vào lúc này thì nó không khiến mọi người bình tĩnh lại chút nào. Thanh Tâm tiếp lấy, đổ hết vào trong nồi rồi cầm một thanh kiếm của ai đó ngáy hết tốc lực. Khói trong nồi dần đổi từ màu trắng thành màu vàng cam, mùi của nó vô cùng hắc, khiến cho những vị thú nhân đang làm phải lấy vải che mặt lại, nhưng điều đó vẫn không hết khó chịu cho khứu giác của họ. Thậm chí, lông tơ của họ đều dựng đứng, nước mắt, nước mũi tràn ra ngoài. Xong rồi, gọi tất cả vào đi. Âu Minh nghe vậy nhanh chóng chạy ra hét to. Mọi người như được uống thuốc tăng lực, họ nhanh chóng vừa đánh vừa lùi, có vài người yếu ớt đã chạy trước, còn những người vẫn còn sức thì bảo hậu. Vào hết chưa? Vào hết rồi. Nhưng đám sói vẫn đang bám theo. Thanh Tâm cắn chặt răng, cậu nhấc chiếc nồi lên. Khác với lần trước, cậu không đợi cho nhiệt độ hạ xuống. Lần này, cậu trực tiếp cầm thẳng chiếc nồi đang nóng bỏng, tuy đang đeo găng tay nhưng cậu vẫn cảm thấy nóng rát. Tránh hết ra. Cậu cầm theo nồi chạy về phía cửa hang, mọi người đều nhanh chóng né sang một bên nhường đường cho cậu. Thấy cửa hang đang có ba con sói muốn lao vào, cậu liền tạt cho chúng một phần nước. Cáu, cáu, cáu. Tiếng da thịt cháy xèo xèo vang lên, lũ sói chu rít la lộn, mùi tanh hôi của máu trộn lẫn mùi hăng hắc của thuốc khiến không khí càng thêm nghẹt thở. Những con sói ở phía sau cũng bị chúng đón, chúng lần lượt chạy ra ngoài với vết bỏng trên người. Thấy ngoài hang lũ sói dần lui ra xa, cậu quả quyết tạt nước ra ngoài hang, thậm chí trong cửa hang cũng tạt một lần. Một số thú nhân nhăn mặt bởi mùi khó chịu, nhưng họ không dám nói gì, vì thứ đó là thứ giúp cho bọn họ an toàn. Đặc biệt là những tộc thú nhân như cáo, hổ, sói và mèo. Họ đều vào sâu trong hang để tránh mùi xa nhất có thể. Lũ sói vốn muốn lao lên thêm một lần nữa, nhưng khi tiến đến liền ngửi thấy mùi nồng nặc vô cùng khó chịu, khiến chúng phải chạy ra sau để tránh thứ mùi đó. Vẫn đứng đó sao? Ai có hệ phong thì thổi mùi ra xa nhất có thể đi. Nhớ không chế lực, đừng để nước thuốc bay hơi hết. Thanh Tâm thấy lũ sói vẫn đứng rình rập ở rừng cây không chịu đi, cậu liền gọi người đến sử dụng nguyên tố hệ phong thổi thứ mùi khó chịu đó về phía chúng. Thấy ngọn gió cuốn theo mùi hương nồng nàn, lũ sói không còn vẻ hung hãn, mà giống như đàn thú bị ma quỷ đuổi, chu lên thảm thiết rồi tán loạn bỏ trốn vào màn đêm. Thấy lũ sói đã chạy mất, mọi người lúc này mới vỡ bả. Họ lần lượt ôm lấy nhau, ăn mừng vượt qua khỏi nguy hiểm. Thanh Tâm ngồi phịch xuống, cậu để chiếc nồi sang một bên, từ từ tháo găng tay, lộ ra một bàn tay đỏ ửng bị bỏng, thậm chí chúng còn có mùi khét nhẹ bốc lên. Chậc, hồi phục sơ cấp. Cậu tặc lưỡi một cái, vận ma pháp hồi phục cho mình. Thấy bàn tay dần hồng hào thì mới quay ra phía sau, thấy mọi người đang ăn mừng chiến thắng, thậm chí có vài nữ nhân hòa khóc vì đã an toàn. Liếc qua một hồi liền thấy Thanh Linh đang ngồi dựa vào tường, trên dưới đều có vết cào cấu do sói gây ra, thậm chí một bên vai của cô nàng đã bị cắn mất một phần áo, để lộ ra bờ vai trắng hồng đang bị chảy máu vô cùng thương tiếc. Bốn cô nàng ngồi cạnh Thanh Linh cũng không khá hơn là bao. Trong họ thì người ít bị thương nhất là Lang Thiên Nguyệt cùng Đặng Linh Lam, vì hai cô nàng đánh tầm xa nên số lần bị tấn công ít nhất. Thanh Tâm khẽ nhíu mày, bước đến trước mặt họ, thuần thục sử dụng hai phép hồi phục. Cậu mò vào túi đưa cho từng người một lọ thuốc hồi máu, riêng Thanh Linh thì cậu cầm trên tay một chiếc lá. Đó là chiếc lá mà cậu đã nhận từ cô nàng hậu cậu trước đó. Ngay rồi nuốt lá này đi, nó giúp hồi phục nhanh. Cậu đưa chiếc lá đặt lên môi cô nàng. Mọi người thấy vậy liền ghé mắt qua xem, điều đó khiến Thanh Linh thoáng đỏ mặt, nhưng cô vẫn mở đôi môi của mình ra mà ngậm chiếc lá vào miệng, ngay xong rồi nuốt được một cái. Vết thương trên người của Thanh Linh có thể thấy bằng mắt thường đang dần khép miệng lại, Thanh Tâm lúc này mới thở phào một hơi. Cậu lấy một chiếc khăn tay ra rồi từ từ lau vết máu trên người cô nàng. Đau không? Cả không. Thanh Linh mí môi, nắm chặt chuôi gương, khuôn mặt hồng nhuận, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt ân cần của cậu. Thanh Tâm không rõ vì sao ánh mắt cô nàng nhìn cậu kỳ kỳ, nhưng có lẽ cô nàng đang mệt mỏi vì chiến đấu mà thôi nên cậu đã bỏ qua, tiếp tục lau vết máu trên người cô nàng. Khu chỗ còn lại cô tự lau đi. Thanh Tâm ho nhẹ một cái, vì phần máu còn lại là ở ngực của cô nàng. Cậu đưa khăn tay cho cô nàng rồi đứng dậy. Nhưng nhìn quanh thì cậu chỉ bắt gặp được ánh mắt khâm phục của mọi người, cùng một vài ánh mắt ghen ghét có đủ. Thanh Linh nhận lấy chiếc khăn, khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Đôi má ửng hồng của cô vẫn chưa tan đi, ánh mắt lén lút nhìn theo bóng lưng Thanh Tâm đang đứng đó. Cậu ta quan tâm mình, cậu ta đang quan tâm mình. Điều này thật tuyệt. Thanh Linh khẽ mỉm cười, nhưng cô cũng nhanh chóng che giấu đi nụ cười đó. Chỉ có bốn cô nàng xung quanh, cùng Thẩm Mẫn Nhi vẫn đang chú ý cô là nhìn thấy thôi. Tâm, còn khác không? Bùi Trương Tú kéo cậu ta lại, trong năm người thì có lẽ cô nàng là khổ sở nhất. Nhưng vì là chiến binh, nên khả năng chống chịu của cô cũng khá lớn, vết thương của cô không nặng lắm, nhưng vẫn nên lau vết máu thôi. Hết rồi, nếu cô không ngại thì tôi có thể dùng áo tôi lau cho cô. Thanh Tâm lắc đầu, Cậu vừa nói vừa nhìn qua bốn cô nàng hỏi ý họ nhìn qua Thanh Linh rồi đồng loạt từ chối, dù là ai đi nữa thì cũng không thể đồng ý rồi. Bên ngoài, một số người lại vô cùng bất ngờ. Họ không ngờ Thanh Tâm vừa lau cho Thanh Linh xong, sau đó lại liếc qua Thả Thính người khác. Hiện tại Thanh Tâm bị họ gán cho cái mác chai đều. Nếu Thanh Tâm biết được họ nghĩ gì thì sẽ tê hoan, rõ ràng cậu chỉ quan tâm mình thôi, chứ có phải quan hệ tình yêu gì đâu. Không quan tâm ánh mắt của mọi người, Thanh Tâm đi qua đi lại trong hang. Cậu xem từng đội thấy không có ai bị trọng thương liền thở phào. Sau đó cậu lại đến trao đổi với những vị hậu cần của từng đội, trao đổi một hồi đạt được thỏa thuận họ liền trở lại đội mình thông báo. Được rồi, thời gian tiếp theo thì mấy cô vào lều ngủ đi. Nhớ lũ sói quay lại thì sao? Đặng Linh Lam nhíu mày, cô khó hiểu hỏi lại. Yên tâm, 9 người hậu cần chúng tôi sẽ trực đêm. Mấy người đã tham gia chiến đấu rồi, nếu còn thức tiếp thì không tốt. Còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa. Năm cô gái muốn nói gì đó, nhưng cậu đã nhanh chóng nói tiếp, tốt nhất là đừng có từ chối. Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt lạnh hẳn đi, cậu đứng nhìn xuống năm cô gái đang ngồi dựa lưng vào tường. Thấy cậu ta đổi thái độ thì họ liền im lặng, cuối cùng họ vẫn gật đầu đáp ứng. Thế là tốt nhất có đi vào lều ngủ được không? Hay cần tôi bế bảo? Thấy mọi người đồng ý thì cậu liền trở lại như cũ, nửa đùa nửa thật hỏi. Không cần. Người phản ứng đầu tiên là Long Huyền Vi, cô lạnh lùng trả lời, xách nách Đặng Linh Lam rồi tiến vào lều. Đặng Linh Lam hoảng hốt sau đó khuôn mặt như thể không còn gì liên tiếp, im lặng để cô nàng xách vào lều. Muốn chạm vào nữ nhân xinh đẹp như bọn tôi thì còn lâu nhé. Bùi Trương Tú tinh nghịch lẻ lươi với cậu, sau đó cùng Lang Thiên Nguyệt, hai người đỡ nhau rồi tiến vào lều ngủ. Còn lại Thanh Linh, hai người cứ thế nhìn nhau, cậu thở dài một hơi rồi ngồi cạnh cô nàng. Thanh Linh cứ thế, tự đầu vào vai cậu nghỉ ngơi. Còn cậu thì cứ giữ tư thế như vậy, mặc cho cô nàng dựa vào mình. Lần cuối có người dựa vào vai mình là lúc nào nhỉ? Có lẽ là một năm trước chăng? Thanh Tâm liếc khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh, rồi nhắm mắt nhớ về quá khứ. Lúc đó cũng có một cô gái xinh đẹp, hay tựa đầu vào vai cậu nghỉ ngơi, lúc đó hai người sẽ nói chuyện với nhau rồi ngắm mây trời, cứ như vậy mà thôi. Ánh mắt cậu dần buồn bã, thở dài một hơi, chỉnh lại chiều cao thoải mái cho Thanh Linh rồi im lặng nhìn ra ngoài. Chương 45, giao lưu 9, tìm hiểu chương 45, giao lưu 9, tìm hiểu tí tách tí tách. Ngọn lửa bập bùng ở giữa hang động, nó giúp giữ ấm cho những người bên trong, mặc dù không nhiều. Không gian tĩnh lặng, có khoảng 10 cái lều trại được dựng lên. Chỉ còn vài người ở ngoài lều, họ nhắm mắt nghỉ ngơi, không rõ đã ngủ hay chưa. Linh Thanh Tâm khẽ gọi Thanh Linh đang dựa vào vai mình. Thấy cô nàng im lặng không có động tĩnh, cậu liền bế cô nàng lên, di chuyển về phía lều trại của họ. Mở cửa lều trại, thấy cả bốn cô nàng vẫn còn thức. Có lẽ là họ đang chờ đợi Thanh Linh trở về. Linh ngủ rồi, phiền mấy người. Ừ, Long Huyền Vi tiếp lấy Thanh Linh từ tay cậu. Đặng Linh Lam vốn định tiến đến, nhưng nhận ra mình cao như nào, cô nàng liền tự bế đứng một bên. Vào trong lều vẫn còn cảm giác lạnh lẽo, Thanh Tâm nhíu mày, cởi áo choàng của mình ra. Nếu mấy người không ngại, thì dùng áo choàng của tôi làm chăn đi. Ngủ mà vẫn lạnh như này thì dễ sinh bệnh lắm. Áo choàng của cậu đủ to để đắp cho năm cô nàng, nên cậu không lo về nó. Mặc dù với cấp độ hiện tại của họ thì bị bệnh bật là rất thấp, nhưng ngủ dưới cái lạnh này thì cũng không dễ chịu gì. Họ nhìn về phía Thanh Linh rồi gật đầu tiếp lấy áo choàng của cậu. Thấy họ không từ chối thì cậu liền thở phào một hơi, quay người đi ra ngoài. Khi ra ngoài cậu cũng không quên kéo khóa cửa lại cho họ. Cậu ta đi rồi, không cần giả vờ nữa đâu. Đặng Linh Lam chọc chọc vào má của Thanh Linh, chỉ thấy cô nàng mím môi rồi từ từ mở mắt ra, lúng túng nhìn bọn họ. Ái cha cha, cảm giác dựa vào vai con trai như nào? Bùi Trương Tu tiến đến, biểu cảm hiện tại của cô vô cùng gian. Lau vết máu này, chăm sóc này, bế về này. Úi úi úi, đây có phải cảnh trong phim luôn tình không? Lang Thiên Nguyệt phụ họa theo. Hai cô nàng này mỉm cười nhìn nhau đầy ăn ý cái này Thanh Linh khuôn mặt đỏ bừng, lấy tay che mặt, đôi môi khẽ nhếch lên một cách tà mị, rồi nhanh chóng thay thế bằng sự lúng túng. Long Huyền Vi không nói gì, nhưng khuôn mặt hiện đầy vẻ khó chịu đã bán đứng cô. Đặng Linh Lam khuôn mặt rừng rưng như không, cô nằm xuống nhắm mắt, không quên đắp áo choàng lên người. Ngủ đi thôi, mai còn tiếp tục chiến đấu. Giọng Đặng Linh Lam thều thào vang lên, sau đó liền im lặng. Thanh Linh thấy Đặng Linh Lam đang đắp áo choàng của Thanh Tâm lên người thì ánh mắt thoáng hiện lên vẻ nguy hiểm, nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường, chạy đến vén áo choàng lên đắp lên người, ôm Đặng Linh Lam từ đằng sau rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Hai cô nàng thấy Thanh Linh chạy trốn liền nhìn nhau một hồi rồi cười đều. Họ nghĩ Thanh Linh chỉ đang ngại ngùng mà chạy trốn thôi. Long Huyền Vi thấy Thanh Linh ôm Đặng Linh Lam trong lòng thì ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ghen tị, cô nhìn xuống đôi chân dài của mình, thở dài một cái rồi tiến đến nằm cạnh Thanh Linh, muốn ôm nhưng lại thôi. Chuyện này thú vị thật, tình tay bốn hả? Hoặc chỉ có tay ba mà thôi, Lang có vẻ không quan tâm quan hệ giữa Linh với Tâm. Lang Thiên Nguyệt cùng Bùi Trương Tú ngồi một góc, lẩm bẩm với nhau. Sau đó, cả hai bị Long Huyền Vi trừng mắt nhìn thì mới lung túng nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Trở lại khi Thanh Tâm đi ra ngoài lều, có một số người thấy được cậu ta đi ra lều của các cô gái liền ngạc nhiên, nhưng họ nhận ra cậu ta đang không mặc áo choàng, họ liền len lén nhìn lên khuôn mặt của cậu ta. Nhìn gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Thanh Tâm liếc qua từng người, hơi nhữ mày nói. Họ nghe vậy liền lúng túng bay qua chỗ khác, cậu thấy vậy chỉ nhún vai, tiến đến chỗ Lã Minh Quang đang ngồi. Quang, rảnh không? Đi cùng tôi thu dọn xác mấy con sói. Lã Minh Quang quay lại, thấy khuôn mặt xa lạ liền nhíu mày, nhưng cậu ta nhanh chóng nhận ra giọng nói là ai, liền nghi hoặc hỏi, Tâm. Tôi đây. Thanh Tâm gật đầu một cái, Lã Minh Quang nghe vậy liền ngạc nhiên. Cậu ta há hốc mồm nhìn cậu. Tôi không phải con gái để cậu nhìn đi đâu. Thanh Tâm nhíu mày, khẽ đá cậu ta một cái. Khu xin lỗi. Lã Minh Quang lúng túng, nhưng hiện tại không rõ vì sao. cậu lại có thiện cảm kỳ lạ với Thanh Tâm, như thể muốn bảo vệ cậu ta vậy. Đó không phải gì khác ngoài thể chất của Thanh Tâm. Mặc dù Từ Một Quả đã thất bại khi hồi phục thể chất cho cậu ta, nhưng ít ra vẫn may mắn là khí chất của cậu đã được hồi phục một phần. Khí chất của thiên nhiên một thiên thể không khác gì khí chất của tộc tiên, thậm chí có phần nhỉnh hơn, nhưng lại có một tác dụng phụ không mấy tốt đẹp với Thanh Tâm. Tôi tham gia được không? Có một người tìm đến, đó không ai khác ngoài Âu Minh. Thử. Được chứ, càng nhiều người càng tốt. Thanh Tâm vui vẻ gật đầu, cậu nhìn hơn 20 cái xác sói ở ngoài mà có chút mệt mỏi trong lòng. Tôi tên Âu Minh, thuộc tộc tiên. Nguyễn Thanh Tâm, tộc người. Hai người mỉm cười bắt tay nhau. Vậy thêm hai người bọn tôi thì sao? Có thêm hai người tiền đến, đó là Long Chiến cùng Hổ Bạch Tiên. Chỉ có điều, trên dưới người hai người họ đều được cuốn băng gạc. Hai người thì bỏ đi. Tại sao? Long Chiến cau mày hỏi, giọng nói có phần khó chịu. Cậu không ngờ, một người tộc rồng như mình tiến đến trợ giúp lại bị từ chối. Nhìn lại hai người đi, với cơ thể tàn tạ đấy thì giúp gì nữa? Thanh Tâm thở dài, cậu đưa tay ra ghét bỏ xùy xùy. Tàn tạ. Cho dù như thế thì tôi vẫn đánh được chục thằng như cậu. Hổ Bạch Tiên nhíu mày không phục. Với một tộc hổ dũng mãnh như cậu mà bị người khác ghét bỏ là một điều vô cùng khó chịu. Thế hả? Thanh Tâm tiến đến, đưa tay dí vào vết thương của cậu ta. Hổ Bạch Tiên đau đớn trợn mắt, lùi ra phía sau hai bước. Chậc chậc chậc, bị như thế còn tẩy mạnh. Cho tôi xin đi, mấy người bị thương thì tốt nhất ở lại hộ tôi cái. Kéo mấy người bị gì thì người mệt mỏi lại là tôi. Thanh Tâm lắc đầu, quay qua ra hiệu với Lão Minh Quang, Âu Minh cùng hai nam hậu cần và một nam nhân tên Minh đi ra ngoài thu xác đám sói. Cậu thôi, nhìn kỹ đi, người cậu ta lựa ra toàn những người không bị thương. Hồ Bạch Thiên muốn nói gì đó liền bị Long Chiến cản lại. Hồ Bạch Thiên nhìn qua, sau đó thở dài một hơi, tiến vào lều nghỉ ngơi. Long Chiến thấy vậy chỉ cười một cái, nhìn ra ngoài rồi vào lều đội mình nghỉ ngơi. Hố đất. Một vị nam nhân hậu cần đặt tay xuống đất, sau đó phía trước cậu ta liền hiện ra một hố đất to, sâu 3 mét, rộng 5 mét. Thử. Tôi tưởng cậu là hậu cần mà. Thanh Tâm kỳ lạ hỏi, trên vai cậu đang vác là 3 xác sói. Cậu tiến đến bước 3 con sói vào hố rồi đứng đó chờ cậu trả lời. Tôi đúng là hậu cần, có gì sao? Vị hậu cần nghi hoặc trả lời. Tôi tưởng hậu cần sẽ phải là trị liệu sư chứ. Tại sao hậu cần phải là trị liệu sư? Vị hậu cần đó hỏi lại, cậu ta cũng ngơ ngác trước câu hỏi của Thanh Tâm. Ồ, vậy thì xin lỗi nhé. Tôi tưởng hậu cần đều là trị liệu sư như tôi. Thanh Tâm thấy mình hỏi sai liền nhanh chóng nhận lỗi. Cậu là trị liệu sư á? Người đến là Lã Minh Quang, trên vai cậu ta là xác một con sói. Cậu ta ngạc nhiên nhìn Thanh Tâm. Đúng, có gì à? Có đấy, có trị liệu sư nào như cậu không? Lã Minh Quang nhanh chóng vứt xác sói xuống hố, sau đó chỉ về phía xác 3 con sói mà Thanh Tâm ném vào. Thanh Tâm nhìn xuống, sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn Lã Minh Quang, như thể chuyện đó có gì to tát à. Thấy Thanh Tâm như vậy, Lã Minh Quang liền im lặng, cậu hận không thể tiến đến đánh tên này một trận. Có tên trị liệu sư nào vác 3 con sói trên người mà dửng dưng như vậy không? Lã Minh Quang gần như gào lên. Cậu là ma pháp sư, nhưng sức mạnh chắc chắn sẽ hơn trị liệu sư. Không ngờ ở đây có một tên trị liệu sư không theo lẽ thường. Chuyện gì thế? Người tiến đến là Âu Minh, trên vai cậu ta đang vác là xác 3 con sói. Cậu ta ném xác sói vào hố sau đó nhìn qua mọi người, như thể hỏi chuyện gì đang xảy ra. Thấy một người tộc tiên như Âu Minh cũng dễ dàng như vậy, Lã Minh Quang liền lâm vào tự bế. Cậu không ngờ một người như mình lại thua hai người thiên về hỗ trợ. Cậu ta bị sao vậy? Chịu. Âu Minh ngơ ngác nhìn một bên ôm gối tự bế Lã Minh Quang, sau đó liếc sang Thanh Tâm hỏi. Thanh Tâm nghe vậy chỉ nhún vai một cái, tỏ vẻ không biết. Sau đó, cả hai người lại tiếp tục công việc của mình. Sau hơn một tiếng làm việc, từ chôn xác sói đến xóa bỏ vết máu ở đất. Hiện tại mọi người đều mệt mỏi hơi thay, ngoại trừ Thanh Tâm cùng Âu Minh. Còn 5 cái xác này thì để ở trong hang đi, mai còn có đồ để ăn. Âu Minh chỉ về phía 5 cái xác đang để ở một góc. Họ cũng đã đồng ý việc giữ lại 5 cái xác lớn nhất để làm lương thực. Thanh Tâm cùng Âu Minh bắt 5 cái xác còn lại về phía hang. 4 tên nam nhân còn lại như được cân xá, bọn họ tiến đến nằm la liệt ở lửa trại nghỉ ngơi. Âu Minh, còn sức không? Đi cùng tôi có việc muốn nói. Nói xong cậu liền đi ra ngoài, như thể không cho Âu Minh sự lựa chọn. Hai người đi ra một góc, đủ xa để người bên trong không nghe thấy. Chuyện gì? Cậu có muốn đi cùng tôi kiểm tra khu rừng không? Thanh Tâm chỉ về phía khu rừng tăm tối không có một chút ánh sáng nào, có chăng thì chỉ có ánh sáng từ mặt trăng len lỏi qua từng lớp lá dày đặc mà thôi. Kiểm tra rừng. Hiện tại. Ban đêm. Âu Minh nghi hoặc hỏi liền 3 câu, cậu không ngờ Thanh Tâm lại dám nói như vậy. Đúng, cậu có thể từ chối. Nhưng đừng kể cho mọi người, đặc biệt là cô nàng tên Linh ở đội tôi. Thanh Tâm gật đầu, nhưng cậu cũng nhanh chóng nói phần sau, đặc biệt khi nói về Thanh Linh thì cậu run một cái. Điều đó đủ hiểu hiện tại cậu sợ Thanh Linh nổi giận như nào. Cậu hãy giữ tôi đi theo là được. Âu Minh thở dài một hơi. Cậu nghe Thanh Tâm nói liền đoán ra nếu cậu không đồng ý thì cậu ta cũng sẽ đi một mình. Tôi chỉ muốn kiểm tra một vài thứ mà thôi. Có lẽ tầm 3 đến 4 giờ sáng là về, muộn thì cùng lắm là 6 giờ sáng. Cơ mà cậu định kiểm tra gì? Ít nhất cũng phải cho tôi biết chứ. Âu Minh xoa trán mình thở dài một hơi, cậu cũng không ngờ mình lại đồng ý mạo hiểm cùng cậu ta, dù chưa biết gì cả. Tất nhiên là kiểm tra lũ sói rồi, tại sao chúng lại nhắm vào mấy người? Chả phải do chúng tôi lỡ xâm phạm lãnh thổ của chúng sao? Nếu thế thôi thì tại sao chúng phải đuổi cùng giết tận? Với cả chúng lao lên như thể mặc kệ mạng sống của mình vậy. Âu Minh nghe vậy liền im lặng, cậu nhíu mày sờ cằm suy tư. Đúng rồi, tại sao chúng lại đuổi cùng giết tận cơ chứ? Kể cả trong đội cậu có tộc tiên cùng tộc sói, hai chủng tộc được coi là bạn của chúng. đi thôi, nếu câu giờ tiếp thì không biết sẽ ra sao nữa. Thanh Tâm xoay người đi về hướng khu rừng, Âu Minh thấy vậy liền đi theo. Hai người cứ thế bị bóng tối của khu rừng nuốt chửng. Tiếng gió vi vu, tiếng cây xào xạc tất cả tạo thành khúc nhạc rợn người giữa màn đêm tĩnh lặng. Ở trong một hang động nào đó, có một tảng đá to tạo thành hình trăng khuyết, phía bên trong lõm vào được lợp rơm rạ ở trong. Bên trên trần hang cũng có một vòng tròn, tạo thành một mặt trăng hoàn hảo. Từng tia sáng từ mặt trăng chiếu xuống ổ, nơi mà hai con sói to lớn có bộ lông trắng bạc đang nằm. Có một con sói thì sắc mặt tiểu thụy, bụng nó vô cùng lớn, tựa như đang động đậy. Con sói còn lại thì cúi xuống, liếm láp an ủi con sói đó, nó mang theo sự uy nghiêm của một con sói đầu đàn. Như cảm nhận được gì đó, nó đứng dậy ra khỏi hang. Nó nhìn vào lũ sói đang trở về đàn của mình. Nó ngửi thấy mùi máu, mùi hăng hắc khó chịu của thuốc, cùng với mùi của rất nhiều chủng tộc trên người đàn sói. Nó chạy đến đứng trên một mỏm đá, chu lên một tiếng đầy vang dội. Những con sói ở dưới run rẩy sợ hãi, sau đó cũng đồng thanh chu lên, tạo thành một âm thanh rợn người tại khu rừng tĩnh lặng. Chương 46, giao lưu 10, cận kề cái chết. Chương 46, giao lưu 10, cận kề cái chết. Mịch mịch mịch. Hai bóng người lao vun vút qua từng cành cây, họ di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, không gây ra quá nhiều tiếng động. Này, gì? Chỉ hai người có phải hơi nguy hiểm không? Cậu với tôi đang tìm hiểu là cả một đàn sói hơn 50 con đấy. Âu Minh vừa nói vừa nhảy qua từng cành cây. Cành cây như không cảm nhận được đã có người bước lên, nó vẫn sừng sững không lay động. Thanh Tâm cũng làm như vậy, hai người cứ thế mà đi song song với nhau. Hết cách rồi, nếu không làm rõ, e rằng cả đám gặp nguy hiểm mất. Cả đám gặp nguy hiểm. Âu Minh nhíu mày. Ừ, cậu có chú ý rằng, trên đường đi thì vẫn thấy lác đác một vài con sói không? Mặc dù chúng trốn rất kỹ, nhưng ánh sáng từ mắt chúng thì không như vậy. Nếu không tìm hiểu, tôi sợ rằng ngày mai chúng lại đến, khi đó thì tất cả sẽ gặp nguy hiểm. Thanh Tâm từ từ giải thích. Sau đó, cậu tiếp tục nói tiếp, hiện tại chỉ còn người bên tổ hậu cần, cùng một vài người là không bị thương. Nhưng họ quá yếu, tôi quan sát được cậu là mạnh nhất trong đám nên mới mời cậu theo cùng. Tôi có nên cảm thấy vinh dự không? Âu Minh khỏe miệng giật giật, cậu không ngờ chỉ vì mình còn khỏe nhất đám liền bị kéo đi. Nhưng cậu cũng nhanh chóng mỉm cười, được người khác khen mạnh mẽ đối với cậu là điều vô cùng sung sướng. Vậy thì cứ coi đấy là một lời khen đi. Thanh Tâm nhún vai, trả lời một cách nửa đời. Đến rồi. Âu Minh dừng lại, ra hiệu với Thanh Tâm đang đứng trên một cành cây gần đó. Trước mặt họ hiện tại có khoảng 5 con sói đang tuần tra xung quanh, chúng nhìn ngó xung quanh rồi đưa mũi xuống người, vô cùng cảnh giác. May mắn là trên đường hai người đã phát hiện và bôi một loại cỏ che mùi trên người, nên chúng hiện tại không thể ngửi thấy họ. Tại sao chúng lại cảnh giác như vậy? Thanh Tâm nhẹ nhàng nhảy sang cành mà Âu Minh đang đứng, hai người khẽ thì thầm với nhau. Không rõ, có lẽ do tổn thất hơn 20 con sói nên cảnh giác chăng? Âu Minh nhíu mày nhìn xuống, sờ cằm suy tư. Đi tiếp thôi, cậu với tôi tiến vào lãnh thổ của chúng rồi, nên cẩn trọng hết mức có thể. Âu Minh gật đầu, hai người cúi người, nhảy qua từng cành cây một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hiện tại hai người đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm, nếu lỡ chân một cái liền bị cả đàn sói truy sát. Càng vào sâu, họ càng thấy rất nhiều đám sói trong trạng thái cảnh giác cao độ. Chúng như thể tạo thành một lớp phòng thủ, càng vào sâu thì lớp phòng thủ càng dày. Này, cậu có nghĩ chúng nó đang bảo vệ thứ gì đó không? Không chắc, nhưng có lẽ là vậy. Có lẽ đó là lý do vì sao chúng đuổi chúng ta ra xa, nhưng nếu thế thì sao phải đuổi cùng giết tận? Hai người hiện đang ghé sát vào thai nhau để nói, họ nín thở túi thấp người, giảm sự hiện diện của bản thân nhiều nhất có thể. Vì hiện tại dưới chân họ, hay nói đúng hơn là dưới đất đang có hơn 20 con sói chăm chú nhìn xung quanh. Ở kia Âu Minh chỉ về một hướng, nói đúng hơn là chỉ về phía cửa một hang động. Cửa hang được lũ sói bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, chúng như thể đang bảo vệ một thứ vô cùng quan trọng, không dám lơ là mà nghiêm chỉnh đứng trước cửa hang. Chúng đang canh gì vậy? Bảo vật hay chỗ ở của đầu đàn? Không do nữa, có dám vào không? Không, quá mạo hiểm. Giờ có lẽ nên quay lại thôi. Trong lúc hai người đang trao đổi với nhau, đột nhiên có một tiếng sói tru đầy vang vọng. Hu 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 hu. Cơ thể họ như bị cả ngọn núi đè xuống, cả hai người thầm hô không ổn trong đầu. Tiếp đến là một vết chém bằng gió lao từ trong hang ra, vun vút về phía cành cây mà hai người đang đứng. Cả hai cắn răng, điều động hết lực ma nạ trong lõi để tránh thoát áp lực trên người. Khi giải được áp lực, hai người nhanh chóng nhảy tách sang hai bên. Bùm. Cành cây, bao gồm cả thân cây đều nổ tung, mảnh vụn bay tán loạn. Cả hai vừa đáp xuống cành cây bên cạnh đã lập tức vận ma nạ che chắn, ánh mắt đồng loạt hướng về cửa hang. Từ trong bóng tối, một tiếng gầm trầm thấp vang vọng, giờ âm thanh ấy không giống lũ sói thường, nó dày đặc sát khí, mang theo áp lực khiến cả không gian như chấn động. Cỏ cây xung quanh khẽ run lên, lũ sói đang đứng trước hang lập tức giạt ra hai bên, hạ thấp đầu xuống, chu gầm nho nhỏ như đang thần phục. Từ cửa hang, một bóng đen khổng lồ từ từ bước ra. Đó là một con sói to gấp 3 lần sói thường, lông bạc xám, từng sợi dựng đứng như thép, đôi mắt vàng rực như ngọn đuốc. Mỗi bước nó đi, mặt đất lại rung lên nhẹ nhẹ. Lang Vương Bạch Phong Lang. Không thể nào, sao lại có Lang Vương ở hải đảo? Âu Minh cắn đầu lưỡi cố giữ bình tĩnh, cơ thể không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh. Áp lực từ Bạch Phong Lang khiến hai người có cảm giác như phổi bị bóp nghẹt. Rõ ràng đây không phải một ma thú cấp thấp. Bạch Phong Lang ngẩng cao đầu, chu lên một tiếng dài. Hu 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 hu. Cả khu rừng như dậy sóng. Tiếng sói chu liên tiếp từ bốn phương tám hướng vang vọng, chúng như thể đáp lại lời của vị vua, bao vây lấy hai người ở dưới. Ngay sau tiếng chu, Bạch Phong Lang há miệng, một luồng gió xoáy dữ dội bùng phát từ họng nó, cuốn lá cây thành lốc xoáy, lao thẳng về phía Thanh Tâm và Âu Minh. Tránh đi! Thanh Tâm hét lên, cậu bọc cơ thể bằng mã nạ rồi nhanh chóng nhảy sang cây bên cạnh. Âu Minh chưa cần cậu nói đã làm trước, chỉ thấy cậu ta bọc mạ nạ vào chân, nhảy một bước vọt ra xa. Vĩnh, vĩnh, vĩnh.
Lốc xoáy lao về phía trước, nó đủ mạnh để làm bật gốc vài cái cây to. Cho dù đã ở cách xa lốc xoáy, nhưng hai người cũng phải bám víu vào cái cây mình đang đứng, cố gắng hết sức để không bị cuốn vào lốc xoáy. Sau khi cảm thấy lốc xoáy đã tan, hai người lúc này mới mở mắt ra nhìn. Nhưng cả hai đều nhanh chóng tuyệt vọng, vì nơi trước đó họ đứng, cả một khu vực đã bị dọn sạch, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không để cho hai người thở dốc, Bạch Phong Lang liền giơ hai chân trước của mình lên, từ móng vuốt của Bạch Phong Lang dần hình thành nên lưỡi dao bằng gió vô cùng sắc bén. Nó nhắm chuẩn hai người mà chém một nhát. Âu Minh quả quyết đạp lên thân cây, phi tốc lên trên cao. Vì thế mà may mắn né được đòn hiểm, chỉ có điều, hiện tại chỗ đứng của cậu ta không tốt chút nào. Thanh Tâm thì không may như vậy, dù cậu có mạnh hơn trị liệu sư bình thường thì cậu vẫn là trị liệu sư. Tuy đã né, nhưng không nhanh bằng Âu Minh. Lưỡi dao sượt qua eo cậu, khiến cho eo cậu bị rách một mảng lớn, máu từ đó mà chảy ra. Thanh Tâm nhíu mày sâu, cắn chặt răng nhịn lấy đau đớn, đưa tay ra bịt lấy miệng vết thương. Điên cuồng sử dụng phép trị thương lên eo, nhưng khả năng hồi phục hiện tại là vô cùng thấp, do cậu đã dính ma lực từ Bạch Phong Lang. Tâm, giúp tôi. Âu Minh đang ở trên trời đang rơi xuống hét to. Không cục, không chạy. Được đâu. Thanh Tâm hét lớn, nhưng cậu hoạt động liền động vào vết thương ở eo, khó khăn hét thành câu hoàn chỉnh. Âu Minh nghe vậy liền cắn chặt răng, cậu cũng biết là chạy thoát khỏi Lang Vương là điều vô cùng biến bông. Vương là một chức danh dành cho ma thú. Muốn có chức danh đó, thì chúng ít nhất phải đạt ma thú cấp 5 sơ cấp. Mà ma thú cấp 5 thì ngang với nguyên tố sư lõi cô đặc, ngang cấp độ với Long Linh Tuyết. Hiện tại hai người đang phải chiến đấu với ma thú, vượt ít nhất 3 đại cấp độ so với bản thân. Điều đó cũng nói lên việc, muốn chạy trốn là điều vô cùng khó khăn. Không những thế, mỗi một ma thú qua cấp 4 đều được thăng biến một lần, nên việc chạy trốn khỏi ma thú cấp 5 là điều không thể đối với hai người. Bạch Phong Lang thấy hai người chưa chết, liền tiếp tục giơ móng vuốt lên chém về phía hai người. Thanh Tâm cắn chặt răng, mặc kệ sự đau đớn đến từ vết thương. Cậu làm theo Âu Minh, dồn mạ nạ vào chân, nhảy một quãng xa né tránh. Nhưng khi nhảy đến cành cây, do vết thương phát tác mà cậu bị trượt chân. Trong thời gian ngắn ngủi suy nghĩ, cậu nhanh chóng dùng khuỷu chân kẹp vào cành cây. Với hình, lưỡi dao phá vỡ thân cây mà cậu vừa đứng, mảnh gỗ bắn ra xung quanh, găm trúng cậu nhưng cậu không quan tâm. Cắn chặt răng dùng khuỷu chân kẹp chặt vào cành cây, không để rơi xuống vì xung kích. Mặc dù, việc đó càng khiến vết thương của cậu ngày càng nặng thêm. Còn bên Âu Minh, cậu cố gắng xoay người, né đòn nhưng vẫn bị vết cắt sượt qua lưng, mặc dù không sâu như Thanh Tâm, nhưng cũng có rất nhiều máu chảy ra ngoài. Mặc dù bị chém trúng, nhưng ánh mắt cậu ta luôn nhìn chằm chằm Bạch Phong Lang. Cậu tiếp xuống một cành cây gần đó, nhanh chóng suy tưởng, đưa ra kết luận trong chưa đầy một giây. Quay sang, hét to với Thanh Tâm. Tâm. Mặc dù không rõ như nào, nhưng nếu muốn sống thì chúng ta phải tìm cách vào trong hang. Có thể cậu sẽ không tin tôi, nhưng đó là cách duy nhất để cả hai sống sót. Thanh Tâm nghe xong không trả lời, cậu đang phải cắn răng không kêu thành tiếng, vì không chỉ vết thương đã bị rách thêm do cậu hoạt động mạnh, mà trên người cậu đang có vô số mảnh gỗ găm vào. Nhưng nghe Âu Minh nói cũng khiến cậu nhìn sang Bạch Phong Lang, nói đúng hơn là cái hang phía sau nó. Bạch Phong Lang mặc dù không hiểu lời hai tên kia đang nói gì, nhưng thấy cả hai đều đang nhìn nó rồi nhìn cái hang đằng sau nó, thì nó liền nhanh nhanh, trợn mắt như thể hai người đạp trúng đuôi của nó. Cả hai đều thấy Bạch Phong Lang nhanh nhanh như vậy liền hiểu ra. Mặc dù không biết bên trong có gì, nhưng nếu muốn sống thì có lẽ đó là đường sống duy nhất của họ. Minh, tôi làm mồi nhử, cậu tìm cách vào đi. Thanh Tâm hét lên, cậu bao bọc cơ thể bằng hào quang hồi phục. Bên tay bắt đầu ngưng tụ một vật dài, có móc ở phía tay cầm. Trong tay cậu nhanh chóng hình thành một chiếc ô cán cong, đầu nhọn, thành phần hoàn toàn bằng gỗ. Chào mừng trở lại, Thanh Tâm nhìn chiếc ô rồi thầm suy nghĩ. Cậu giơ chiếc ô lên phía trước, ở đầu ô bắt đầu hình thành thủy cầu. Cậu nhanh chóng bắn nó về phía Bạch Phong Lang. Thủy cầu lao vun vút, va vào lớp lông bạc cứng như thép của Bạch Phong Lang. Cậu thấy Bạch Phong Lang có vẻ không quan tâm về thủy cầu đập chúng mình. Tiếp tục giơ ô lên, cầm như một khẩu súng, liên tục bắn thủy cầu về phía nó. Thanh Tâm thầm cảm thấy may mắn vì có nguyên tố thủy từ Thanh Linh. Nếu không, với nguyên tố một của cậu thì việc này sẽ vô cùng khó khăn. Bạch Phong Lang liên tục bị thủy cầu đập trúng liền tức giận, nó chu lên một tiếng, giơ cả hai móng vuốt lên, chém một đường về phía cậu. Cuối cùng cũng thu hút được nó. Thanh Tâm nhanh chóng nhảy lên trên cao, cố gắng tránh né lưỡi dao gió đang bay đến. Hiện tại cậu không được phép sơ suất, vì cậu đang bị thương ở eo. Nếu chậm hoặc sơ suất một chút thôi, thì không chỉ cậu, mà thậm chí cả Âu Minh đều mất mạng. Thật là kỳ lạ, tại sao nó cứ đứng ở phía cửa hàng chứ? Cậu khó nhọc né tránh, mồ hôi ứa ra khiến cơ thể cậu cảm thấy lạnh lẽo. Với cả, với một ma thú cấp vương như nó, thì sao cứ phải dùng tấn công tầm xa? Thứ mà một con sói như nó không giỏi cơ chứ? Đúng như cậu nghĩ, một con ma thú dạng sói thường giỏi về cận chiến hơn là đánh tầm xa. Nhưng hiện tại, nó vẫn luôn sử dụng chiêu đánh tầm xa, chứ không hề tiến lên cận chiến với cậu. Thanh Tâm thầm cảm thấy may mắn, vì nếu nó thực sự tiến lên cận chiến, thì cậu đã chết ngay từ khi nhìn thấy nó rồi. Nó đang che giấu thứ gì trong hang? Thanh Tâm càng chiến càng nhận ra sự khác thường. Lũ sói xung quanh bao vây, gầm gừ ở dưới đất, chỉ cần cậu trượt chân là chúng bâu vào cắn xé. Bạch Phong Lang thì chỉ đứng chặn ngay cửa hang, dùng phong kỹ tầm xa để ép lui cậu và Âu Minh, tuyệt không hề bước nửa bước ra ngoài. Khúc Thanh Tâm chống đầu ô xuống cành cây, hơi thở nặng nề, ánh mắt nặng trĩu, máu từ vết thương ở eo đã thấm đỏ nửa thân. Hiện tại cậu như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Mất máu nhiều quá bắt đầu bị hoa mắt, chóng mặt rồi mặc dù là vậy, nhưng ánh mắt của cậu vẫn quật cường, không chịu bỏ cuộc. Cậu cắn đầu lưỡi của mình, cơn đau khiến cậu tỉnh táo thêm đôi chút.
Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong Lang, không có ý định để nó ra khỏi tầm mắt. Bạch Phong Lang không có ý định để cậu hồi phục, nó tiếp tục giơ bước lên, chém về phía cậu. Thanh Tâm muốn định tiếp tục nhảy để né tránh, nhưng cậu đã tới giới hạn. Cậu bung chiếc ô ra, tạo thành một chiếc yên, giơ về phía trước, cầm cả hai tay. Nhưng với chiếc ô mỏng manh được tạo ra bởi cậu, thì làm sao có thể chặn được chiêu của ma thú cấp 5 chứ? Chiếc ô rất nhanh liền bị nghiền nát, cậu cắn răng điều động tất cả mạn nạ để bảo vệ bản thân. Lớp bảo vệ của cậu cũng nhanh chóng bị nghiền nát, thân thể của cậu bay ra sau, va vào cành cây nào đó rồi treo lủng lẳng ở đó. Trước ngực cậu bị xé ra một vết rất lớn, máu ào ào chảy ra, thấm đẫm chiếc áo cậu đang mặc. Trên dưới, đâu đâu cũng là máu. Thậm chí cả miệng của cậu cũng đang ọc ra rất nhiều máu do va đập. Đến đây thôi à? Thanh Tâm ánh mắt hí mở, hiện tại đầu óc cậu trống rỗng. Cậu từ từ nhắm mắt lại, mất đi ý thức. Nếu không phải vì còn hơi thở yếu ớt, thì có lẽ nhìn vào tưởng cậu đã chết rồi. Nhưng không rõ vì sao, cơ thể cậu bắt đầu được bao bọc bởi năng lượng màu trắng đen đan xen với nhau. Vết thương trên người dần dần được hồi phục, ánh mắt cậu mở ra, hiện lên vẻ cuồng chiến, ghét bỏ và bất cần đời. Chậc, thân thể của tên nhóc này đúng là phế vật. Một giọng nói uy nghiêm, trầm thấp không thuộc về cậu lại được cậu nói ra. Cậu giơ tay lên, thua qua thua lại, bàn tay thì mở ra nắm lại. Trang nhẹ nhàng thôi nhé, kẻo đứa nhỏ này lại bị thương mất. Thiếp mới hồi phục được đôi chút, với năng lượng ít ỏi còn lại, thiếp chưa thể chữa lành hoàn toàn cho đứa nhỏ này đâu. Tiếp đến là một giọng nói trong trẻo, dịu dàng, hiền từ, khiến người nghe vô thức muốn bảo vệ lại phát ra từ miệng cậu. Ánh mắt cậu ánh lên nỗi thương tiếc không nguôi, dịu dàng như chính giọng nói ấy. Nàng đừng nói hộ nó, một tên nhóc không biết tự lượng sức mình thì đáng bị như này. Mặc dù hai giọng nói được phát ra từ miệng cậu có chút kỳ cục, nhưng giọng nói uy nghiêm khi nói với giọng nói dịu dàng lại vô cùng nhẹ nhàng, còn khi nói về cậu thì vô cùng ghét bỏ. Vậy được rồi, khuôn mặt cậu cúi xuống, mang theo nét u sầu, tiếc thương vô hạn. Hãy thôi được rồi, ta sẽ nhẹ nhàng với tên nhóc này. Nàng tạm thời để quyền điều khiển cho ta, ta phải giải quyết con chó trắng kia đã. Giọng nói uy nghiêm cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Tiếp đó, cậu chỉ về phía Bạch Phong Lang, chỉ thấy nó đang nhe nanh trợn mắt nhìn cậu, như thể nó đang nhìn hoặc cảm thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Dạ, thiếp nghe theo ý chàng. Nghe được sự thỏa hiệp thì giọng nói hiền từ liền vui vẻ. Giờ đây, cậu đứng trên cành cây, nhe răng cười gằn, mặc dù không phát thành tiếng, nhưng khi nhìn vào nụ cười đó liền có cảm giác sợn da gà. Như thể nụ cười đó đến từ một con manh thú đang để mắt tới con mồi vậy. Đã lâu rồi không được chiến đấu. Giờ ngươi có thể khiến ta vui vẻ được không đây? Chương 47, giao lưu 11, giữa sống và chết. Chương 47, giao lưu 11, giữa sống và chết. Cá nói trước là chạp này tác hơi lạm dụng ngoặc kép nhé, điều đó có thể khiến mọi người khó chịu, mong mọi người thông cảm hoặc góp ý cho tác. Thanh Tâm đứng trên cành cây, ánh mắt lạnh nhạt liếc xuống Bạch Phong Lang đang nhe răng ở dưới. Những con sói cấp thấp đã bị uy áp từ cả hai dọa chạy thục mạng, chúng run rẩy đứng nép dưới một gốc cây xa, thò đầu ra nhìn về phía trận chiến. Chật với thân thể của tên nhóc này, lao vào thì chỉ có chết. Chỉ còn cách này thôi, cậu giơ tay về phía trước, miệng lẩm bẩm. Nghịch thủy kiếm. Từ trong tay cậu, dòng nước màu đen không rõ từ đâu đang quy tụ vào nhau. Chúng dần tạo thành một cây kiếm đen tuyền. Thanh kiếm đen tuyền dài hơn 1 mét, lưỡi thẳng, mảnh nhưng lại vô cùng sắc bén, nó sắc đến mức chiếc lá vừa bay đến đã tự chia làm đôi. Chuôi kiếm thon dài, không có tạo hình hay hoa văn lộng lẫy, chỉ đơn thuần là một thanh kiếm đen tuyền được tạo ra bằng nước. Chất sức mạnh của tên nhóc này đúng là phế bật, chỉ là mô phỏng nghịch thủy kiếm cũng không làm được. Thanh Tâm thật lưỡi, giọng nói đầy ghét bỏ. Hiện tại, trước mắt cậu là một thanh kiếm đen tuyền, nhưng nhìn kỹ thì nó trông vô cùng mờ nhạt đến mức có thể nhìn qua được phía bên kia thanh kiếm. Thôi như này cũng được rồi. Cậu xoay nhẹ cổ tay, chĩa kiếm về phía Bạch Phong Lang, ánh mắt thoáng hiện lên tia nguy hiểm. Bạch Phong Lang cảm nhận ánh mắt của cậu, nó chu lên một tiếng vang dội. Há miệng, giữa hàm nó dần hình thành nên một quả cầu xoáy tròn. Sau một hồi tụ lực, nó liền phóng ra một cơn lốc xoáy về phía cậu. Chiêu đó chính là chiêu mà quét sạch cả một khu vực cây cối, nếu cậu trúng chiêu này thì chỉ có chết. Nhưng Thanh Tâm chỉ nhếch miệng, cậu đưa thanh kiếm ra sau, nguyên tố thủy dần hội tụ tại lưỡi kiếm. Cậu chém về phía trước, một vết chém bằng nước đen tuyền to lớn hiện ra, đối đầu trực diện với lốc xoáy đang tiến đến. Tưởng chừng vết chém bằng nước sẽ bị cuốn đi, nhưng không. Không rõ vì sao, khi vết chém chạm vào lốc xoáy, thì lốc xoáy nhanh chóng bị tiêu tan và vết chém cũng dần bé lại. Nhưng cũng chỉ bé lại mà thôi, vết chém vẫn lao vun vút về phía trước. Chém trúng Bạch Phong Lang, tuy không khiến nó chảy ra, nhưng cũng đã cắt rơi vài sợi lông của nó, rơi lả tả xuống đất. Giờ, Bạch Phong Lang bị chém trúng liền ngược lại, nhưng nó nhanh chóng trùng người xuống, vào tư thế muốn xông lên. Chính nó cũng không ngờ, một con khỉ nhảy nhót từ nãy giờ, hiện tại lại có thể phản kháng nó, thậm chí khiến nó rơi mất vài sợi lông. Thân thể tên nhóc phế vật này phải yếu kém đến mức nào chứ? Đến cả việc đả thương con chó kia cũng làm không được. Thanh Tâm đưa tay lên xoa trán, cậu thở dài, giọng nói đầy vẻ bại, mang theo sự ghét bỏ cùng khinh bị không hề che giấu. Trong lúc cậu đang than vãn, Bạch Phong Lang không rảnh rỗi đứng chờ. Nó chu lên một tiếng, cơ thể nó dần phát sáng, kèm thêm ánh sáng đến từ mặt trăng. Hiện tại nó không khác gì một thần thú tượng trưng cho mặt trăng. Bạch Phong Lang lao lên, tốc độ của nó vô cùng nhanh. Thoát cái đã xuất hiện trước mặt cậu, nó há cái miệng to lớn ra, nhằm nuốt chửng cậu. Trong chớp mắt, hơi thở tanh nồng phả thẳng vào mặt, hàm răng trắng muốt như lưỡi dao đã ở ngay trước người. Hừ. Thanh Tâm khẽ hừ một tiếng, nhanh chóng cơ kiếm lên phòng thủ, tiện dùng lực va đập mà bay ra sau. Hai bên, một người, một thú bay ra xa. Lưng của Thanh Tâm bị va đập bởi vô số cái cây, phá hủy chúng trên đường bay. Sau một hồi thì hai bên liền đáp xuống đất, cậu ho ra một bùm máu, chống kiếm xuống đất khó nhọc mà đứng. Nếu như ta còn giữ lại cơ thể hoặc sức mạnh của mình, thì con chó như ngươi trả đủ để ta nhét cái răng. Cậu khó chịu mắng một tiếng. Tiếp đó, cơ thể Thanh Tâm lại được bao bọc bởi năng lượng màu trắng, vết thương trên người, thậm chí cả nội tạng cùng phần xương bị gãy bên trong đều được hồi phục. Được rồi, tiếp tục nào. Cảm nhận được cơ thể tràn trề, không thể bị động nữa, cậu cầm chặt thanh kiếm, lao lên phía trước, nhảy lên chém xuống Bạch Phong Lang. Keng. Âm thanh va chạm vang vọng như kim loại chém vào nhau. Tia lửa tóe sáng giữa màn đêm, rơi lả tả xuống đất như bông pháo hoa được đốt. Bạch Phong Lang đứng đó chẳng thèm né tránh. Bộ lông bạc của nó dựng đứng, từng sợi lông như thép cứng, phát sáng dưới ánh trăng, tựa một lớp áo giáp bất khả xâm phạm. Chợt Thanh Tâm tặc lưỡi một cái, xoay cổ tay, dùng thanh kiếm làm điểm tựa, hất cơ thể ra phía sau Bạch Phong Lang. Cậu tiếp đất một cách hoàn hảo, quay đầu chạy thẳng về phía hang trước đó. Mặc dù không rõ vì sao Âu Minh lại nói vào hang mới sống, nhưng vì là tổ tiên, nên cậu không nghĩ Âu Minh sẽ nói dối. Bạch Phong Lang quay đầu thấy cậu chạy về phía hang động thì vô cùng tức giận. Nó gầm lên một tiếng, lao nhanh như viên đạn về phía cậu. Nó giơ móng vuốt mang theo ma lực phong quần quận hướng về phía trước, muốn dùng chiêu này để tấn công. Xui cho ngươi rồi. Thanh Tâm nhảy lên, xoay người chém một đường chém bằng nước rồi tạo một mục cầu dưới chân, đặt mục cầu đó rồi nhảy lên trên cao, hạ xuống cảnh cây gần đó rồi dùng hết tốc lực lao nhanh về phía hang. Móng vuốt khi chạm vào vết chém chém nước thì nguyên tố phong lại bị triệt tiêu không rõ lý do. Nó vô hụt, dậm chân xuống đất, tạo thành một lỗ nhỏ hình bàn chân của nó. Nhưng không vì thế mà nó dừng lại, nó tiếp tục giơ móng vuốt, lao lên. Chỉ có điều, lần này nó hoàn toàn sử dụng sức mạnh thuần túy, không hề có chút ma lực nào. Dùng sức mạnh thân thể sao? Càng đúng ý ta. Thấy Bạch Phong Lang lao đến cả hoàn toàn bằng vuốt, Thanh Tâm nhếch mép cười, xoay người đưa cây kiếm lên trước ngực và triệu hồi hai chiếc khiên, một mục, một thủy về phía trước. Cắt. Keng. Hai chiếc khiên nhanh chóng bị vỡ vụn, móng vuốt của Bạch Phong Lang liền đối chọi với nghịch thủy kiếm. Hai thứ chạm vào nhau tóe ra tia lửa, mặc dù được làm bằng nước nhưng không ngờ nghịch thủy kiếm lại có đặc tính giống như kim loại. Nhưng dù vậy, nghịch thủy kiếm suy cho cùng cũng chỉ được tạo ra bởi sức mạnh từ lõi của Thanh Tâm, nên nó cũng nhanh chóng nứt vỡ ra từng mảng. Khi nó vỡ vụn, từng tia nước từ thần kiếm bị bắn ra ngoài, kèm theo giải máu đến từ Thanh Tâm. Tuy có kỹ thuật cùng sức mạnh nguyên tố từ bóng đen, nhưng suy cho cùng đó vẫn là thân thể và sức mạnh của Thanh Tâm. Dù đó có là người có sức mạnh vô song đi nữa thì người đó vẫn bị giới hạn bởi cơ thể của một người trị liệu sư, cũng như một nguyên tố sư lõi ngưng tụ đỉnh cấp. Để đấu và chiến thắng Lang Vương cấp 5 bằng sức mạnh đấy là điều vô cùng biển vông. Nhưng Thanh Tâm lại mỉm cười như thể chiến thắng. Cậu nương theo lực va chạm mà bay vun vút về hướng hang động, may mắn là không có cái cây nào chặn đường bay, cậu cứ thế tiến một đường thông suốt. Bạch Phong Lang như nhận ra gì đó, nó nhanh chóng vận nguyên tố, phi hết tốc lực về phía cậu. Nó há miệng, từ miệng nó hình thành lốc xoáy hướng về phía cậu. Thanh Tâm nhíu mày khi thấy lốc xoáy đang tiến gần mình. Hiện tại cậu chỉ còn cách miệng hang khoảng 10 mét, nhưng bây giờ cậu không có nghịch thủy kiếm để chém tan lốc xoáy, nếu ăn trọn thì chết là cái chắc. Để tiếp. Trong đầu có một giọng nói mềm mại truyền đến. Thanh Tâm nghe vậy liền mỉm cười, nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, để lại quyền kiểm soát cơ thể cho giọng nói đó. Bạch Thuẫn. Thanh Tâm mở mắt ra, trước người cậu xuất hiện một chiếc khiên bằng gỗ. Chỉ có điều, chiếc khiên đó thay vì là màu xanh lục quen thuộc, thì nó lại có màu trắng tinh khiết. Với hình. Lốc xoáy va chạm với chiếc khiên. Chiếc khiên rung lên một hồi, trên bề mặt xuất hiện những vết nước nhỏ như mạng nhện. Nhưng thay vì tan vỡ thì nó lại hoàn toàn chặn đứng được chiêu thức của một ma thú cấp 5. Thanh Tâm dùng chiếc khiên làm bàn đạp, đạp lên nó rồi dùng lực đẩy mạnh cơ thể về phía sau. Nhờ đó mà cậu thành công tiến vào bên trong hang động. Có vẻ khi vào hang đã hoàn thành nhiệm vụ của họ. Thanh Tâm từ từ nhắm mắt, cậu bay vào đập xuống nền đá cứng. Nhưng trước khi rút lui, thì bóng trắng cũng đã sử dụng sức mạnh của mình để chữa thương hoàn toàn cho cậu. Với hình, con sói tiến đến, dùng bàn chân của mình để đè thi thể dưới chân. Nó há mồm, định cắn một lần để kết thúc tất cả. Nhưng lại có một giọng nói cất lên và cảnh tượng đó khiến nó khựng lại. Lang Vương, nhìn ở đây này. Chỉ thấy ánh sáng từ mặt trăng trên trần hang chiếu xuống, hiện ra khung cảnh Âu Minh đang cầm trên tay là một thanh đoản kiếm, mũi kiếm hướng về phía bụng của một con Bạch Phong Lang đang nằm đó. Con Bạch Phong Lang đó có hình thể bé hơn con Bạch Phong Lang trước đó, hơi thở nó yếu ớt, ánh mắt khẽ hé mở, gục đầu ở một bên. Phía bụng nó vô cùng to, điều đó nói lên việc nó đang mang thai, nhưng lại mang thai trong tình trạng cực kỳ tồi tệ. Nếu mày còn muốn vợ con của mày không bị thương, thì tốt nhất đừng có ý định giết cậu ta. Giờ Bạch Phong Lang gầm lên trầm thấp, nhưng không tiến thêm bước nào. Bàn chân to lớn vẫn đè trên cơ thể Thanh Tâm, nhưng hiện tại nó đã không còn ý định giết cậu ta nữa. Ánh mắt nó ánh lên sát ý nồng nặc, nhìn chằm chằm về phía Âu Minh. Không khí trong hang động như bị đông cứng lại, chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài truyền vào, hòa cùng hơi thở nặng nề của cả hai phía. Âu Minh thầm đổ mồ hôi, bàn tay cầm kiếm thì kiên định, bàn tay còn lại thì run rẩy bị cậu ta giấu sau lưng. Tốt nhất là mày không nên có ý định gì cả. Nếu mày giết cậu ta, thì tao cũng sẽ khiến vợ con mày đi theo. Mặc dù Bạch Phong Lang không hiểu tiên tộc kia đang nói gì, nhưng nó nhận thấy ánh mắt quyết liệt của Âu Minh cùng sinh mạng của vợ con đã khiến nó chùn bước. Trong lúc hai bên đang vô cùng căng thẳng, thì bỗng nhiên lại có một giọng nói mệt mỏi được cất lên. Khu. Ồ. Cậu Thanh Tâm chậm rãi mở mắt, cảm nhận được sự khó thở khi bị một vật nặng đè lên người. Cậu thầm quan sát và suy nghĩ về mọi chuyện xung quanh. Rõ ràng là mình phải chết rồi chứ. Sao hiện tại lại ở trong hang? Với cả, tại sao thương thế trên người mình được hồi phục rồi? Có vô số câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, nhưng sẽ chẳng có ai hiện ra để trả lời cả. Cậu nhanh chóng quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy mọi thứ tối đen. Chỉ có hai thứ nhìn rõ là Bạch Phong Lang đang đè cậu dưới chân và Âu Minh đang chĩa đoạn kiếm vào bụng con Bạch Phong Lang nào đó. Nhìn vào cái bụng to lớn và hình thể bé hơn con trước mặt, Thanh Tâm nhanh chóng nhận ra đó là một con bạch phong lang cái đang mang thai. Có lẽ Thanh Tâm không nhận ra một điều, đó là tại sao lúc này tinh thần của cậu lại vô cùng minh mẫn, và tại sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy. Tâm, cố gắng lên. Thấy Thanh Tâm vẫn tỉnh táo thì Âu Minh thoáng thở phào, cậu chuyển ánh mắt về phía bạch phong lang trước mặt nói, lùi lại, tránh xa cậu ta ra. Âu Minh thét lên, dí mũi kiếm lại gần một chút về phía bụng bạch phong lang cái. Bạch phong lang tức giận nói gầm lên một tiếng, nhưng cũng làm theo lời cậu mà lùi lại. Thanh Tâm cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, nhanh chóng hít thở một cách chậm rãi. Cậu muốn đứng dậy, nhưng nhận ra cơ thể vô cùng nặng nề, cảm giác như cơ thể bị đè bởi một ngọn núi to lớn, chỉ có mỗi phần đầu là nhẹ nhàng. Tâm, đến đây nhanh đi. Âu Minh thúc giục Thanh Tâm. Nếu cậu tiến đến đỡ cậu ta, thì chắc chắn cả hai sẽ chết, nên tốt nhất là đứng đây đe dọa Bạch Phong Lang, để Thanh Tâm từ lên đến. Không phụ sự kỳ vọng của Âu Minh, Thanh Tâm thực sự lên đến. Chỉ là, cậu ta dùng đầu của mình để lết. Mặc dù trông rất khó coi, nhưng vì mạng sống thì sẽ chẳng có gì là khó coi cả. Con sói này trúng độc rồi. Thanh Tâm liếc đến gần, thấy được tình trạng của Bạch Phong Lang cái, liền nhanh chóng nhận ra. Chuyện đó để sau đi, hiện tại nên nghĩ cách làm sao để thoát ra đã. Âu Minh đổ mồ hôi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Bạch Phong Lang đang nhăm nhe nhìn họ. Bây giờ, chỉ cần cậu lơ là một chút, là Bạch Phong Lang sẽ tiến đến xé xác cả hai. Minh, xin lỗi vì kéo cậu vào vụ này. Đừng nói như thể cả hai chắc chắn chết thế. Âu Minh cắn chặt răng, ánh mắt tuy dán chặt vào Bạch Phong Lang, nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn xung quanh, xem có cách nào để cả hai thoát thân hay không. Không hẳn là chết, nhưng có một cách sống, cậu có dám đặt cược mạng mình không? Giọng nói Thanh Tâm vô cùng bình tĩnh đến mức khiến Âu Minh phải rùng mình. Ha, có gì thì làm luôn đi. Cùng lắm là chết ở đây, tôi không sợ duy nhất thứ đấy. Âu Minh nết mép cười một tiếng, tuy đầu vẫn đổ mồ hôi vì căng thẳng, nhưng hiện tại cậu lại như thể không xem việc chết là chuyện gì to tát. Xin lỗi nhé, còn tôi thì sợ chết lắm. Thanh Tâm cố gắng điều khiển cơ thể của mình, cậu cảm giác hiện tại cơ thể mình như một con robot bị reset vậy. Cậu run rẩy thò tay vào túi không gian, lấy ra một ống thuốc giải độc khẩn cấp. May mà túi không gian không bị sao. Thanh Tâm cố gắng kéo lê cơ thể nặng nề về phía đầu của Bạch Phong Lang cái. Cậu khó nhọc ngồi dậy, nâng miệng nó đặt lên chân mình, mở ống thuốc ra. Bạch Phong Lang cái mệt mỏi mở mắt, nó thở ra từng hơi thở yếu ớt mà nặng nề. Nó muốn phản kháng, nhưng với tình trạng hiện tại có nó thì nó chỉ có thể nằm im chịu trận. Thấy ánh mắt mệt mỏi nhưng quật cường của một người mẹ đang mang thai, Thanh Tâm ánh mắt hiện lên sự hòa ái, cậu đưa tay xoa miệng của con Bạch Phong Lang cái, rồi cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Xin lỗi nhé, nhưng hiện tại chỉ có mày mới cứu được bọn tao thôi. Yên tâm, tao sẽ không hại mày và con mày đâu. Muốn sống sót thì uống thuốc này đi. Nói xong cậu liền đổ thuốc vào miệng con sói. Bạch Phong Lang cái thấy được ánh mắt của cậu thì nó thoáng dao động, hiện tại nó không rõ thứ mà nhân loại trước mắt cho nó uống là gì. Nhưng bản năng sinh tồn đã mách bảo nó hay nuốt đi, vì thế nó cố gắng nuốt từng ngụm thuốc cho đến hết. Bạch Phong Lang ở cách xa nhìn thấy vậy liền gầm lên một tiếng, nó nhe nanh trợn mắt nhìn Thanh Tâm đang cho vợ nó uống thứ gì đó. Nếu vợ nó có mệnh hệ gì, thì chắc chắn hai tên nhân loại này sẽ chết không còn xương. Con Bạch Phong Lang cái uống xong liền nhắm mắt, sau một hồi thì nó lại mở mắt ra. Mặc dù ánh mắt vẫn hiện lên sự mệt mỏi, nhưng sự nặng nề đã giảm đi rất nhiều. Ừ, nó khó nhọc nhìn về phía con Bạch Phong Lang ở xa, khẽ ừ hai tiếng. Thanh Tâm hiểu ý, cậu nói với Âu Minh đang căng thẳng là kéo cậu qua một bên. Dù không muốn, nhưng thấy ánh mắt chắc thắng của cậu ta, thì Âu Minh liền cắn răng, hạ kiếm xuống, kéo Thanh Tâm qua đứng sau lưng con Bạch Phong Lang cái. Bạch Phong Lang vốn muốn lao lên xé xác hai tên kia ra, nhưng khi nó nghe thấy tiếng ừ của vợ, thì nó liền tiến đến. Nó rủi đầu về phía con Bạch Phong Lang cái, sau đó liếm khóe mắt của vợ nó. Cả hai dường như đang giao tiếp với nhau, Bạch Phong Lang được thì khẽ chu vài tiếng, còn Bạch Phong Lang cái thì ừ một cách khó nhọc. Sau một hồi trao đổi, thì Bạch Phong Lang được liền tiến đến trước mặt hai người. Nó cúi thấp đầu, quỳ hai chân về phía trước. Nó đây là đặt cược đúng rồi. Thanh Tâm thấy nguy hiểm đã qua liền thở phào, sau đó cậu lại giải thích cho Âu Minh đang đỡ cậu ở bên cạnh. Có vẻ nó chỉ đang canh giữ không cho ai lại gần vợ nó mà thôi. Vợ nó bị trúng độc, vốn mang thai đã yếu ớt thì trúng độc lại càng yếu ớt thêm. Có lẽ đó là lý do vì sao nó kêu gọi đàn sói đuổi cùng giết tận. Vì nó muốn tạo một khu vực an toàn hoặc là săn bắt mang về cho vợ nó ăn lấy sức mà thôi. Vậy giờ hai chúng ta sống rồi hả? Âu Minh ngơ ngác nhìn Bạch Phong Lang đang quỳ hướng về phía mình, cậu vừa vui vừa sợ với trải nghiệm hiện tại. Vui vì được ma thú cấp 5 quỳ hướng mình, sợ là nó sẽ lao lên giết cả hai. Ai biết, giờ xem ý nó như nào đã. Vừa dứt lời, cả hai người thấy Bạch Phong Lang đã ngẩng đầu lên. Hiện tại nó không còn sát ý nữa, nó tiến đến cắn lấy Thanh Tâm rồi kéo về một phía. Thanh Tâm hiện tại vô cùng yếu ớt, cậu bị nó kéo liền ngã về phía nó. Bạch Phong Lang thấy vậy liền dùng hàm của mình để giữ cậu, nó ngậm cậu trong miệng, đi về phía đầu vợ nó rồi nhả cậu ra. Nó hít vào người cậu một cái, rồi dùng lưỡi liếm vợ mình như thể nói cậu cứu vợ nó. Âu Minh vốn định giữ cậu lại, nhưng nhận lại là ánh mắt sắc bén của Bạch Phong Lang. Cậu ta liền buông tay ra, mặc cho Bạch Phong Lang kéo cậu ta đi. Xin lỗi nhé Tâm, nhưng tôi không làm gì được. Âu Minh thầm xin lỗi trong đầu rồi đứng tại chỗ nhìn về phía Thanh Tâm. Im lặng xem cậu ta sẽ làm gì, vì hiện tại mạng sống của cả hai đều dựa vào hành động của Thanh Tâm. Chương 48, giao lưu 12, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 48, giao lưu 12, cầu phú quý trong nguy hiểm. Trong màn đêm tĩnh lặng của khu rừng, một bóng người lao vun vút qua những tán cây. Mỗi lần đáp xuống, cành cây lại khẽ rung, vang lên tiếng xoạt mơ hồ. bước chân cậu ta nặng nề, như đang mang theo một vật nặng trên người. Ánh sáng chiếu xuống, lộ ra khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đó không ai khác ngoài Âu Minh đang cong thanh tâm trên lưng. Dù đang có một người, nhưng cậu vẫn di chuyển nhanh nhẹn, từng bước nhảy dứt khoát, như thể việc có thêm một người lại chẳng hề khiến cậu chậm lại. Không ngờ, chúng ta lại thoát được. Âu Minh lên tiếng phá vỡ sự im lặng của hai người. Vừa thoát chết vừa có đồ để mang về, quá hời. Cái này gọi là gì nhỉ? Ở cầu phú quý trong nguy hiểm hạ. Thanh tâm bình tĩnh trả lời. Ngoại trừ phần đầu còn động đậy ra, thì phần thân của cậu gần như không còn sức lực. Âu Minh nghe vậy khỏe miệng giật giật. Tên này có vẻ không quan tâm đến việc cậu ta suýt chết như nào. Mặc dù không rõ vì sao, thanh tâm ngoài cơ thể cực độ mệt mỏi ra, còn lại không có vết thương nghiêm trọng gì khi chiến đấu với Bạch Phong Lang. Nhưng hiện tại, hai người vẫn sống sót là cực kỳ may mắn rồi. Mà lông của Lang Vương tiện thật, nhờ nó mà đến nay giờ không có con ma thú nào nhảy ra. Âu Minh nhìn xuống nhúm lông sói ở trong túi áo mình. Nhúm lông đó có kèm theo một phần khí tức của ma thú cấp 5, nên những ma thú cấp thấp cảm nhận được liền chạy xa. Vậy thì phải cảm ơn bạn Minh đây rồi, nếu không có bạn thì chắc sẽ không có nhúm lông sói này đâu. Thanh Tâm phụt cười một tiếng. Mà nó, tốt nhất là cậu đừng có nói lại chuyện đó. Âu Minh như nhớ lại gì đó, cắn chặt răng, đôi tay thoáng run rẩy. Ha ha ha. Thanh Tâm ở sau lưng cười khoái trá, nhớ lại khuôn mặt của Âu Minh khi đó lại càng khiến cậu cười to thêm. Âu Minh nghe được tiếng cười lớn ở sau lưng, khuôn mặt đen lại, gân xanh nổi lên, cố kìm lại suy nghĩ ném Thanh Tâm từ trên cao xuống dưới, cậu đẩy nhanh tốc độ, im lặng mặc kệ tiếng cười sau lưng. Trở lại một tiếng trước, khi cả hai người đang trong hang động của Bạch Phong Lang. Phú may mà số lượng thuốc vừa đủ để giải độc. Thanh Tâm đóng lại hộp giải độc khẩn cấp, hiện tại cả 5 lọ thuốc bên trong đều trống rỗng. Cậu nhìn Bạch Phong Lang cái đang nằm im lặng ở ổ, sắc mặt hiện tại của nó đã ổn hơn, hơi thở cũng đã bình thường trở lại. Nó mở mắt, nhìn chằm chằm người vừa giải độc cho nó. Khẽ chu lên một tiếng nhẹ nhàng như thể cảm ơn, sau đó gục mặt xuống ổ vậy là xong rồi hả? Âu Minh dè dặt tiến đến, bước chân nhẹ nhàng như thể sợ kinh động đến Bạch Phong Lang cái đang nằm cũng như Bạch Phong Lang được sau lưng Thanh Tâm. Có lẽ Thanh Tâm gật đầu một cái, cậu nằm ngửa ra sau. Này cậu lại sao thế? Âu Minh giật mình, tiến đến đỡ Thanh Tâm dậy. Không biết hiện tại cơ thể tôi vô cùng mệt mỏi, như thể ầm một con rối, ngoại trừ phần đầu ra thì còn lại thì không thể điều khiển vậy. Thanh Tâm bình tĩnh trả lời, cậu lắc đầu rồi gật đầu, sau đó nhìn qua Âu Minh, hiện tại tôi chính là phế nhân. Cậu nói như thể chắc chắn. Âu Minh nghe vậy khỏe miệng giật giật, cậu không ngờ tên này lại có thể đùa cợt trong hoàn cảnh như này. Vào lúc này, Bạch Phong Lang cái vốn đang yên tĩnh liền kêu một tiếng đau đớn. Nó trừng mắt, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, nhe nanh như thể ai đến cũng sẽ bị nó cắn. Âu Minh giật bắn người, nhanh chóng kéo Thanh Tâm ra xa, tưởng rằng con sói sắp nổi điên. Nhưng Thanh Tâm lại vô cùng bình tĩnh, cậu chăm chú nhìn về phía Bạch Phong Lang cái, hay nói đúng hơn là phần bụng của nó. Bạch Phong Lang cái rên khẽ, toàn thân nó co giật. Bụng dưới phập phồng dữ dội, từng hơi thở trở nên dồn dập. Dưới lớp lông trắng, có thể thấy những chuyển động mơ hồ như có thứ gì đang cơ quậy bên trong. Nó đây là sắp sinh rồi. Thanh Tâm lẩm bẩm, giọng cậu vừa đủ để truyền đến Âu Minh gần cậu. Âu Minh thoáng bất ngờ, cậu chưa từng thấy ma thú sinh nở như nào. Không ngờ, bây giờ lại có thể thấy trực tiếp như vậy. Bạch Phong Lang cái chu lên một tiếng dài, nhưng âm thanh ấy lạc đi giữa hơi thở đứt quãng. Thân thể nó co giật mạnh, đôi chân sau run rẩy rồi sụp xuống. Móng vuốt cào sâu vào nền đất, nhưng không còn đủ sức để nhổ lên. Không ổn, Thanh Tâm nhíu mày, giọng cậu có chút gấp gáp. "Hả? Chuyện gì?" Âu Minh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó vừa mới giải độc, chưa kịp hồi phục sức khỏe. Hiện tại nó không đủ sức để dặn con ra, như vậy rất nguy hiểm cho nó. "Âu Minh." Thanh Tâm quay qua, nhìn Âu Minh chằm chằm. Âu Minh cảm thấy có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra, cổ cậu như thể một con bu lông bị kẹt, cứng ngắc quay đầu sang. "Chuyện gì? Cậu đi đỡ để cho nó đi." "Cái gì? Hiện tại ở đây chỉ có cậu làm được, tôi thì tê liệt, con sói đực thì chịu chết. Chỉ có cậu mà thôi, với cả chả phải cậu thuộc tộc tiên sao? Như vậy càng dễ hơn chứ." Âu Minh há hốc miệng, mặt trắng bệch. Lần đầu tiên, cậu ghét việc mình thuộc tộc tiên đến vậy. Nhìn con sói hung dữ ở trong ổ, rồi nhìn qua khuôn mặt bình tĩnh của Thanh Tâm. Cậu nuốt nước bọt một cái, lắp bắp, cái này. Tôi chưa nói được câu nào đã bị Thanh Tâm đánh vỡ. Tộc tiên nổi tiếng với khả năng trị liệu và hòa hợp với thiên nhiên. Với cả, việc đỡ đẻ thời nay cũng không phải việc tối kỵ cho nam nhân. Giờ một là cậu đỡ đẻ cho nó, hai là nó chết, con Bạch Phong Lang ở sau ăn cả hai, chọn đi. Tôi Âu Minh bối rối, cậu muốn nói mình tuy thuộc tộc tiên, nhưng lại không hề biết trị liệu, nhưng nếu nói như vậy thì sẽ chẳng ai tin. Vì tộc tiên là tộc trị liệu được khắc sâu trong gen, từ khi sinh ra, họ đã tự biết cách vận hành phép trị liệu sơ cấp rồi. Yên tâm, cậu kéo tôi theo, mặc dù tôi không biết cách đỡ đẻ, nhưng ít ra vẫn biết cách hướng dẫn cậu chỗ nào nên chỗ nào không. Thanh Tâm bình tĩnh đánh vỡ lời của Âu Minh. Được. Âu Minh thấy không có đường lui, nắm chặt tay quyết tâm. Với cả, hiện tại việc này cũng vì mạng sống của hai người, nên cậu đành phải cắn răng tiếp nhận. Ngoài hang, gió rít qua, cuốn theo mùi tanh của máu và bùn. Trong bóng tối, Âu Minh tiến từng bước đến gần. Đôi tay run run, vừa sợ, vừa căng thẳng. Cậu sợ rằng Bạch Phong Lang cái sẽ nhào lên cắn, nên đã đi vòng ra đằng sau đó. Phù giờ làm như nào? Âu Minh thấy cả hai con Bạch Phong Lang đều không có ý định tấn công liền thở phào một hơi, cậu đặt Thanh Tâm ngồi dựa vào bệnh ổ, sau đó dè dặt tiến đến đằng sau Bạch Phong Lang cái hỏi. Đỡ phần sau của nó lên một chút đúng rồi, nhẹ thôi. Khi nó co giật, giữ yên người nó, đừng để nó tự thương mình. Thanh Tâm ngồi đó, chỉ đạo từng bước một. Cậu cũng vô cùng cẩn thận, vì cậu không có kinh nghiệm đỡ đẻ. chỉ có thể dựa vào trí nhớ lúc sư phụ đỡ để cậu phụ giúp và cảm giác của trị liệu sư để chỉ đạo mà thôi. Âu Minh cắn răng làm theo, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực và nhịp tim yếu ớt của con sói cái. Mỗi khi nó rít lên, đất dưới chân cũng run nhẹ. Nó dần ra rồi, kéo đi nhẹ nhàng thôi. Âu Minh run rẩy kéo nhẹ phần thân nhỏ đang lộ ra giữa lớp lông trắng đẫm máu. Một tiếng chu xé đêm vang lên, Bạch Phong Lang cái con người, cơ thể run bần bật, rồi toàn thân thả lỏng. Ra rồi nhanh lên, vẫn còn nước kìa. Âu Minh nhẹ nhàng đặt sói con một bên, sau đó tiếp tục làm như vậy hai lần nữa. Sau một hồi vật lộn với việc đỡ đẻ, hiện tại trước mặt hai người là khung cảnh ấm áp, khi mà cả hai con sói đang liếm lông cho ba con sói con. Ba con sói con trên người dính máu và nước ối của Bạch Phong Lang cái. Song song rồi Âu Minh ngồi gục bên cạnh thanh tâm thở dốc, cậu lấy áo lau đi mồ hôi. Nước ối cùng vết máu trộn lẫn khi đỡ đẻ bị bắn lên mặt và cơ thể. Chúc mừng nhé, nếu qua được này thì cậu có thể khoe rằng mình đã đỡ đẻ cho ma thú cấp 5 rồi. Tiếng trêu chọc của thanh tâm vang lên, mặc dù giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng cách nói của cậu lại khiến sắc mặt Âu Minh đen lại. Khi nghỉ ngơi được một lúc, Âu Minh đứng dậy, kéo thanh tâm sau lưng, rón rén đi về phía cửa hang như muốn chạy trốn. Hú! Một tiếng sói hú ở ngay sau lưng khiến Âu Minh giật bắn mình, cậu khựng lại đứng im ở đó. Cuối cùng thì nó vẫn không tha sao. Con Bạch Phong Lang được tiến đến trước mặt họ, nó cúi sâu đầu một cái, sau đó đẩy Âu Minh về một phía. Nó đang định kéo mình ra chỗ khác ăn thì sao? Tuy nghĩ vậy nhưng Âu Minh vẫn đi theo, hiện tại cả hai người không có sức chiến đấu. Nếu muốn chạy trốn khỏi ma thú cấp 5 với tình trạng như này là điều không thể. Không những thế, cậu còn đang cóng thanh tâm trên lưng nữa, khó càng thêm khó. Sau khi đẩy hai người về một cửa hang nào đó, Bạch Phong Lang liền đi vào trước, nó ra hiệu cho cậu theo sau. Âu Minh vẫn đứng ở đó, cậu lưỡng lự có nên vào hay không? Cứ vào đi, cùng lắm thì chết cả đôi. Nhưng mình vừa cứu vợ nó, có lẽ nó sẽ cho mình cái chết nhẹ nhàng đấy. Giọng nói bình tĩnh của thanh tâm khiến Âu Minh khó chịu, đến nước này mà tên này vẫn còn đùa được. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cắn chặt răng đi vào. Khi vào trong, không như cậu tưởng tượng. Xung quanh là những khối đá huỳnh quang, có một hồ nước lớn ở giữa, xung quanh hồ là hàng chục, hàng trăm cây hoa, cây cỏ dược liệu. Không những thế, nó thậm chí có cả những loại dược liệu vô cùng hiếm có khó tìm. Cỏ liệt diễm, thủy đao hoa, kim ngân hoa con mẹ nó. Thanh tâm kinh ngạc đến mức chửi thề, cậu không ngờ ở trong một hang động như này lại có nhiều dược liệu quý như thế. Âu Minh cũng kinh ngạc không kém, mặc dù cậu không dành về dược liệu như thanh tâm. Nhưng cậu lại nhận ra hồ nước ở giữa hang, đó không phải thứ gì khác ngoài linh tuyển. Trong lúc cả hai người kinh ngạc thì Bạch Phong Lang đang ngậm thứ gì đó, nó tiến đến chu lên một tiếng khẽ khẽ, ngoắc đầu về phía dược liệu với hai người rồi đi ra ngoài. Nó đây là cho phép chúng ta hái dược liệu hả? Hai người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó dè dặt nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Bạch Phong Lang khẽ lắc đuôi như thể đồng ý, sau đó mặc kệ hai người mà đi về phía ổ của mình. Ngon. Thanh tâm như được hồi phục 100 cậu nhảy khỏi lưng Âu Minh rồi khó khăn chạy về phía dược liệu. Hí hí hí, tiền là tiền. Cậu cười một cách đê tiện, vuốt ve dược liệu như thể vuốt ve tiền. Từng loại dược liệu liền bị cậu nhổ ra, cậu đi từng nơi mặc kệ cơ thể suy yếu của mình mà càn quét dược liệu. Âu Minh thì mặc kệ thanh tâm đang nổ dược liệu, cậu tiến đến hồ nước, dùng tay múc rồi đưa vào miệng uống. Linh truyền đi vào cổ họng xuống đến dạ dày, nó nhanh chóng phát huy tác dụng của mình. Chỉ thấy vết thương ở sau lưng của Âu Minh đang nhanh chóng phục hồi, nó từ từ sinh máu, khép chặt vết thương, tạo ra mới và làm rơi vậy đã kết trước đó. Vậy vết thương rơi xuống, lộ ra bờ lưng hoàn hảo, như thể chỗ đó chưa từng bị thương lần nào. Âu Minh cảm nhận được vết thương đã hồi phục liền vui vẻ, cậu nhanh chóng gọi thanh tâm đến uống. Nhưng tức là, thanh tâm khi uống vào không có cảm giác gì cả. Cậu ta vẫn cảm thấy cơ thể vô cùng nặng trĩu, vô cùng mệt mỏi. Sau hơn 10 phút càn quét dược liệu, thanh tâm đứng cạnh Âu Minh, khí hùng nói, thôi như này được rồi. Thanh tâm mở túi không gian ra, hiện ra bên trong đầy bồn đầy bát. Dược liệu bị chiếm một nửa không gian, xong nổi thì bị cậu dùng làm vật đựng linh tuyển. Nhìn qua khu dược liệu trước mặt, thấy số dược liệu ít đi 1/3 thì cậu liền vui vẻ. Cậu hết mũi lên, như thể việc nổ đi 1/3 dược liệu là một thành tựu to lớn. Cậu không định lấy thêm à? Âu Minh nghi hoặc hỏi, cậu thấy dược liệu còn rất nhiều và không gian trong túi vẫn còn khá khá. Vậy đủ rồi, tham lam thì hại chết người. Thanh tâm lắc đầu, cậu đi ra sau, leo lên lưng của Âu Minh, sủi lơ người trên đó. Chả phải vừa nãy cậu còn chạy nhảy được sao? Tiền tài khiến con người ta mạnh mẽ, nhưng khi đã đủ thì sẽ khiến con người mất đi động lực. Thanh tâm nói xong câu đó liền im lặng. Âu Minh nghe vậy khỏe miệng giật giật, cậu thật sự muốn ném tên này xuống. Nhưng vì dược liệu cùng linh tuyển phần của cậu đều để trong túi không gian của cậu ta, nên cậu đành phải nhịn. Đi thôi. Cả hai người từ từ đi ra ngoài. Bạch Phong Lang cái đang nằm ở ổ cho ba sói con bú, nó ngẩng đầu, gật đầu cảm ơn họ rồi nhìn xuống con mình. Còn con Bạch Phong Lang được đang đứng ở ngoài cửa hang, ánh trăng chiếu xuống khiến nó hiện ra sự uy nghiêm của bậc quân vương. Nghe thấy tiếng bước chân tiến đến, Bạch Phong Lang quay đầu nhìn hai người. Ánh mặt không còn sát ý hay sự cảnh giác từ đầu, mà ánh mắt hiện tại của nó hiện lên sự biết ơn cùng với sự tán thưởng của một vị vua. Bạch Phong Lang ngửa đầu chu lên một tiếng, tiếp đó tứ phương tám hướng như đáp lại tiếng chu của nó, từng tiếng chu dần được hợp lại, khiến cho khu rừng vốn đang yên tĩnh dần náo nhiệt lên. Nó cúi đầu, cắn một phần lông trước ngực rồi đưa cho Âu Minh. Đưa xong, nó gật đầu một cái, tiến vào bên trong, đứng cạnh ổ nhìn vợ cùng con của nó. Âu Minh ngơ ngác nhận lấy, sau đó dõi theo bóng lưng của Bạch Phong Lang. Cho đến khi thanh tâm lên tiếng, thì cậu mới cho nhúng lông vào túi áo rồi quay người đi ra cửa hang. Nhảy lên cành một cái cây gần đó, biến mất trong màn đêm. Chương 49, giao lưu, 13, lời xin lỗi và lời hứa, 3K9 tử, chương 49, giao lưu, 13, lời xin lỗi và lời hứa, ba ca chí tử. Sau một hồi chạy nhảy trên cây, cuối cùng cả hai người cũng đứng trước cửa hàng, nơi mà mọi người đều trú ẩn bên trong. Phù cuối cùng cũng về. Khuôn mặt Âu Minh lấm tấm mồ hôi, phía sau lưng cũng bị ướt một mảng do phải công thanh tâm. Cậu đứng trên cây nhìn về phía hang động, hít vào thở ra hồi lại sức lực. Mà này, cậu nghĩ lời nói dối của cậu đủ thuyết phục không? Không được cũng phải được, thế giờ cậu nghĩ tôi nói, chúng tôi đã chiến đấu với ma thú cấp 5 với không một vết thương trên người, tôi chỉ bị tê liệt cơ thể, cậu thì chỉ bị lưng ở lưng nên còn sức để quăng tôi về. Thì cậu thấy nó có đủ thuyết phục không? Cũng đúng, Âu Minh nghĩ lại thấy cũng đúng, hai người nếu nói là họ đã chiến đấu với Lang Vương, sau đó hai người cứu và đỡ đẻ cho vợ của Lang Vương, rồi cả hai được trả ơn bằng dược liệu. Ai nghe được cũng sẽ cảm thấy vô cùng vô lý. Hai người tiếp tục ở đó trao đổi thêm vài câu, sau đó Âu Minh mới nhảy xuống, đi từ từ về phía cửa hang. Hai người về rồi à mẹ nó. Tiếng chửi thốt ra theo bản năng. Lão Minh Quang, người đang đứng gật gù gần lối vào, khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay sang rồi suýt nữa la to khiến cả hang động giật mình. Trước cửa hang bây giờ, Âu Minh, người nhễ nhại mồ hôi, lấm tấm bùn đất cùng lá cây đang cong thanh tâm trên lưng. Còn thanh tâm đang được cong thì máu me be bét khắp người, trên dưới đều là những vết máu khô cùng đất cắt lá cây. Trong hai người đều vô cùng bẩn thỉu và tàn tạ. Má hai người đi thám tính xung quanh hay đi đánh trận thế? Lão Minh Quang cùng vài người đến đỡ hai người đến gần đống lửa, họ dọn ra một chỗ sạch sẽ rồi để thanh tâm nằm ở đó. Lý do mà họ không quan tâm hai người đi lâu, đó là trước khi đi cùng thanh tâm, Âu Minh đã nói với bọn họ là cả hai đi thám thính xung quanh một hồi, nên hiện tại Lão Minh Quang cùng bên hậu cần và một vài người chỉ biết họ thám thính mà thôi, chứ không nghĩ đến việc họ đi do thám đám sói. Khoan kêu mọi người dậy đã, tôi không sao, cơ thể chỉ bị mệt mỏi mà thôi. Thanh tâm nhanh chóng kêu lại vài người đang muốn đánh thức đồng đội dậy. A hả, sao trên người cậu không có vết thương, nhưng quần áo lại rách dưới với máu me thế? Lão Minh Quang tiến đến kiểm tra cơ thể của cậu, cậu ta bất ngờ vì trên người cậu thật sự không có vết thương nào cả. Đừng nhìn cơ thể tôi như vậy, tôi ngại đấy. Thanh tâm giả vờ e thẹn, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lão Minh Quang đang vén áo cậu lên, kiểm tra xem còn vết thương ẩn hay không. Lão Minh Quang nghe vậy khỏe miệng giật giật, nhìn qua khuôn mặt vô cùng bình tĩnh của Thanh Tâm, rồi nhớ lại câu nói vừa rồi đúng là không ăn khớp gì cả. Như thể nói một chuyện người lớn với khuôn mặt nghiêm túc vậy. Mà bỏ qua cái này đi, chẳng phải hai người nên giải thích đi chứ? Thám thính xung quanh kiểu gì mà máu me be bét thế? Một vị nữ hậu cần tiến đến chỉ trích hai người, cô nàng là hậu cần của đội miền Nam đi cùng đội Thanh Tâm lúc đầu. Âu Minh cùng Thanh Tâm nhìn nhau một lúc, rồi Âu Minh tiến đến giải thích. Cậu nói ý như những gì hai người đã bàn bạc lúc đầu. Vậy là lúc đi thám thính thì tên này bị vấp ngã nên bị ma thú cắn xé, vì thế mới máu me be bét. Sau đó, cậu con cậu ta chạy trốn, cả hai không may rơi vào một gốc cây thông tới một hang động. Rồi hai người may mắn tìm được linh tuyển trị thương và dược liệu, nên đã trị thương ở đó, nhưng vì tên này bị mất máu quá nhiều nên không di chuyển được. Tiếp đó, cả hai người phải chật vật mãi mới lên được và trở về. Đúng là thế. Âu Minh cùng Thanh Tâm trưng ra ánh mắt thật thà, như thể không nói dối nửa lời. Cậu nghĩ bọn tôi có tin nổi không? Nữ hậu cần tức giận quát lên. Giọng cô to đến mức đánh thức những người đang nghỉ ngơi trong lều dậy, lần lượt có tiếng kéo khóa dịp xuống, từng người tò mò đi ra xem có chuyện gì. Cũng có vài người phải rủi rủi mắt đi ra, họ ngáp một cái, biểu cảm mang chút khó chịu vì bị đánh thức. Chắc cô nói to quá rồi. Nghe thấy tiếng khóa dịp được kéo xuống, Thanh Tâm khẽ tặc lưỡi. Tôi nói to. Nữ hậu cần nắm thành nắm đấm, cô giơ lên muốn đấm cậu ta một cú, nhưng nhận ra cậu ta là bệnh nhân nên đành hậm hực thả xuống. Có chuyện gì thế? Cãi nhau hả? Sao lại to tiếng thế? Tôi còn đang ngủ ngon. Từng tiếng bàn tán xôn xao dần hiện lên. Trong lều của Thanh Linh có cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, cả năm cô gái, ai nấy đều vô cùng xinh đẹp đang ôm nhau ngủ. Bùi Trương Tú cùng Lang Thiên Nguyệt ôm nhau nằm một góc, Thanh Linh thì nằm ngửa, giang hai tay ra cho Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam nằm gối lên rồi ôm lấy cô. Rồi cả năm người đều đồng loạt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng ồn ào xì xào bàn tán bên ngoài. Thử, chuyện gì thế? Bùi Trương Tú giật mình tỉnh giấc, cô đưa tay lên rủi mắt, nói trong tình trạng ngáy ngủ. Bác có ai cãi nhau hay gì hả? Lang Thiên Nguyệt ngồi dậy, ngáp một cái rồi dối người, vươn vai. Ứ hay là ra ngoài xem đi. Thanh Linh khoanh tay xoa bắp tay của mình, mặc dù không bị tê, nhưng cũng có chút cảm giác khó chịu. Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam thấy Thanh Linh làm vậy, đôi tai thoáng đỏ ửng. Cả hai người nhìn nhau một hồi, sau đó lại xấu hổ mà nhìn qua chỗ khác. Thanh Linh tiến đến kéo khóa dịp lều xuống, cô đi ra ngoài đã thấy rất nhiều người đứng xung quanh một nơi. Cô tò mò tiến đến, im lặng nghe ngóng xem họ đang nói gì. Khiếp thật, sao trên người cậu ta toàn máu là máu thế? Không biết nữa, nghe nói bị ma thú tấn công đấy. Nhưng mà kỳ lắm, trên người không có vết thương nào hết. Những tiếng xì xào bàn tán của mọi người vang lên, khiến cho hang động vốn im lặng giờ đã ồn ào náo nhiệt. Có chuyện gì vậy? Thanh Linh vô vai một cô nàng gần đó, cô nàng nhìn Thanh Linh một lúc rồi nói, hình như có hai người ra ngoài thám thính, nhưng khi về thì một người máu me be bét, một người thì không sao, chỉ bị thương ở lưng thôi. Mình chỉ nghe được vậy thôi, chứ chưa thấy tận mắt, mấy tên này đúng là cao quá mà. A, cảm ơn nhé. Thanh Linh khẽ gật đầu cảm ơn rồi cố đi vòng xung quanh để xem có chuyện gì. Đúng là, một khi có chuyện thì con gái luôn muốn tìm hiểu rõ ràng. Xin lỗi, cho tôi đi nhờ. Thấy xung quanh đều đầy người, Thanh Linh đành cố gắng chen vào trong. Bởi vì bên ngoài toàn tên cao to, trong khi chiều cao cô thì mặc dù cô không phải lùn, mà còn tính là cao so với nữ nhân, nhưng với chiều cao của cô so với đám mét 8 thì đúng là không thể nói được. A, Tâm. Khi chen vào được, đập vào mắt cô là hình ảnh Âu Minh đang ngồi quỳ nghe thuyết giảng, bên cạnh cậu ta là Lâm Phong Nguyệt thì lo lắng nhìn, cô nàng cứ giơ tay muốn làm gì đó nhưng lại không biết làm gì, cứ giữ tay như vậy. Ở một góc, Thanh Tâm máu me khắp người đang nằm ở đó. Bên cạnh cậu ta có Lã Minh Quang cùng một nam nhân hậu cần đang cầm khăn, lau đi vết máu trên khuôn mặt cậu ta. Máu đã khô nên lau rất khó, hai người phải ghi mạnh tay đến mức Thanh Tâm phải kêu vài câu. Nghe được giọng nói quen thuộc, Thanh Tâm khẽ run lên rồi cứng ngắc quay sang phía giọng nói phát ra. Ly. Linh đây à, mặc dù khuôn mặt cậu ta vô cùng bình tĩnh, nhưng giọng nói có phần run rẩy đã bán đứng cậu ta. Thanh Linh không nói gì, cô cúi gằm mặt, tiến đến nửa quỳ đến gần Thanh Tâm. Hai người kia thấy có chuyện và cũng đã xong việc, nên hai người họ đành lui ra sau. Trước khi đi thì hai người cũng đã ném cho Thanh Tâm một ánh mắt chúc may mắn. Không khí quanh đống lửa đống trở nên yên tĩnh đến lạ. Mọi tiếng bàn tán, mọi ánh mắt hiếu kỳ dần tản ra, nhường lại một khoảng không nhỏ giữa Thanh Linh và Thanh Tâm. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai người họ, đặc biệt là Thanh Tâm, họ đều trao cho cậu ánh mắt chúc may mắn. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đấy. Cứu. Thanh Tâm nhìn ngang ngó dọc, đưa ra ánh mắt cầu cứu nhưng vô vọng, tất cả mọi người đều ném cho cậu ánh mắt thương hại. Nói đi, vì sao lại bị như này? Thanh Linh dùng hai tay giữ chặt đầu cậu lại để cho ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh mắt cô lạnh lùng, mang theo sự sắc bén. Sâu bên trong ẩn giấu sự nguy hiểm dần lớn mạnh. Ờ thì tôi đi thám thính không may trượt chân dính tí bùn với chảy tí máu thôi mà ánh mắt của cậu lảng tránh, nhưng nhanh chóng bị Thanh Linh xoay đầu, bắt ép nhìn thẳng vào mắt cô. Trượt chân mà khắp người là máu. Thanh Linh mỉm cười ra câu hỏi, khuôn mặt cô vô cùng bình tĩnh, nhưng đó cũng chỉ là bình lặng trước cơn bão. Cái này lúc này, không rõ do vào sinh ra tử nên sinh ra tình anh em, tình đồng chí hay không, nhưng Âu Minh đang quỳ gối bỗng lên tiếng đỡ cho Thanh Tâm. À thì cậu ta rơi từ trên cây cao xuống, nên bị thương ở chân, sau đó bị ma thú tấn công nên mới như vậy. Thanh Tâm nghe xong, ánh mắt cảm động nhìn Âu Minh, cậu ta cũng đáp lại là ánh mắt cố lên người anh em. Tôi có hỏi cậu sao? Thanh Linh nhìn qua, mà không biểu cảm hỏi. Khu xin lỗi. Âu Minh nghe vậy liền cúi mặt, trong lòng thầm cầu nguyện cho Thanh Tâm. Thanh Tâm nghe vậy biểu cảm liền nhăn nhó, cậu không ngờ đến cả Âu Minh cũng không thể giúp được. Đi thôi, ở đây không tiện hỏi. Đi đi đâu? Thanh Tâm nuốt nước bọt, run rẩy hỏi. Thanh Linh không nói gì, cô chỉ bế cậu kiểu công chúa lên, sau đó đi về phía lều của họ. Mọi người hiểu ý, lần lượt dàn ra hai hàng để cô nàng đi. Họ thấy ánh mắt cầu cứu liên tục của Thanh Tâm, nhưng mọi người đều quay đầu qua chỗ khác, lảng tránh ánh mắt đó. Tâm Hạ, cậu ta bị sao vậy? Bùi Trương Tú cùng Lang Thiên Nguyệt nhìn nhau hỏi, họ không kịp chen vào để xem chuyện gì xảy ra, nên họ chỉ nhìn thấy Thanh Linh bế Thanh Tâm ra, còn cậu ta thì ra hiệu cầu cứu mà thôi. Hai người họ vào lều rồi có nên vào theo không? Bùi Trương Tú đặt câu hỏi với ba cô nàng còn lại. Cả bốn người nhìn nhau, trao đổi một hồi rồi đưa ra kết luận, cả đám ở ngoài, để cho hai người họ không gian riêng. Bốn người gật đầu, nhìn về phía lều trại của họ, rồi đồng loạt quay lưng, nhìn xem Âu Minh đang bị giáo huấn ở ngoài. Bên trong lều, Thanh Tâm đang nằm ở chính giữa lều. Cơ thể cậu run rẩy lẩy bẩy, cậu đang bắt óc suy nghĩ cách thoát chết hiện tại. Thanh Linh khi đặt cậu nằm đó, cô liền ngồi bên cạnh. Trên tay cô đang cầm là thanh gươm đã rút khỏi vỏ, ngón tay khẽ lướt qua thân gươm, cảm nhận độ sắc bén của nó. Cô cứ làm như vậy suốt 3 phút, điều đó khiến Thanh Tâm càng ngày càng sợ. Được rồi, cậu có 5 phút để giải thích. Thanh Linh tra lại lưỡi gươm vào vỏ, cô để thanh gươm gác lên đùi mình, bàn tay vẫn giữ lấy chuôi gươm, để cô có thể rút ra bất cứ lúc nào. Chả phải tôi nói rồi sao? Thanh Tâm nuốt nước bọt, run rẩy mạnh hơn, thận trọng trả lời. Thanh Linh không nói gì, chỉ cầm thanh gươm lên, rút ra một khúc nhỏ. Tôi ngã nên bị thương mà thanh gươm lại được rút ra thêm một khúc nữa. Tôi bị ma thú tấn công. Thanh gươm tuy không rút thêm, nhưng nó vẫn như vậy, thân kiếm phản ánh một chút ánh sáng chiếu lên mặt cậu. Thấy thanh gươm không còn rút thêm, Thanh Tâm thoáng thở phào. Nói tiếp đi. Thanh Tâm giật mình, cậu tiếp tục lắp bắp nói, sau đó, mình đưa tôi chạy trốn. Thanh gươm lại được rút ra, hiện tại nó đã rút ra được một nửa. Nhìn thấy vậy, Thanh Tâm sắc mặt như ăn phải xịt. Cậu có cảm giác như thể Thanh Linh biết cậu nói dối hay không vậy? Trong lúc cậu tiếp tục nghĩ lý do để qua mặt, thì Thanh Linh đã cất lời. Giọng cô bá đạo, mang theo sự sắc bén cùng lạnh lùng. Cô đặt thanh gươm lên đùi, đưa tay ra, bóp lấy má cậu, ép cậu nhìn về phía mình. Nguyễn Thanh Tâm, cậu nghĩ mình nói dối tốt lắm sao? Nghe được cô nàng nói rõ cả họ tên mình, Thanh Tâm liền cảm thấy sau lưng lạnh toát. Nhưng chưa kịp để cậu nói gì, Thanh Linh tiếp tục nói, chả phải cậu nói, tôi cũng là cậu cũng là tôi sao? Vậy nên, tôi tất nhiên phải biết rõ đặc điểm khi nói dối của tôi chứ. Thanh Tâm như rơi vào hầm băng. Cậu quên mất một điều, cô nàng cũng là cậu, nên vẫn sẽ có một số tật xấu giữa hai người giống nhau. Ví dụ như, khi nói dối, ngón út của họ sẽ giật với biên độ cực nhỏ, trừ khi quan sát cực kỳ tỉ mỉ, còn không sẽ chẳng ai biết được. Được rồi, một là cậu kể lại tất cả mọi chuyện. Hai là khi nói đến hai, cô nàng liền cầm thanh gươm lên, tra mạnh vào vỏ khiến nó vang lên tiếng cạch lớn. Được rồi, chuyện là biết đã đến đường cùng, Thanh Tâm đành buông xuôi kể đầu đuôi câu chuyện. Ha 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 ha, Thanh Linh nghe xong liền che mặt cười, nhưng giọng cười mang theo sự tự giễu và chua chát. Thanh Tâm nghe được tiếng cười đấy, không hiểu vì sao trái tim cậu nói lên, như thể có ai đó bóp nghẹt vậy. Linh im đi, Thanh Linh khẽ nói, từ từ buông tay xuống, để lộ đôi mắt đẫm lệ đang rơi từng hạt xuống. Cô vứt thanh gươm sang một bên, dùng hai tay chống xuống hai bên đầu Thanh Tâm. Có phải cậu nghĩ tôi rất yếu không? Có phải cậu nghĩ tôi bị thương nên sẽ yếu đuối không? Có phải hức cậu nghĩ tôi là gánh nặng không? Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt cậu, đôi mắt Thanh Linh hiện lên sự tức giận bị kìm nén. Mái tóc dài xoa xuống, vừa chạm vào khuôn mặt cậu, vừa tạo thành thứ ngăn chặn tầm nhìn của cậu sang mọi thứ xung quanh, chỉ cho phép cậu nhìn Thanh Linh mà thôi. Nhìn khuôn mặt hoa lê đái vũ trước mặt, tim cậu đống thắt lại, muốn nói lại thôi, cứ im lặng như vậy. Cá, mẹ, đoạn này nhìn không khác gì lọ rẹ. Nói đi, chẳng phải cậu hay nói lắm mà. Thanh Linh gần như hét lên, khuôn mặt tức giận kèm theo nước mắt giàn giụa cũng không khiến cô mất đi vẻ đẹp của mình. Linh, tôi xin lỗi. Xin lỗi hạ hạ, cậu vẫn nghĩ tôi là một đứa ngu ngốc sao? Thanh Linh cười, nụ cười cô đắng chát như thể lời xin lỗi của cậu đã chạm vào niềm kiêu hãnh của cô. Cô ngồi sang bên cạnh, xoay người như muốn rời khỏi đây. Vậy được rồi, từ giờ cậu cứ làm việc của cậu, tôi sẽ làm việc của tôi. Cả hai người chúng ta sẽ không tham gia vào cuộc đời nhau nữa, sẽ chỉ có hai người xa lạ mà thôi. Thanh Linh nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Thanh Tâm nghe xong liền hốt hoảng, cậu nhận ra việc làm của mình nó tồi tệ đến mức nào. Cậu cắn răng, điều động cơ thể vẫn còn mệt mỏi của mình, đưa tay lên nắm lấy bàn tay cô nàng, rồi kéo về phía cậu. Thanh Linh ngã theo hướng bị kéo, cả người cô nằm đè lên người cậu. Cô tuy bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng muốn đứng dậy. Thanh Tâm không để cô như ý, cậu liền ôm cô nàng thật chặt bằng tất cả sức còn lại, dù nó không còn bao nhiêu. Linh, Nguyễn Thanh Linh, tôi thật sự xin lỗi, tôi xin lỗi vì luôn tự ý bỏ đi, tôi xin lỗi vì đặt bản thân vào nguy hiểm, tôi xin lỗi vì Thanh Tâm lần lượt xin lỗi và liệt kê tất cả những thứ mà cậu đã phạm sai lầm. Sau khi xin lỗi xong, cậu liền nói tiếp, từ giờ tôi sẽ luôn nói cho cô là tôi sẽ đi đâu hay làm gì. Miễn cô tha thứ cho tôi, thì muốn tôi làm gì cũng được. Nói xong cậu liền thở hồng hộc lấy hơi, cậu cúi xuống nhìn người đang được cậu ôm trong lòng, không dám buông tay ra, vì cậu sợ cô nàng sẽ đi mất. Hai người cứ lặng lặng như vậy hơn 5 phút, Thanh Tâm thì lo lắng, mong chờ câu trả lời đến từ cô nàng. Thanh Linh thì im lặng, không nói lời nào, không có hành động gì. Được rồi, thả mình ra mặc dù vẫn muốn giữ tiếp, nhưng nghe xưng hô từ tôi thành mình, cậu liền thở phào, vì có lẽ cô nàng đã tha thứ cho cậu. Thanh Linh ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt hồng hào diễm lệ. Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn rưng rưng nước mắt, chóp mũi hơi ửng đỏ vì chôn vào ngực cậu một lúc. Thanh Tâm thấy vậy trái tim lỡ hụt một nhịp, cậu ngơ ngác trước nhan sắc của Thanh Linh. Vậy cậu hứa sẽ không làm điều gì dại dột nữa chứ? Tôi hứa. Cậu hứa sẽ luôn nói cho mình trước khi làm gì đó chứ? Tôi hứa. Cậu hứa sẽ không bỏ mình lại một mình chứ? Mặc dù nghe đến đây cảm thấy gì đó sai sai, nhưng hiện tại cậu lại không có thời gian suy nghĩ đến cái sai ở đâu. Tôi hứa. Vậy cô có tha thứ cho tôi không? Thanh Tâm thận trọng hỏi, hiện tại cậu vô cùng sợ cô nàng sẽ khóc tiếp. Đúng là nước mắt phụ nữ luôn có sát thương lớn với đàn ông mà. Tôi tha thứ cho cậu với một điều kiện. Điều kiện gì? Thanh Tâm nghe vậy liền vui vẻ, chỉ cần đáp ứng là cô nàng sẽ tha thứ cho cậu rồi. Điều kiện là cậu đổi cách xưng hô với mình đi. Nghe tôi với cô, nó trông xa lạ quá. Thanh Linh mỉm cười, mặc dù khuôn mặt vẫn còn đọng lại nước mắt, nhưng không vì thế mà nhan sắc của cô giảm xuống một bậc. Chỉ vậy thôi. Đúng, chỉ vậy thôi. Vậy thì mình nói như này được chứ? Linh. Vậy được rồi. Mặc dù Thanh Tâm có chút ngượng ngùng khi đổi cách nói như vậy, nhưng thấy cô nàng vui vẻ thì cậu cũng vui vẻ lây. Thanh Linh đưa tay lên, lau đi nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt, vốn mọi chuyện sẽ dừng đến đây là ổn. Nhưng Thanh Linh lại làm một điều mà cậu không thể tin nổi. Nhưng mà Thanh Linh mỉm cười cầm lấy cổ tay của cậu, chúng hai cổ tay của cậu vào nhau rồi trên đó dần xuất hiện một chiếc còng bằng gỗ. Tha cho cậu là một chuyện, còn trói cậu không để cậu đi đâu tiếp vẫn là một chuyện khác nhé. Thanh Tâm nghe vậy, sắc mắt liền biến đổi, cậu không thể tin được nhìn xuống tay mình đang bị còng, sau đó lại nhìn về phía Thanh Linh, người đang mỉm cười dịu dàng. Thanh Linh tiếp tục đưa tay cầm lấy hai cổ chân của cậu, tạo một cái còng bằng gỗ. Cô làm xong liền nhìn về phía cậu, mỉm cười một cách nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lóe sự điên cuồng ẩn giấu. Hiện tại thì cậu đang mệt mỏi, nên cứ ở trong này nghỉ ngơi đi. Bọn mình nghỉ ngơi đủ rồi, nên sẽ ra ngoài đó nói chuyện. Vậy nhé. Nói xong cô liền đắp áo choàng ẩn giấu lên người cậu, cầm lấy vũ khí của mình cùng đồng đội rồi kéo Diệp đi ra ngoài. Cô cũng kéo khóa Diệp lại một cách cẩn thận để cậu nghỉ ngơi. Chỉ để lại Thanh Tâm khuôn mặt bàng hoàng, há hốc mồm không thể tin được chuyện đang diễn ra. Chương 50, giao lưu 14, Vô Nguyên. Chương 50, giao lưu 14, Vô Nguyên. Trong một căn phòng chiếu phim, nơi mà mọi người dẫn đầu theo dõi cuộc giao lưu đang diễn ra, hiện tại không khí trong phòng đang im lặng một cách bất thường. Có một số người thở dài, một số thì cười như thể sắp có trò vui để xem, một số người thì lén nhìn qua người đang tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Long Linh Tuyết mặt không biểu cảm ngồi khoanh tay, khuôn mặt lạnh lùng tỏa hàn khí ra xung quanh. Bên cạnh cô là Âu Linh đang từ tốn cầm chén trà lên uống, cô nàng uống một cách tao nhã, thể hiện sự quý phái trong từng hành động. Nếu ai đó hỏi Lê Phương Anh đâu, thì đó là do cô nàng đã trở về phòng ngủ sau khi thấy đồng đội vào lều nghỉ ngơi rồi. Bình tĩnh nào, chả phải sư đệ vẫn sống sót trở về rồi sao? Âu Linh từ tốn đặt chén trà xuống bàn bên cạnh, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ Long Linh Tuyết đang trong trạng thái sắp bùng nổ. Sống sót ha ha ha. Từ việc ăn từ một quả, đến giờ là chọc một con chó cấp 5. Tên nhóc này có vẻ chê mình mạng cứng nhỉ. Long Linh Tuyết lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay cô nắm chặt tay vị ghế, bóp nát rồi thả ra, từng mảnh gỗ rơi lả tả xuống sàn. Nếu hỏi vì sao Long Linh Tuyết lại biết Thanh Tâm chiến đấu với Bạch Phong Lang, thì phải trở lại lúc mà hai người họ xuất phát. Hai tên nhóc kia định đi đâu vậy? Lê Thu Huyền nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi. Cô hơi bất ngờ khi Thanh Tâm rủ Âu Minh đi đâu đó và Âu Minh thực sự đồng ý biết rõ Âu Minh tính cách như nào, nên việc Âu Minh với Thanh Tâm quen chưa được 2 tiếng đã thân như vậy, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chắc là đi vệ sinh hay làm gì đấy thôi, bọn tôi cũng hay rủ nhau đi cùng hồi còn học mà. Như Mạnh Phỉ cười một tiếng, không nể nang gì mà nói ra. Mọi người nghe xong liền liếc xéo anh ta, nhưng đã quen với tính cách nghĩ gì nói nấy của Ngư Mạnh, nên họ cũng chỉ liếc một hồi rồi bỏ qua. Cũng có thể hai đứa nhóc đó đi tìm đồ ăn sáng cho mọi người chăng? Ngư Huyền ngây thơ lên tiếng, cô nàng là người nói ít nhất trong tất cả mọi người, cũng là người ngây thơ nhất trong tất cả mọi người.
A, tớ nói gì sai sao?
Ngư Huyền thấy mọi người đồng loạt nhìn mình thì có chút rụt rè hỏi lại.
Không có đâu, mọi người đều cảm thấy lời của Huyền hợp lý mà.
Miêu Như Nguyệt mỉm cười, xoa đầu Ngư Huyền an ủi.
Sau đó cô quay ra nháy mắt ra hiệu với mọi người, cả đám hiểu ý liền nhao nhao đồng ý à được, tớ cứ lo tớ lại nói gì đó sai.
Ngư Huyền ánh mắt sáng lên, như một đứa trẻ mà vui vẻ.
Cô còn đưa đầu về hướng Miêu Như Nguyệt, để cô nàng dễ dàng xoa đầu cô hơn.
Miêu Như Nguyệt hiểu ý, xoa đầu Ngư Huyền một cách nhẹ nhàng, khiến cô nàng thích thú hít mắt, đôi tai cá khẽ rung, thể hiện cô nàng vô cùng thoải mái. Mặc dù khung cảnh có chút kỳ lạ, khi mà tộc mèo và tộc nhân ngư vô cùng hòa thuận với nhau, thay vì tộc nhân ngư phải e sợ hoặc tránh xa tộc mèo. Điều này phải nói về sự tương tác giữa các tộc với nhau, tộc nhân ngư mặc dù có thân trên là người, nhưng suy cho cùng họ vẫn có đôi cá và mùi của cá. Còn tộc mèo thì lại vô cùng thích cá. Nên vô hình chung, khi hai tộc đến gần nhau, tộc mèo sẽ vô thức nhìn tộc nhân ngư bằng đôi mắt nhìn con mồi và tộc nhân ngư cũng sẽ vô thức sợ ánh nhìn của tộc mèo. Nhưng hiện tại, Ngư Huyền và Miêu Như Nguyệt trông vô cùng vui vẻ mà thân mật với nhau, không giống như sự tương tác bình thường khi hai tộc gặp nhau.
Ngư Huyền vẫn như vậy,
có lẽ trong chúng mình, có mỗi cô ấy là không thay đổi nhỉ.
Âu Linh mỉm cười hiền từ nhìn xuống Ngư Huyền.
Hay đôi khi không thay đổi cũng không tốt.
Long Linh Tuyết thở dài, đối với một long tộc như cô, việc giữ mãi tâm trí ngây thơ là một điều vô cùng nguy hiểm.
Vậy nên, những tộc nhân ở tộc rồng thường bắt buộc phải trưởng thành trước tuổi và cố gắng phát triển sức mạnh nhanh nhất có thể.
Đó có lẽ là lý do vì sao tộc rồng luôn là tộc mạnh nhất thế giới dù nhân số thuộc hàng thấp nhất thế giới.
Mà thôi, quay trở lại chuyện chính.
Cử ra một máy quay, cho vào chế độ tàng hình rồi theo dõi hai tên nhóc kia đi.
Dù làm gì thì cũng phải để sự an toàn của chúng lên hàng đầu.
Long Linh Tuyết cất tiếng nói với Phạm Minh Thiên.
Anh ta là người chế tạo ra máy quay mini, nên việc điều khiển vẫn thuộc về anh ta.
Phạm Minh Thiên ra dấu OK rồi lôi ra bảng điều khiển.
Chọn bừa một con số trên đó, bật chế độ tàng hình, nhìn tâm nhiệt, che dấu âm thanh, ghi âm tầm xa rồi điều khiển cho nó theo dõi thanh tâm cùng Âu Minh.
Mặc dù mấy cái chức năng đó không có tác dụng với những người có cấp bậc từ loi xoay trở lên, nhưng để theo dõi hai tên cấp độ còn thấp thì vẫn dư sức.
Vì thế, mọi việc diễn ra từ lúc hai người di chuyển, nói chuyện, cho đến khi hai người chạm trán với Bạch Phong Lang, chiến đấu và suýt chết bởi nó.
Thật không may, khi Thanh Tâm chọn việc dẫn dụ con sói, thì lưỡi dao gió của Bạch Phong Lang vô tình chém trúng máy quay, khiến cho họ không thể biết rõ chuyện gì xảy ra sau đó.
Long Linh Tuyết lúc đó vô thức tỏa ra huy áp, tức giận muốn xông ra ngoài, nhưng lại bị mọi người giữ lại, khuyên nhủ rằng Thanh Tâm sẽ không sao.
Thứ nhất, họ không biết rõ vị trí của Thanh Tâm cùng Âu Minh ở đâu vào thời điểm hiện tại.
Do thế giới bóng mỗi nơi có một quy tắc bị bẻ cong riêng biệt. Ví dụ như hải đảo hiện tại họ đang ở, nó có quy tắc bị bẻ cong là không thể xác định vị trí, vì thế nên Phạm Minh Thiên và mọi người không thể dò được vị trí của họ, thậm chí là bên ngoài cũng khó có thể dò ra vị trí của hải đảo, nếu không có người chỉ đường.
Thứ hai, hiện tại trời vô cùng tối, nếu không có bất kỳ ánh sáng hay tín hiệu nào ở đó, thì họ sẽ không thể nào tìm ra vị trí của hai người.
Long Linh Tuyết sau một hồi bị ngăn cản và khuyên nhủ liền tức giận ngồi tại chỗ.
Cô lo lắng đến mức uy áp thả ra liên tục, cho đến khi thấy hai người họ, đặc biệt là Thanh Tâm sống sót trở về thì cô mới bình tĩnh mà thu lại uy áp.
Trở lại hiện tại, Long Linh Tuyết đang cực kỳ tức giận.
Mặc dù cô đã thu lại uy áp, nhưng biểu cảm lạnh lùng của cô cũng có thể khiến người khác e sợ.
Đúng, một tiếng bình rất to xuất hiện, tiếp đó là phi thuyền trở nên rung lắc dữ dội.
Cả 10 người đều nhíu mày, họ nhanh chóng đứng dậy, phi nhanh ra ngoài, đứng trên bong tàu.
Phía bên trên chiếc phi thuyền, hay nói đúng hơn là trên bầu trời, có khoảng 50 người đang bay ở trên đó. Đa phần bọn họ đều che kín cơ thể bằng một chiếc áo choàng. Trên phần ngực của áo choàng có thêu một ký hiệu hình tròn bị gãy, bên trong hình tròn có hình tam giác bị lật ngược.
Ký hiệu của tổ chức khủng bố thế giới Vô Nguyên.
Tôn chỉ của chúng là vì một thế giới không có nguyên tố.
Chúng tin rằng nguyên tố chính là nguồn gốc của mọi bất công, của sự phân tầng và chiến tranh.
Kẻ mạnh sinh ra đã mang trong mình năng lực vượt trội, còn kẻ yếu thì vĩnh viễn bị trà đạp dưới chân.
Chúng cho rằng chỉ khi mọi nguyên tố bị xóa bỏ, mọi con người mới thực sự bình đẳng.
Không còn cấp bậc, không còn xếp hạng, không còn sự chênh lệch nào giữa người với người.
Nhưng một tổ chức với ý nghĩ cao thượng lại làm ngược lại với ý định của nó.
Chúng luôn tìm cách tàn sát, hủy diệt, thậm chí muốn lật đổ cả cán cân của trật tự thế giới hiệp hội nguyên tố.
Điều đó khiến cho tất cả quốc gia trên thế giới đều truy nã tổ chức Vô Nguyên.
Nếu thấy thì có thể giết ngay tại chỗ, nếu bọn chúng cướp đoạt tài nguyên thì tìm mọi cách không để chúng được như ý bằng mọi cách tuyệt diệt chúng ngay khi nhìn thấy.
Vô Nguyên giống như hiệp hội nguyên tố, không ai biết nó được thành lập từ lúc nào hay có thành viên ra sao.
Có nhiều lời đồn nói Vô Nguyên thành lập cùng thời gian với hiệp hội nguyên tố, cũng có lời đồn nói Vô Nguyên và hiệp hội nguyên tố là một, chỉ là một cái ngoài sáng và một cái trong tối.
Nhưng lời đồn đó có đúng không?
Sẽ chẳng ai biết được, ngoài những người thành lập nên hai tổ chức đó.
Ai chả, ai đây?
Long nữ Long Linh Tuyết, tiên cô Âu Linh, cơ nhân Phạm Bình Thiên, lục xà xà Linh Nguyên, sao toàn những vị thiên tài ở đây vậy?
Một giọng nói ma mị truyền đến thai mọi người, giọng nói đó liệt kê từng người một cách thích thú.
Cả 10 người nhíu mày sâu, họ đều cảm nhận được giọng nói mang theo thuật thôi miên.
Âu Linh nhanh chóng đưa tay ra, lẩm bẩm một hồi, mã nạ của cô tuấn ra, bao bọc tất cả mọi người.
Ôi cha cha, sao lại rẻ chừng như vậy?
Ta có làm gì mọi người đâu?
Giọng nói đó có chút không vui, nhưng lại nhanh chóng trở lại dáng vẻ ma mị ban đầu.
Chật!
Đá tảng.
Một viên đá to lớn xuất hiện trước mặt Ngư Mãnh, anh ta đấm mạnh về phía tảng đá khiến nó bay đi.
Nó bay vun vút về phía trước, lao nhanh về hướng giọng nói phát ra.
Vĩnh!
tảng đá nhanh chóng bị phá nát do một chiếc búa lớn đập xuống, mảnh đá rơi lả tả xuống biển. Chỉ hiệu, bù đi. Diêu Re Vệ Tỉnh A Lịch Lệ Tù Hạ Si, bình tĩnh, anh bạn. Anh đang hơi bội vàng rồi đấy. Một giọng nói cợt nhả đáp trả lại, hắn ta gắt chiếc búa lớn lên vai, ánh mắt híp lại nhìn về phía Ngưu Mánh. Chật lại là một thằng Tây. Sút khe ép cờ cỡ, Lịch Lệ bê tờ cờ hở. Ngưu Mánh giơ ngón giữa lên trên trời, chĩa về hướng của đám vô nguyên. Còm đao hẹ giờ, Lịch Lệ boy. Ý lờ lờ sâu diêu hảo diêu men phi tật. Xuống đây đi, nhóc con. Tao sẽ cho mày biết đàn ông thực sự đánh như thế nào. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, mặc dù vẻ ngoài của Ngưu Mánh vô cùng hầm hố. Nhưng không ngờ, anh ta lại phát âm tiếng Anh cực kỳ chuẩn. Đối phương bị mắng liền cảm thấy khó chịu. Cả hai cứ lời qua tiếng lại một hồi, cho đến khi họ bị kéo lại bịt miệng mới thôi. Mấy người tuyệt thật nhỉ. Có tiền, có quyền, có danh vọng. Không như bọn ta, một đám người phải tìm mọi cách để sống sót dưới cái xã hội thối nát này. Giọng nói ma mị thở dài một hơi đầy tiếc nuối, rồi người đó đưa tay lên đỡ má, nói một cách ngắt quãng, vậy nên là a mấy người có thể bỏ mạng ở đây không? Vừa dứt lời, vô số ma pháp được bắn ra, tỏa sáng cả một khu vực trên bầu trời. Ầm, ầm, ầm. Thật may là phi thuyền có màn chắn bảo hộ, từng đợt ma pháp rơi xuống như vũ bão cũng không thể lay chuyển được nó. Nhưng nếu để ý kỹ, thì ánh sáng của màn chắn đã nhạt đi một chút. Hắn có dịp đi chơi cũng không yên với lũ này. Miêu Như Nguyệt thở dài, đôi tai của cô nàng cụp xuống hủ rũ. Cô nàng nói như thể đã trải qua vô số lần như vậy rồi. Ngư Huyền nghe vậy liền luống cuống không biết làm gì cho phải. Miêu Như Nguyệt thấy vậy liền ôm cô nàng an ủi. Như vậy là chúng ta ngày càng nổi tiếng rồi nhỉ? Ha ha. Long Hoành quanh tay, cười một tiếng lớn, như thể mưa ma pháp trên đầu không đủ để anh ta quan tâm. Đám này như lũ gián vậy, giết mãi vẫn không hết. Lê Thu Huyền ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn về phía đám người Vô Nguyên. Nếu giết dễ thế thì chúng đã không phải khủng bố cấp thế giới. Sa Linh Nguyên núi bay, mặc dù nói vậy nhưng anh ta vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ưu Mánh nhìn sang người bên cạnh, ứa vài câu không rõ. Khu, xin lỗi nhé. Hồ Thiên Minh gai má, giải trừ ma pháp trói buộc trên người Ưu Mánh. Do Ưu Mánh chửi quá hăng say, nên anh ta phải dùng cách này mới giữ được Ưu Mánh im lặng. Chậc chậc chậc, lại có đám cho tôi thử nghiệm khí cụ mới rồi. Phạm Bình Thiên vui vẻ chậc chậc vài tiếng, sau đó anh ta ngồi xuống lôi ra một đống linh kiện rồi lắp ráp thứ gì đó. Hạ Hạ đúng lúc đang cần chỗ xả giận. Long Linh Tuyết đấm tay vào nhau, sát ý mãnh liệt nhìn lên trên trời. Sát ý lớn đến mức khiến cho đám người tổ chức Vô Nguyên phải dừng xả ma pháp trong giây lát. Mấy người thôi bỏ đi. Âu Linh nhìn những người bạn của mình mà thở dài xoa trán. Tổ chức Vô Nguyên mặc dù là tổ chức khủng bố cấp thế giới, nhưng chúng nguy hiểm không phải do sức mạnh, mà là do thủ đoạn âm hiểm của chúng. Chúng luôn tìm cách thể tiêu diệt những vị thiên tài ở tất cả các quốc gia, tìm mọi cách để phá hủy một quốc gia từ bên trong và hủy diệt nó. Còn nếu so sức mạnh, thì chẳng có mấy người trong Vô Nguyên là thực sự mạnh cả. Thành viên Vô Nguyên chủ yếu là những người thuộc tầng lớp đáy xã hội hoặc những người nghèo khổ. Họ luôn cảm thấy bất công về mọi thứ, luôn có ác cảm với mọi thứ, luôn muốn mình phải được ưu tiên về mọi thứ. Nhờ đó, Vô Nguyên luôn có rất nhiều thành viên, mặc dù sức mạnh mỗi người là một đống tạp nham tụ hợp lại. Chậc, giặt một lũ giàu có rất rưởi. Trốn dưới cái mai rùa của tụi mày rồi bàn luận về bọn tao là vui lắm sao? Có giỏi thì ra đây chiến đấu với bọn tao đây này. Một người của Vô Nguyên cảm thấy không còn kiên nhẫn, hắn ta hét to về phía dưới khiến cả 10 người dẫn đầu nhìn lên. Ồn ào. Long Hành kêu lên một tiếng, bàn tay tích tụ lôi điện, tạo thành một cây lao rồi phi thẳng về phía người vừa nói. Hắn ta chưa kịp hét lời chăn chối thì đã bị cây lao bay xuyên qua đầu, chết ngay tại chỗ. Không còn sự điều khiển nguyên tố để bay, nên xác hắn rơi bõm một cái xuống biển. Lũ cá ma thú ngửi thấy mùi máu thịt, chúng lao nhanh đến cắn xé cái xác. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió vi vu, tiếng lộp bộp do lũ cá đang ăn và tiếng vô bờ của sóng biển. Lần tấn công đó như một tín hiệu, tất cả người của Vô Nguyên đều dừng việc tấn công tầm xa. Chúng lôi trong áo choàng vũ khí của mình ra, lao thẳng về chiếc phi thuyền. Ha ha ha. Đến đây đi lũ rác rưởi phản quốc. Lôi Tích. Long Hành không chờ đợi, anh ta bao bọc cơ thể bằng lôi điện rồi lao lên. Lên thôi. Long Linh Tuyết không kém cạnh, cô nàng hô mọi người một tiếng rồi lao lên phía trước. Mọi người nghe vậy liền bận mạn ạ, sử dụng ma pháp của mình, rồi lao lên phía trước chiến đấu. Chỉ có Âu Linh cùng Phạm Bình Thiên là ở lại trên bong tàu. Âu Linh là do tộc tiên, nên khả năng chiến đấu rất thấp, còn Phạm Bình Thiên là cơ pháp sư, anh ta chỉ cần đứng ở dưới điều khiển khí cụ của mình chiến đấu là xong. Linh, cậu nghĩ bọn họ sẽ chiến thắng trong vòng mấy phút? Phạm Bình Thiên vừa thao tác trên bảng điều khiển vừa nói chuyện với Âu Linh để giết thời gian. Có lẽ là 10 phút chăng? Nhưng có vẻ lần này địch mạnh hơn trước, nên chắc sẽ lâu hơn rồi. Âu Linh ngẩng đầu nhìn lên trên trời, nơi mà mọi người đang chiến đấu một cách hăng say. Vậy thì không chắc. Phạm Bình Thiên mỉm cười, anh ta dùng sức mạnh của mình, chộp rồi kéo hai chiếc ghế nằm đến gần rồi nằm xuống. Vậy sao? Âu Linh thấy vậy liền mỉm cười, cô cũng nằm xuống ghế nằm để quan sát cuộc chiến trên không. Chương 51, giao lưu, 15, Cường Long Pháp, 5K4 tử, chương 51, giao lưu, 15, Cường Long Pháp, 5K4 tử, cá, khủ tác hơi thăng, muốn biết hết 10 người dẫn đầu mạnh như nào. Nhưng e hèm thôi thì mọi người đọc rồi nêu cảm nghĩ nhé. Tất cảm ơn. Ken. Bùm. Loẹt xoẹt. Long Hành lao lên đầu tiên, anh ta đấm thẳng vào vũ khí của một tên địch, vậy của anh ta cùng vũ khí va chạm với nhau, tạo thành từng tia lửa nhỏ. Tia lửa cùng tia sét xung quanh anh ta va chạm vào nhau, tạo thành tiếng nổ nhỏ bé cùng tiếng loẹt xoẹt liên tục. Ha. Long Hành vận thêm sức mạnh, tia sét hội tụ vào nắm đấm của anh ta, khiến cho vũ khí của kẻ địch vỡ vụn, rơi lả tả xuống mặt biển. Chớp lấy thời cơ, Long Hành giỗi thẳng ngón tay ra, đâm xuyên ngực kẻ địch xấu số. Thử. Đông cảm nhận được gì đó, Long Hành nhíu mày, nhanh chóng rút tay ra bay ra sau. Ngay khi anh ta lui ra một khoảng, thì cái xác của tên địch đó liền xuất hiện một mũi thương xuyên qua hắn. Cá, GG dịch với chặt chuyển ngữ cảm thấy nhiều lúc không hợp, nên mình sẽ viết bằng tiếng Việt nhưng có ghi chú tiếng nước nào ở bên cạnh nhé. Hả? Chợt rồi sao? Mà cũng đúng thôi, dù gì ngươi cũng là thiên tài đại biệt mà. Tiếng Trung, một tiếng nói cợt nhả vang lên, hắn thấy mục đích của mình không thành, liền xoay cây thương, vụt mạnh khiến cái xác rơi ra khỏi thương, rơi xuống biển. Thằng người Hoa, mày đang nói cái gì đấy? Long Hành bay ở đó, khoanh tay hỏi về phía kẻ địch. Hắn đang chê cậu yếu đấy. Long Linh Tuyết bay đến, nói một cách tùy ý rồi bay về một hướng, để lại nơi đó cho Long Hành. À thế à? Lôi thương. Long Hành nghe vậy liền tích tụ tia sét ở tay, tạo thành hình một cây thương bằng sấm sét. Cầm chặt cây thương tiến đến đâm về kẻ địch. Bà, làm gì mà nổi nóng thế? Tiếng Trung, tuy nói một cách cợt nhả, nhưng hắn ta lại vô cùng chật vật khi đỡ từng nhát thương của Long Hành. Mà nó, tao ghét nhất là đánh trên trời. Như Mánh ở một bên tức giận hét lên một tiếng. Trước mặt anh ta là vài người đang bay ở xa, xả ma pháp liên tục về phía anh ta, điều đó khiến anh ta phải tạo ra một bức tường bằng đá để phòng thủ. Ma chơi. Cách đó không xa, quanh người Hồ Thiên Minh xuất hiện một vài đố lửa, trên tay anh ta đang cầm là một cây quạt, chuôi quạt có ba lỗ, nhưng chỉ có hai lỗ được đính đá. Lúc này, viên đá màu đỏ ở lỗ đầu tiên sáng lên, khiến cho đốm lửa của anh ta to thêm. Hồ Thiên Minh mở quạt che miệng, mắt anh ta híp lại, trông như một tên phản diện đang triển khai ma pháp. Holy EHT, tên này có thật sự là thiên tài đại Việt không thế? Trông hắn cứ như sắp hại chết đồng đội của hắn vậy. Tiếng Anh, phía đối diện Hồ Thiên Minh, có vài người không rõ vì sao lại run rẩy, nhưng trong ánh mắt của họ lại mang theo một chút sùng bái. Nghe được lời nói của kẻ địch cùng ánh mắt sùng bái của bọn chúng, Hồ Thiên Minh trong lòng khóc nhiều chút, anh ta chỉ quạt về phía trước. Đốm lửa như có linh tính, chúng bay lắt léo về phía trước, mỗi khi kẻ địch đưa vũ khí lên chém, thì chúng đều biết né và phản công, khiến cho kẻ địch có vài tên đã bị cháy ra bằng thịt. A, Ngư Huyền ôm chặt cây đinh ba, sợ sệt nhìn về bốn kẻ địch ở trước mặt mình. Hiện tại, cô nàng đang ở gần mặt biển, đôi chân của cô giờ đã thay bằng đôi cá to lớn, lơ lửng trên mặt biển một khoảng ngắn. Ái chà, mỹ nhân ngư sao? Thật đúng là tuyệt sắc giai nhân mà. Tiếng Ấn, tên vừa nói liếm khoe môi, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Ngư Huyền. Nếu đánh bại con nhóc này, thì chúng ta phải kéo nó sang một bên rồi làm tí chứ, ha. Tiếng Ấn vừa nói xong, cả bốn tên đều đồng loạt cười lớn. Chúng như thể không quan tâm đến cô nàng nghĩ gì. Khi nhìn về phía Ngư Huyền, thấy cô nàng vẫn còn sợ sệt, cầm chặt cây đinh ba của mình, bọn hắn đều nghĩ cô nàng vô cùng yếu đuối. Nghe được những lời bàn tán đó, mặc dù không hiểu họ nói gì, nhưng nhìn ánh mắt dâm tà đó liền hiểu. Ngư Huyền khẽ giật mình, túi đầu không nói gì, mái tóc của cô che đi khuôn mặt, khiến cho bọn chúng không thấy rõ biểu cảm của cô. Cô xoay cổ tay, mũi đinh ba cùng chiếc đuôi của cô chạm vào mặt biển. Tìm. Một tiếng tìm như kim loại va đập vang lên, dòng nước biển như có ý chí, nó từ từ bám vào đuôi và đinh ba của cô nàng, dần bao bọc lấy người cô thành một cái kén. Bụp, chiếc kén vỡ ra, Ngư Huyền vẫn vậy không thay đổi gì, chỉ có điều lúc cô ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn sợ sệt như lúc đầu nữa, mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến cùng cực. Cả bốn tên địch đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, bọn hắn không ngờ mới phút trước cô nàng còn sợ hãi, thì lúc này, cô nàng lại thể hiện như một người hoàn toàn khác. Thủy Lao, không còn vẻ ngây thơ, giọng nói của Ngư Huyền lạnh lẽo vô cùng. Cô chỉ hướng đinh ba về phía trước, dòng nước biển trồi lên, bao bọc lấy bốn tên địch chưa kịp định thần. Chúng nhanh chóng bị giam trong một quả cầu nước to lớn, chúng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, miệng họ cọc vài tiếng vô nghĩa. Gài nước. Ngư Huyền không chỉ như vậy, cô tiếp tục điều động nguyên tố. Bên trong quả cầu bằng nước, trồi lên một số chiếc gai nhọn, đồng loạt đâm về phía kẻ địch. Bọn chúng trừng mắt, máu chảy ra dần nhuộm đỏ quả cầu, nhưng vẫn còn bọt nước nổi lên. Gai nhọn không to, vừa đủ nhỏ để gây ra cảm giác đau đớn và tạo ra vết thương chảy máu. Phải chờ ít nhất 5 phút thì động tĩnh trong quả cầu nước mới hết. Ngư Huyền thấy vậy liền phất tay, bốn quả cầu liền vỡ ra. Bốn cái xác rơi xuống biển, nổi lềnh vềnh ở đó, máu loang ra nhuộm đỏ một phần nước. Sau đó, sắc của cả bốn tên lần lượt bị lôi xuống nước, phần nước ở đó càng đỏ thêm, thậm chí có vài thứ không xác định nổi lên trên mặt biển. Ngư Huyền thấy vậy, ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiến trường ở trên trời một lúc, rồi bay về phía phi thuyền. Huyền lối đánh vẫn kinh khủng như vậy. Miêu Như Nguyệt chú ý thấy trận chiến của Ngư Huyền liền cười khổ, cô vừa nói vừa né tránh linh hoạt mũi tên đang lao tới. Trên bàn tay cô hiện tại đang đeo một đôi găng, có phần móng vuốt rất lớn. Với cả mấy người không thể dừng lại được hả? Miêu Như Nguyệt tức giận, giơ tay lên, cào về phía trước. Tức khắc, từ móng vuốt của cô tạo thành ba vết chém bằng hắc ám, chúng bay về phía kẻ địch, nhưng nhanh bị chúng né tránh. Con nhóc kia nói gì vậy? Tiếng Nhật, nhìn vẻ tức giận kia chắc đang xả giận thôi. Mà vậy càng tốt, nó càng tức thì càng dễ giết chứ sao? Tiếng Nhật, Miêu Như Nguyệt nghe vậy liền tức giận, cô vốn là một du học sinh sang Nhật Bản, nên việc nghe bọn họ nói gì là điều vô cùng dễ dàng. Đám chết tiệt, lần nào đi chơi cũng bị các ngươi phá đám. Hắc ảnh. Tiếng Nhật, Miêu Như Nguyệt tức giận hét lên, hai bên trái phải của cô liền xuất hiện hai bóng đen. Hai bóng đen đó giống cô ý đúc, chỉ có điều nó không thể hiện cảm xúc và chỉ có một màu đen duy nhất. Ẩn thân. Cả ba di chuyển đồng thời, Miêu Như Nguyệt sử dụng ma pháp, khiến cho cô cùng bóng đen của mình đều biến mất trong màn đêm. Con nhóc đấy đâu rồi? Tiếng Nhật, không biết, cẩn thận xung quanh. Tiếng Nhật, cả ba tên đều đồng loạt đứng quay lưng vào nhau, bảo vệ cung thủ ở giữa. Chớp mắt, hai bóng đen đều xuất hiện trước sau bọn chúng, bóng đen đều cùng lúc cào liên tục về phía trước, khiến cho bọn chúng phải chật vật ngưng tụ mạ nạ về phía trước để bảo hộ. Hạ. một tên lao lên, chém trúng một bóng đen, khiến nó từ từ tan rã như làn khói. Ha ha, con nhóc này không mạnh như vậy. Thấy dễ dàng chém tan bóng đen, thì tên đó liền tự mãn, quay người nói về hướng đồng bọn, cả ba người còn lại cũng cảm thấy vô cùng dễ dàng, sĩ khí của chúng liền tăng cao. Phúc. Nhưng chưa kịp ăn mừng, thì tên vừa rồi liền cảm thấy lạnh lẽo, hắn thấy đồng bọn đều vô cùng bàng hoàng nhìn hắn. Hắn từ từ cúi xuống, thì thấy một vật gì đó đang đập. Ánh trăng chiếu vào, hắn mới nhìn ra, đó chính là trái tim của hắn. Phụt. Bóng đen tưởng chừng bị tan rã, giờ nó đang đâm xuyên, móc tim kẻ địch ra ngoài. Nó rút nhanh tay lại, ném xác kẻ địch cùng trái tim của hắn xuống biển. Trong lúc cả ba tên còn lại vẫn còn bàng hoàng, thì Miêu Như Nguyệt dần dần trồi lên từ bóng phản chiếu trên người kẻ địch. Cô nàng nhanh chóng lao ra, dùng móng vuốt sắc bén của mình cào rách cổ họng của cung thủ đối phương. Đúng vậy, ta không mạnh như vậy đâu. Tiếng Nhật, Miêu Như Nguyệt đáp trả lại câu vừa rồi. Tiếp đó, cô cùng hai bóng đen nhanh chóng giết chết hai tên còn lại. Mà nó, ai đến giúp ấy? Liên tục bị tấn công tầm xa, Lưu Minh bắt đầu mất kiên nhẫn. Cứ mỗi lần muốn đến gần, thì bọn chúng liền lui ra xa. Nếu cố tấn công thì sẽ bị ăn ma pháp của bọn chúng. Lưu Minh thấy kẻo này không thơm, liền lên tiếng gọi đồng bọn. Tôi đến đây. Giọng nói của Phạm Bình Thiên phát ra từ một chiếc máy bay mini gần đó. Anh ta nằm tại phi thuyền, đeo một chiếc kính, tay điều khiển máy bay tấn công. Chiếc máy bay lắt léo qua từng ma pháp một, rồi xả đạn về phía bọn chúng. Đạn anh ta dùng là loại đạn thường, sẽ không gây quá nhiều sát thương, nhưng cũng đủ tạo một khoảng sơ hở cho Lưu Minh tấn công rồi. Làm tốt lắm Thiên. Tả Sung hữu đột. Trong lúc kẻ địch đang phải dựng khiên và cố gắng tấn công chiếc máy bay, thì Lưu Minh đã lao lên một cách thô bạo. Anh ta dùng cặp sừng trên đầu mình, không rõ sử dụng ma pháp hay nguyên tố, mà cặp sừng của anh ta to lên, đâm xuyên cơ thể một gã vô nguyên xấu số. Nhưng không vì thế mà dừng lại, Lưu Minh dùng tên đó như một chiếc khiên, tiếp tục lao nhanh về phía kẻ địch. Bọn vô nguyên thấy Lưu Minh lao đến, liền liên tục xả ma pháp, nhưng chỉ trúng được sát đồng đội trên đầu anh ta. Đỡ đòn của tao đi, lũ rán rắt rưởi. Đạn đá. Lưu Minh lao lên, xoay một vòng, ném cái sắt trên đầu về phía kẻ địch. Rồi xung quanh anh ta xuất hiện vô số viên đá to nhỏ, xoay tốc độ cao rồi bay về phía kẻ địch. Chúng đang bị che mắt bởi cái xác, sau đó liền bị vô số viên đá xoáy găm xuyên qua người. Ha, quá dễ mái. Lưu Minh thấy kẻ địch lần lượt ngã xuống liền tự mãn, nhưng nhanh chóng bị một vật sắc nhọn lao đến, may mắn là anh ta né tránh thành công nên không bị thương. A, xin lỗi nhé. Lưu Minh ngẩng đầu lên, nhìn về hướng mà thứ vừa rồi lao đến, ngay sau đó là một tiếng vọng xin lỗi hòa lẫn tiếng va chạm của kim loại. Chỉ thấy lúc này, Lê Thu Huyền đang điều khiển kim loại bay xung quanh để tấn công kẻ địch. Miếng kim loại sượt qua Lưu Minh vừa rồi là do cô dùng lực quá đà, nên nó lao nhanh về hướng của Lưu Minh. Cậu vẫn hậu đậu như vậy. Xin lỗi. Lê Thu Huyền lúng túng, vừa điều khiển mảnh kim loại tấn công và đỡ đòn, vừa quay qua xin lỗi với Lưu Minh. Nhưng cũng không thể làm gì được, vì cô vốn hậu đậu từ bé, cho đến giờ vẫn vậy. Mẹ mày, có giỏi thì mày đánh với tao. Con đê mày đang coi thường tổ chức vô nguyên đấy. Một người tấn công Lê Thu Huyền mãi không thành công, không những thế, trên dưới hẳn đầy những vết cắt do mảnh kim loại cắt ra. Hắn cảm thấy như bị sỉ nhục, liền hét lên chửi Lê Thu Huyền. Lê Thu Huyền nghe vậy không nói gì, cô chỉ lặng lặng quay đầu qua, giơ tay về phía trước, lẩm bẩm, vũ điệu kim hoa. Các mảnh kim loại dần ghép vào nhau, tạo thành một bông hoa bằng kim loại tuyệt đẹp. Tiếp đó, nó xoay nhanh, từng miếng kim loại đó bắn về phía trước, găm thẳng vào từng kẻ địch trên hướng bay của nó. A, đau, đau quá. A, từng tiếng thét gào vang lên, qua một hồi liền im bặt, từng cái xác rơi xuống biển. Lũ cá dưới biển liền cảm thấy vui vẻ, hôm nay không rõ vì sao, chúng có một bữa phệ thịt người thơm ngon. Tốt nhất đừng có gọi nữ nhân là đê. Lê Thu Huyền lạnh lùng nhìn những cái xác đang bị đàn cá gặm nhấm. Lưu Minh ở gần đó thoáng run rẩy, có lẽ về sau anh ta sẽ không dám chọc Lê Thu Huyền lần nào nữa. Ken, Phật, ngươi, tiếng Trung, ngươi nhi nhỉ cái quái gì? Vừa thuộc vô nguyên, vừa là người Hoa, đúng là rất rưởi. Long Hành với ánh mắt khinh bỉ, giơ chân đạp lên xác tên đó, rút cây lôi thương ra, xác hẳn ngay lập tức rơi xuống biển làm mồi cho cá. Nhìn lên thấy vẫn còn kẻ địch, Long Hành cười một tiếng, tiếp tục cầm lôi thương lao lên chiến đấu. Ha ha ha, đến hết đây đi lũ rác rưởi vô nguyên. Lôi thiểm, Long Hành hóa thành sấm sét, lao thẳng vào kẻ địch. Mỗi lần anh ta đi qua, ít nhiều cũng có người thuộc vô nguyên bị thương, thậm chí đã có một người bỏ mạng ngay trong một lần đâm. Thấy vậy, Long Hành ngày càng khoái trá cười, càng đánh càng hăng, mặc kệ những vết thương trên người do bị phản công. Chậc, tên kia lại điên nữa rồi. Cứ mỗi lần đánh nhau hay chém giết, ý như rằng là vậy. Xà Linh Nguyên nhìn về hướng Long Hành chiến đấu, anh ta thầm tặc lưỡi nhưng cũng không nói gì. Vì hiện tại kẻ địch của họ là vô nguyên, tổ chức phản trật tự, vì thế để Long Hành tán sát cũng coi như làm việc thiện đi. Làm ơn giết tôi đi, làm ơn tôi sẽ rời bỏ vô nguyên, sẽ không làm như vậy nữa. Một giọng nói đầy đau đớn, đưa tay về phía trước cầu xin người trước mặt. Xà Linh Nguyên không nói gì, anh ta lạnh lùng liếc về phía giọng nói phát ra. Đó là một người đang bị mạ nạ hình rắn cuốn chặt, miệng con rắn cắn vào hắn, bơm chất dịch không rõ vào cơ thể. Cơ thể hắn phát ra mùi hôi thối như xác thối giữa, không thấy rõ cơ thể hay mặt mũi như thế nào vì chỉ thấy được phần mắt. Nhưng nếu người thấy mùi hôi thối đó, thì không khó nhận ra cơ thể hắn ta đã bị tàn phá bởi độc tính vô cùng nặng nề. Xung quanh hắn ta đang có 7 cái xác chết, chúng cũng bốc mùi như hắn, nhưng mùi hôi thối lại nặng hơn hắn rất nhiều. Thật đáng thương, một con tốt thì không biết mình đã vào hang cọp. Xà Linh Nguyên với ánh mắt đầy thương hại nhìn xuống người đang quằn quại vì đau đớn. Sau một hồi quằn quại, thì ánh mắt tên đó như được giải thoát, dần nhắm mắt lại, chết không thể nào chết hơn. Hắn lần này vẫn không moi được thông tin gì hữu ích. Cái nguyền rủa của bọn này đúng là khó chịu. Xà Linh Nguyên không biểu cảm nhìn xuống 8 cái xác, anh ta phất tay thu hồi lại mana, tám cái xác lần lượt rơi xuống biển. Chỉ có điều, tám cái xác rơi xuống biển khiến một phần nước bị nhuộm đen. Đám cá hí hưởng tưởng có đồ ăn, nhưng khi đến gần lại nhanh chóng bơi ra xa, vì cảm nhận được chúng sẽ gặp nguy hiểm nếu ăn tám cái xác đó. Xà Linh Nguyên nhớ lại lúc tra khảo vài tên, ngay khi chúng định khai ra thông tin, thì không rõ vì sao, chúng như bị bóp nghẹt, ú ớ ra vài câu rồi chết ngay tức khắc. Thôi kệ vậy, phần mình xong rồi. Giờ chỉ còn ổ, còn mỗi Linh Tuyết thôi hả? Xà Linh Nguyên nhìn về phía chiến trường, thấy mọi người đã chiến đấu xong, họ đều trở về phi thuyền. Trong số họ thì có mỗi Long Hoành bị thương, nên anh ta đang bị Âu Linh mắng té tát ở bồng tàu. Hiện tại, có mỗi Long Linh Tuyết là đang mắt đối mắt với đám Vô Nguyên còn lại mà thôi. Ô hố, về phi thuyền nằm xem vậy. Nghĩ xong liền làm, Xà Linh Nguyên liền bay xuống phi thuyền, làm giống mọi người, lôi một cái ghế nằm đến rồi nằm xuống, xem trận chiến của Long Linh Tuyết. Trên bầu trời, Long Linh Tuyết thản nhiên như không, cô quanh tay nhìn về phía tám tên Vô Nguyên. Ánh mắt cô không tỏ ra cảm xúc gì, như thể bọn chúng không thể gây nguy hiểm gì cho cô vậy. A, thật đúng là đám phế vật đã chết hết mà chẳng mang lại giá trị gì cả. Giọng nói ma mị mang theo phần ngả lớn nói về đồng đội đã chết của mình. Cô ta nhìn xuống dưới biển, ánh mắt nhìn đống xác ở dưới như nhìn một đống rác không hơn không kém. Ma nha vẫn nên cảm ơn đại thiên tài Long Linh Tuyết đây không ngờ lại cho chúng tôi thời gian ngắm nhìn đống rác dưới chết đi à. Lần này giọng nói mang phần kinh miệt, khi nói đến đại thiên tài Long Linh Tuyết thì ánh mắt cô ta hiện lên sự ghen ghét, đố kỵ vô cùng lớn. Như thế, cô ta có thâm thù đại hận với Long Linh Tuyết vậy. Nói xong chưa, nói xong rồi thì mời các người đi chết. Long Linh Tuyết vận động hai tay, lao lên trước mặt một tên, không sử dụng nguyên tố, chỉ đơn thuần là sức mạnh cơ thể, cô nhanh chóng bóp lấy phần cổ của hắn, rắc một tiếng, tên đó liền chết khi chưa biết chuyện gì đã xảy ra. A ha, thật đúng là thiếu kiên nhẫn mà. Vậy thì mặc dù giọng nói đã mang phần kiêng dè, nhưng cô ta nhanh chóng nói ma mị như thường. Cô ta đưa tay vào áo choàng, lấy ra một cuộn giấy, mở ra thì tờ giấy đó không hề có ma trận hay phù văn, vận ma pháp cắt lấy cổ tay, dùng máu của chính mình dưới lên cuộn giấy đó. Kỳ lạ thay, cuộn giấy thay vì được nhuộm đỏ thì nó nhanh chóng hấp thụ lấy máu tươi, những giọt máu dần di chuyển, tạo thành một ma trận rồi phát sáng. Bên trên bầu trời, dần nhuộm đỏ bởi vòng tròn ma pháp, chúng tạo thành một chiếc lồng, bao khỏa đám người Vô Nguyên và Long Linh Tuyết bên trong. Ha ha, ha ha ha, hôm nay sẽ là ngày chết của mày, Long Linh Tuyết. Mọi người ở phi thuyền thấy cảnh tượng như vậy liền nhanh chóng đứng bật dậy, họ đều nhíu mày nhìn ma trận ở trên trời. Không vào được. Phạm Minh Thiên tháo kính ra, khó chịu nhìn ma trận trên trời. Vì máy bay của anh ta không thể đi vào được bên trong ma trận đó. Để xem nào. Long Hoành ngưng tụ một cây lôi thương, ném mạnh về phía ma trận, nhưng ngay lập tức, nó bị tan biến ngay khi chạm vào ma trận đó. Cái này thấy vậy mọi người nhanh chóng bay về phía ma trận trên trời, nhưng khi chạm vào thì ai nấy đều cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Vì họ không thể vào được bên trong, cũng như tác động gì đến nó. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào Linh Tuyết thôi. Âu Linh lo lắng nhìn về hướng của Long Linh Tuyết, mọi người nghe vậy liền khó chịu. Do họ quá chủ quan đối với lần tập kích lần này của Vương Nguyên, nên nếu Long Linh Tuyết bị gì, thì bọn họ chắc chắn sẽ ân hận suốt đời mất. Nhưng không giống như bên ngoài gấp rút, Long Linh Tuyết bên trong không tỏ vẻ gì là lo lắng hay gấp gáp cả. Cô chỉ đưa tay lên, nắm vài lần rồi tự kết luận ra tác dụng của ma trận trên đầu. Sức mạnh giảm xuống cấp độ ngưng tụ 10 sao rồi. Hờ hình như có cả suy nhược và tăng lượng mạ nạ cần dùng nữa. Cảm nhận được sức mạnh từ lõi giảm mạnh, cơ thể như đeo thêm tạo và mạ nạ dùng để bay bỗng nhiên tăng gấp đôi, cô nhanh chóng nhận ra đây là loại ma trận suy yếu hỗn hợp. Để xem nào, Long Linh Tuyết khẽ lẩm bẩm, lao nhanh về phía một tên gần đó, tung ra một cú đấm vào thẳng bụng hắn. Nhưng thay vì bị đấm bay, thì hắn ta thành công đỡ được cú đấm của cô, thậm chí còn phản công lại khiến cô bay ra xa. Bay một hồi liền dừng lại, nhìn xuống bàn tay đang rỉ máu của mình, Long Linh Tuyết khẽ thở dài một hơi. Thấy Long Linh Tuyết thở dài, nữ Vô Nguyên tưởng cô đã bỏ cuộc, cô ta cười một tiếng quái trá, như thể đạt được một thành tựu cực kỳ to lớn. Ha 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 ha. Không ngờ đúng không đại thiên tài. Cô không ngờ rằng mình sẽ bỏ mạng ở đây đúng chứ? Hắn mong là sư phụ không đánh mình hả? Nữ Vô Nguyên cùng đồng bọn còn đang ngơ ngác trước lời nói của Long Linh Tuyết, thì ngay lập tức có một làn sóng áp lực đè bọn họ xuống. Hiện tại chỉ thấy Long Linh Tuyết trùng người đứng tấn, một tay đặt ở hông, tay còn lại thì giữ năm đấm đưa lên phía trước. Cường Long pháp cửa thứ nhất, Long Lân Khai Môn chỉ thấy phần vảy của cô từ từ lan dần khắp cơ thể, từ chân lên cổ, chỉ để lại phần đầu là không có vảy. Cửa thứ hai, Long Tức Sinh Mệnh cô từ từ hít vào rồi từ từ thở ra, mặc dù chỉ là động tác hít thở một cách nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần làm như vậy, không rõ vì sao mỗi người, bao gồm 9 người ở ngoài, đều cảm thấy một con rồng to lớn đang hít thở vậy. Cửa thứ ba, Long Thể Bất Phá. Cơ thể cô dần trở nên săn chắc hơn, mạnh mẽ hơn. Mặc dù vẻ ngoài không thay đổi, nhưng cô tỏa ra uy áp mạnh mẽ, khiến cho mọi người vô thức sợ hãi và kính nể. Ba cửa có lẽ vừa đủ. Vừa dứt lời, Long Linh Tuyết lao thẳng về phía tên địch vừa rồi. Hắn giơ vũ khí lên đỡ như vừa rồi, nhưng thay vì cản được, thì vũ khí của hắn nhanh chóng bị vỡ, sau đó cơ thể hắn liền bay ra đằng sau, đập cơ thể vào kết giới ma trận mà chết. Không thể nào. Nữ Vô Nguyên thấy mọi chuyện không theo ý mình liền quỳ sụp xuống, vốn dĩ nên là bọn họ thành công giết chết Long Linh Tuyết, chứ không phải như hiện tại. Nhưng mọi việc đã xảy ra không thể lùi lại, Long Linh Tuyết đơn phương tàn sát những tên còn lại, mặc kệ ma trận suy yếu ở trên đầu. Nhanh chóng, cô nắm trên tay một cái xác, kéo lê cái xác đó, bước chậm rãi về phía nữ Vô Nguyên, ném cái xác xuống rồi nhìn cô ta. Tại sao cơ chứ? Chả nhẽ bọn tao luôn phải thua cuộc một cách ti tiện trước bọn nhà giàu bọn mày sao? Nữ Vô Nguyên hét lên, giọng cô ta hiện lên vẻ không cam lòng sâu sắc. Bọn mày, một đám giàu có, muốn gì có nấy,
không phải lo về cuộc sống. Còn bọn tao thì sao? Bọn tao phải sống dưới sự ô nhục của cái xã hội này, sống một cách ti tiện như đám chuột cống hôi hám. Còn mày? Long Linh Tuyết cô ta hét lên, chỉ tay về phía Long Linh Tuyết. Mày là thiên tài, có tiền, có quyền, có địa vị. Tại sao cơ chứ tại sao đều sống như nhau mà mày lại có tất cả, còn bọn tao lại không? Bọn tao tu luyện thấp kém, không tiền, không quyền, không địa vị. Bọn tao luôn phải chật vật sinh tồn, trong khi bọn mày luôn có mọi thứ dễ dàng trả lời tao đi. Long Linh Tuyết. Cô ta ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa chảy qua chiếc vải cuốn mặt. Nhưng cô ta nhận được không phải sự cảm thông, sự thương hại hay sự ghét bỏ, mà chỉ nhận được ánh mắt không thể hiện cảm xúc của Long Linh Tuyết. Nói đủ chưa? Ba từ nhẹ nhàng được thốt ra từ đôi môi của cô, giọng nói không mang theo cảm xúc gì khác, chỉ có một giọng nói cùng ánh mắt vô cảm chuyển đến nữ Vương Nguyên. Điều đó khiến cô ta vô thức sợ hãi, lùi ra sau. Từ khi nào mấy người các ngươi lại được đánh đồng với người thường vậy? Một lũ rác rưởi tự nhận mình khốn khổ hơn người khác, không có ý chí tiến lên, cũng không có ý chí làm việc. Vậy bọn ngươi lấy tư cách gì để phán xét người khác? Giọng nói lạnh lẽo như băng đông trên đỉnh tuyết. Long Linh Tuyết không hề nâng giọng, nhưng từng chữ lại mang theo áp lực như sấm rền, khiến không khí xung quanh nặng nề đến nghẹt thở. Ngươi nói ngươi nghèo, ngươi yếu kém tu luyện nên ngươi phải sống ti tiện. Vậy sao không đứng lên thay đổi? Hay là ngươi chỉ biết túi đầu, rồi gào khóc đổ lỗi cho người khác vì chính sự yếu hèn của mình? Vừa nói cô vừa tiến lên phía trước, nữ Vương Nguyên thấy vậy liền sợ hãi, cố gắng bỏ ngược ra đằng sau. Tao không có sự lựa chọn. Không có sự lựa chọn. Vậy nên ngươi chọn làm con rối cho Vương Nguyên. Phản quốc, phản trật tự, phản lại chính sinh mệnh của mình chỉ để đổi lấy chút sức mạnh rẻ mạt đó sao? Giọng Long Linh Tuyết vang lên lạnh đến tê tái, từng chữ rơi xuống như những lưỡi dao sắc bén khắc vào tâm trí đối phương. Ngươi nói ngươi không có lựa chọn, nhưng thứ thật sự trói buộc ngươi không phải là nghèo đói, mà là nỗi sợ. Sợ bị lãng quên. Sợ bị yếu thế. Sợ rằng cả đời này dù có cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể vươn tới thứ ánh sáng mà ngươi ghen ghét. Mắt nữ Vô Nguyên mở to, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hiện lên tia máu, hét lên đầy giận dữ. Câm miệng. Tao không hèn như mày nói. Tao chỉ muốn được sống. Muốn được nhìn thấy bầu trời, muốn được ăn no. Muốn có một ngày không phải run sợ trong bóng tối cũng như đám nhà giàu bọn mày. Chỉ thế thôi cũng sai sao? Hạ hạ sẽ chẳng ai trách ngươi sống, nhưng nếu vì sống mà trà đạp lên mạng của người khác, sống vì hủy diệt sự yên bình vốn có, sống vì phá hủy đi trật tự thế giới, thì đó không phải là sống, đó là rác rưởi, một nhân tính thôi nát đến cực điểm. Long Linh Tuyết giơ tay lên, trụm thành nắm đấm, đấm về phía cô ta. Hạ hạ hạ. Vậy sao? Cho dù tao không làm gì được bọn mày, thì vẫn còn đám nhờ chưa kịp nói hết câu thì cô ta liền bị đấm nổ đầu, máu bắn về phía Long Linh Tuyết, nhưng nhanh chóng bị cô dùng mạ nạ chặn. Ma trận không còn người cung cấp máu và mana để duy trì, nó nhanh chóng bị giải trừ. Sắc của tám tên Vô Nguyên không còn gì để giữ, lần lượt rơi xuống biển cho cá ăn. Tuyết, không sao chứ? Âu Linh nhanh chóng bay đến, dù thấy Long Linh Tuyết không có vết thương, nhưng cô vẫn sử dụng phép trị liệu lên người cô nàng. Không sao, chỉ là bọn nhóc kia đang gặp nguy hiểm. Nhớ lại lời chăn chối vừa rồi, Long Linh Tuyết nhanh chóng nói với mọi người. Cả 9 người nghe vậy liền nhíu mày, họ nhanh chóng bàn tán với nhau rồi đưa ra kết luận. Được rồi, vậy để tôi, Thiên, Mạnh, Nguyệt, Thu Huyền đi tìm kiếm vị trí bọn nhóc. Mấy người ở lại đây canh giữ và nghỉ ngơi tại thuyền đi. Long Hành nhanh chóng liệt kê ra 5 người đi, mọi người liền gật đầu đồng ý, cả 5 người nhanh chóng bay lên, xuất phát theo chỉ dẫn của Phạm Bình Thiên. Phù ơ, Tuyết, Tuyết. Âu Linh thấy Long Linh Tuyết bỗng ngã ra sau, cô nhanh chóng đỡ cô nàng lại. Khu không sao, tác dụng phụ của cường long pháp y mà. Long Linh Tuyết mệt mỏi nói ra từng từ. Cậu với sư đệ giống nhau thật đấy. Âu Linh khẽ thở dài, nhìn Long Linh Tuyết sủi lơ trong lòng mình, sau đó nhớ đến Thanh Tâm cũng như vậy, cô khẽ mỉm cười rồi nói ra lời trong lòng. Thứ tớ khác, nó khác. Long Linh Tuyết không phục, khẽ hừ một tiếng. Rồi rồi. Âu Linh thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ cùng Ngư Huyền bế Long Linh Tuyết vào phòng nghỉ ngơi. Ờm giờ làm gì? Thấy mọi người đều đi hết, Xà Linh Nguyên nhìn sang Hồ Thiên Minh bên cạnh. Hay là chuẩn bị thứ đấy ra trước? Ờm chắc cũng được. Hai người nhìn nhau, rồi đi về phía phòng chứa đồ, lôi một đống đồ ra cho vào túi không gian, rồi bay về phía bờ biển để làm gì đó.